Chương 452, phong hồn sách. Tỷ muội hậu nhân chương 452, phong hồn sách. Tỷ muội hậu nhân ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Còn có cái gì dễ nói? Lạc Vân Phỉ tiểu quát một tiếng, theo trong tay áo rôi ra một cái mảnh khảnh tay hướng ta đầu chụp tới, đầu ngón tay hoàn khí quanh quẩn, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nghĩ đến thật là chuẩn bị muốn mệnh của ta. Lần này nếu như bị nàng đánh trúng vào, khẳng định là bể đầu, thế là ta một cái tay nắm chặt xích lân kiếm, dưới chân lại là không núc ních, trong miệng trầm giọng nói rằng, giao dịch một thành, ta có thể tạm thời giúp ngươi thuận lợi thoát khỏi Nhật Du Thần cùng Tuần Du Ti. Phong Lạc Vân Phỉ lòng bàn tay mang theo âm phong theo mặt ta gõ má hai bên phất qua, tay của nàng dừng ở trước mặt của ta, mà kiếm của ta cũng chống đỡ tại trên cổ của nàng. Vừa rồi lần này, nếu là nàng ra tay, ta cũng nhất định hạ thủ không lưu tình, kết quả rất có thể là đồng thời bị thương, nhưng chúng ta lại rất có ăn ý tất cả cũng không có động. Lạc Vân Phỉ nhìn ta chằm chằm, nắm tay để xuống, chậm rãi phun ra bốn chữ, nói nghe một chút ta cũng sẽ xích lân kiếm buông xuống, đưa tay đánh ra một trường tử phù dán trên cửa, dùng cái này đến ngăn cách từ đường cùng ngoại giới khí tức, để tránh Nhật Du Thần tên kia nghe lén, sau đó ta mới lên tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta liền có thể cùng ngươi diễn một màn hí. Cái này xuất diễn kết quả chính là ta mặc dù lực chiến, nhưng là không địch lại ngươi, cuối cùng bại trận, mà ngươi thì là bỏ trốn mất dạng. Lạc Vân Phỉ trầm ngâm một lát, nghe vào dường như không tệ, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Đối với ngươi quan hệ với Tuần Du Ti Ti chủ ta đã có suy đoán, cho nên vấn đề này không cần hỏi ngươi, ta muốn biết chính là ngươi vì sao lại trốn ở Ôn Gia Gia Phả bên trong. Ha ha, Lạc Vân Phỉ lắc đầu cười một tiếng, tránh. Ta làm sao lại an tâm trốn ở một bản trong âm sách mấy trăm năm? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta là bị giam ở chỗ này. Ta đương nhiên có thể nhìn ra ngươi là bị giam ở bên trong, chẳng qua là chiếu cố mặt mũi ngươi mới không có nói thẳng câu nói này ta không nói ra, chỉ là trong lòng nghĩ muốn mà thôi. Vậy ngươi vì sao lại bị giam tại bên trong âm sách? Bản này âm sách hẳn là âm ti một loại phong hồn sách, nói trắng ra là chính là cầm tù quỷ hồn dùng pháp khí. Phong hồn sách càng dày giải thích do cầm tù quỷ hồn tu vi liền càng cao, ta trước đó đã nhìn qua, cái kia cái gọi là Ôn Gia Gia Phả dày đáng sợ, cùng tư điển như thế, cái này cũng theo khía cạnh chứng minh tu vi của nàng không đơn giản. Mà âm sách cũng không phải là tùy tiện một cái quỷ hồn liền có thể hưởng dụng, trên cơ bản đều là bên trong âm ti người hay là phạm sai lầm âm thần mới xứng hưởng dụng. Lạc Vân Phỉ cơ cơ tay áo dài, nghiêng đầu nhìn ta, chắc hẳn ngươi đã có suy đoán, ta cùng vị kia âm gian Tuần Du Ti Ti chủ Lạc Vân Hoan là thân tỷ muội, nàng là tỷ tỷ ta là muội muội, chúng ta sinh tiền không chỉ có là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, càng là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cụ thể nguyên nhân cái chết ta nghĩ ngươi cũng không cần biết, sau khi chết chúng ta vào âm ti Uổng Tử Thành, bắt đầu dài đến mấy trăm năm tu luyện, tại bên trong Uổng Tử Thành có hàng ngàn hàng vạn vong hồn đều tại tu luyện. Nhưng duy có chúng ta hai nhân đạo đi chướng tiến đột xuất nhất. Tỷ muội chúng ta rất nhanh đến mức tới tiền nhiệm Tuần Du Ti Ti chủ chú ý, đang gặp đời trước tư chủ muốn đi độ kiếp, cho nên hắn liền muốn theo hai người chúng ta bên trong chọn lựa một vị tân nhiệm tư chủ. Ta nghe được sững sờ, âm ti chọn tài liệu tùy tiện như vậy sao? Đây chính là một tư chi chủ, liền trực tiếp theo Uổng Tử Thành vong hồn bên trong chọn lựa. Lạc Vân Phỉ dương lên đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy, muốn trở thành âm ti người, trừ tu vi ra còn muốn có đầy đủ độ trung thành, vì thế tỷ muội chúng ta hai người từng bị phái đi âm ti các nơi rảo sát âm gian tạp vật. Coi như đủ có mấy trăm con tà vật chết bởi tỷ bội ta hai nhân thủ, trong đó không thiếu một chút quỷ thủ cùng yêu tiên. Bây giờ nghĩ lại, khi đó chúng ta thật đúng là liều mạng. Cũng may biểu hiện của chúng ta đạt được âm ti tán thành, chỉ tiếc không chờ nàng nói dứt lời, ta liền nhận lấy câu chuyện, chỉ tiếc Tuần Du Ti Ti chủ chỉ có thể rơi vào một người trên đầu, mà các ngươi là tỷ bội hai người. Lạc Vân Phỉ lườm ta một cái, ngươi nói không sai, kỳ thật ta đối cái gì tư chủ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng ta tin tưởng, âm ti càng coi trọng tỷ tỷ của ta, cho dù ta không thể trở thành tư chủ, âm ti đối ta cũng biết có an bài khác, chỉ là ta không muốn một mực lưu tại âm ti, ta càng hướng tới tự do tự tại dương gian. Ta khẽ nhíu mày, không thể nào, ngươi tại Uổng Tử Thành tu hành mấy trăm năm, lại là âm ti rào sát qua nhiều như vậy tà vận, trên lý luận đã trở thành âm ti một viên, bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc ngươi rời đi? Ha ha, Lạc Vân Phỉ cười cười, nàng không có đáp ta gấp dạng, mà là nói thẳng, như ta sở liệu, tỷ tỷ của ta trở thành Tuần Du Ti tân nhiệm tư chủ, mà bọn hắn cũng không muốn thả ta đi. Ngay lúc này, có một người tìm tới ta, hắn biểu thị bằng lòng mang ta rời đi. Ai? Ta vội vàng hỏi. Lạc Vân Phỉ không nói gì, mà là nhấc vung tay lên theo trong tay áo đánh ra một đạo quỷ khí phanh một tiếng nện ở trên tường tan ra bốn phía, mà lúc này trên mặt tường lại là lưu lại hai chữ, ta nhìn kỹ, lập tức lấy làm kinh hãi. Âm quan, ta giật mình, ngươi đồng ý? Không sai. Âm ti là lồng giam, nếu như không rời đi ta chỉ có thể càng thêm thống khổ, không may chuyện này bị âm ti phát hiện, ta biết rõ tự mình liên lạc âm quan đương nhiên không có tốt kết quả, liền trốn đi âm đi đến dương gian. Không nghĩ tới chính là, âm ti vậy mà phái tỷ tỷ của ta tự mình đuổi bắt ta, chúng ta chiến một ngày một đêm, cuối cùng vẫn ta thua rồi. Nàng mặc dù không có đem ta áp tại âm ti, nhưng lại dùng phong hồn sách phong bế ta tam hồn. Nàng sợ ta chạy trốn, liền dùng chính mình thiếp thân pháp khí vạn tượng môn tiến hành gia trì. Lúc kia nàng không có đem phong hồn sách cùng vạn tượng môn giữ ở bên người, mà là nhường Nhật Du Thần đem hai món đồ này đưa đến lúc ấy dương gian pháp sư trong tay. Ôn Sùng Bác. Ôn Sùng Bác. Ta kinh ngạc một tiếng, tại sao là Ôn Sùng Bác? Lạc Vân Phỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bởi vì Ôn gia là tỷ tỷ ta hậu nhân. Hậu nhân? Ta hoàn toàn choáng tại chỗ, thì ra Lạc Vân Hoan trước khi chết gả cho người khác, cái này thật đúng là ta không hề nghĩ tới. Nàng nhường nhà mình hậu nhân trông coi thân muội muội của mình, nhìn như vậy đến đích thật là không có gì thích hợp bằng. Kia Ôn gia nam nhân đoạn mệnh nguyền rủa lại là chuyện gì xảy ra? Lạc Vân Phỉ khinh thường cười cười, vậy cũng chỉ có thể quái chính nàng hậu nhân quá tham lam không biết chừng mực, bọn hắn tay cầm vạn tượng môn lại cũng chỉ có thể làm trấn áp ta pháp khí, không thể cho mình sử dụng, bọn hắn không cam tâm, cho nên tìm tới tỷ tỷ của ta nói ra điều kiện nhường nàng truyền thụ vạn tượng môn khống chế phương pháp, bằng không bọn hắn liền phải tự mình đem ta xử tử. Ha ha, Lạc Vân hoan há là có thể tùy tiện bị uy hiếp, nhưng nàng cũng không muốn làm quá tuyệt, cho nên mới cho vạn tượng môn tăng thêm cấm chế, vẻn vẹn quan tâm nàng hậu nhân có thể sử dụng vạn tượng môn, nhưng chính là sẽ đoạn mệnh. Ta nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Lạc Vân Hoan thật không phải người bình thường, muội muội cùng hậu nhân ở giữa làm lựa chọn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, lại đều bị nàng nắm thỏa đáng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, ta nói rằng, ngươi dứt khoát bị nhốt tại bên trong phong hồn sách, là làm thế nào biết chuyện bên ngoài? Chương 453, Âm Quan Đặc Sứ chương 453, Âm Quan Đặc Sứ ngươi dứt khoát bị vây ở bên trong phong hồn sách, là làm thế nào biết chuyện bên ngoài? Lạc Vân Phỉ cười nhạt một tiếng, dùng ngón tay chỉ ngoài cửa, nàng mặc dù đem ta trấn áp ở đây, nhưng Nhật Dạ Nhị Du thần cũng biết ngẫu nhiên đến xem ta, cũng thuận tiện nói một chút chuyện bên ngoài. Ta hơi sững sờ, như thế xem ra, Vân Hoan Ti chủ đợi ngươi thật sự là không tệ a. Lạc Vân Phỉ nhìn ta chằm chằm, biểu lộ có chút không vui, nhưng nàng không nói gì, tựa hồ là đang chờ lấy ta đem lời nói tiếp. Ta liền tiếp tục nói, năm đó Âm Ti chọn chúng tỷ tỷ ngươi trở thành Tuần Du Ti Ti chủ, đồng thời cũng chuẩn bị thích đáng an bài ngươi, có thể nhưng ngươi trốn đi, chạy thẳng Âm Quan, phải biết Âm Ti cùng Âm Quan thật là thủy hỏa bất dung, bởi vậy đối với Âm Ti mà nói ngươi chính là phản bội chạy trốn, đây chính là tội chết. Phàm là rơi vào bất kỳ một tầng địa ngục, chờ đợi ngươi đều chính là so liệt hồn càng thêm tàn nhẫn trừng phạt. Có thể hết lần này tới lần khác phục mệnh đuổi bắt ngươi là vừa vận thăng nhiệm tư chủ Lạc Vân Hoan, chị ruột của ngươi. Mà nàng mặt ngoài là đưa ngươi trấn áp, kỳ thực là tại che chở ngươi, nếu như đổi lại người khác đuổi bắt ngươi, kết quả của ngươi sẽ như thế nào trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Vì thế nàng còn đậu vào chính mình hậu nhân tuổi thọ, những này chẳng lẽ ngươi cũng nhìn không ra sao? Lạc Vân Phỉ bị ta nói sững sờ, qua hơn nửa ngày mới mánh phất ống tay áo. Bớt ở chỗ này tùy ý nói bừa. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng là tại che chở ta, phải biết ta bị nàng nhốt thật là đã mấy trăm năm. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a. Đã ngươi chính mình không nghĩ ra, ta cũng không cái kia nghĩa vụ đi mở đạo ngươi, bất quá ta tin tưởng trong lòng của ngươi tất nhiên đã có đáp án, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng về sau vạn tượng môn mất ước, lại bị không hiểu thấu đưa tới, đồng thời còn bị yêu cầu treo ở Kim Lan tiểu điểm 808, chuyện này là sao nữa? Nghe xong vấn đề của ta, Lạc Vân Phỉ rõ ràng sững sờ, vạn tượng môn mất ước. Ngươi nói những này ta cũng không biết rõ tình hình, cũng chưa từng nghe nói. Ta giật mình, như thế vượt quá dự liệu của ta, Nhật Dạ hai vị du thần không cùng ngươi nói qua sao? Tại phán đoán của ta bên trong, kia vạn tượng môn mất cấp sau lại bị người thần bí trả lại cũng hẳn là Lạc Vân Hoan tự biên tự diễn một màn kịch, vì nhường ôn gia người càng nghe lời một chút, nhưng nhìn Lạc Vân Phỉ dáng vẻ, chẳng lẽ là ta đoán sai? Ta đang muốn hỏi lại cái gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm đánh nhau, trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, bước nhanh đi vào cạnh cửa, vểnh tai dán chặt lấy cửa đi nghe. Phanh, phanh. Kim loại tiếng va đập liên tục không ngừng, nghe vào đánh nhau mười phần kịch liệt. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vân Phỉ, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, phải biết thủ tại cửa ra vào thật là Nhật Du thần. Ai dám cùng hắn động thủ? Ta vụt một chút xé toang trên cửa tử phủ, liền đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra thời điểm, một đạo cao lớn bóng trắng đột nhiên xuyên tường mà qua phiêu vào, chính là Nhật Du thần. Chỉ là hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản thuần trắng trường bào bên trên cũng dính vào vết máu loang lổ, khoe miệng bên ngoài lật xuất hiện một đạo khe, giống như là bị người xé mở. Tiểu thư, mau theo ta về âm ti. Nhật Du thần người nhẹ nhàng đi vào bên người Lạc Vân Phỉ khẩn trương nói rằng. Lạc Vân Phỉ trợn tròn hai mắt nhìn xem hắn, tình huống như thế nào? Ngươi thế nào thụ thương? Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, mau theo ta về âm ti. Anh. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, từ đường đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, bởi vì ta trước đó liền đứng ở trước cửa, cho nên khai môn một mấy mắt, ta vì không bị cửa rút đến, theo bản năng lách mình đứng ở bên cạnh, vừa lúc bị đẩy ra đại môn chặn. Ta đang muốn từ sau cửa đi tới, lại nhìn thấy một bóng người theo ngoài cửa dạo chơi đi đến, ta dứt khoát gãy mất đi ra suy nghĩ, tạm thời trước nút ở phía sau cửa. Chỉ thấy người kia tướng ngũ đoạn, thân thể cồng kềnh, mặc trên người một cái màu đen vải rách áo, theo trên bóng lưng nhìn mười phần lôi thôi, mấu chốt nhất là phía sau hắn khiêng một cái phình lên túi vừa vải bố bao, chợt nhìn đi lên giống như là trộm địa lôi. Mà người này vừa tiến đến, Nhật Du thần liền khẩn trương ngăn khuất trước người của Lạc Vân Phỉ, không khó phán đoán, trước đó cùng hắn đấu pháp hẳn là cái này người lùn. Hắc hắc, người lùn cười gian một tiếng, lập tức dừng bước lại, đã lâu không gặp ngắn ngủi bốn chữ lại là để cho ta sững sờ, hắn câu nói này rõ ràng là nói với Lạc Vân Phỉ, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết. Mặt của Lạc Vân Phỉ trong nháy mắt liền trầm xuống, ta nhận ra ngươi, mấy trăm năm trước chính là ngươi tìm tới ta để cho ta cùng ngươi đi âm quan. Hắc hắc. Nhị tiểu thư trí nhớ tốt, không tệ. Đang là tại hạ. Lúc trước ngươi bị tỷ tỷ của ngươi phong tam hồn, đồng nhiên liền biến mất tại thế gian phía trên, thật là làm cho ta tốt dừng lại tìm a, cũng may số trăm năm về sau rốt cục để cho ta tìm tới ngươi, thế nào? Bây giờ có thể cùng ta đi rồi sao? Tuyệt đối không thể. Lạc Vân Phỉ còn chưa mở miệng, Nhật Du thần trước tiên là nói về lời nói. Có thể kia người lùn mặc kệ Nhật Du thần, liền nhìn chằm chằm Lạc Vân Phỉ. Lạc Vân Phỉ khẽ miệng nhẹ nhàng khẽ cong, khó được âm quan chờ ta mấy trăm năm, như thế thịnh tình nếu như ta không thuận theo lời nói, chẳng phải là quá không biết điều. Hắc hắc, người lùn hèn mọn cười cười. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhị tiểu thư như thế khai sáng, ta chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi, vậy chúng ta đi, người khác bọn hắn sốt ruột chờ ta trong lòng hơi động, ra cái này người lùn, quả nhiên còn có người. Nếu không phải như thế, đường đường Nhật Du thần làm sao có thể bị một cái người lùn áp chế thành dạng này? Lạc Vân Phỉ biểu lộ khẽ biến, hỏi, bọn họ là ai? Người lùn có chút dương lên to mọng đầu, nên đón nhị tiểu thư tự nhiên không thể chỉ đến một mình ta, nhị tiểu thư hẳn là tin tưởng, âm quan trừ lượng tiếp tam hộ pháp gia, còn có tứ vị đặc sứ, mà tứ vị đặc sứ hôm nay tất cả đều tới, thế nào? Âm quan thật là cho đủ nhị tiểu thư mặt mũi, chúng ta đi thôi. Âm quan tứ vị đặc sứ ta cũng hoàn toàn chính xác nghe nói qua, nghe đồn cái này bốn người tu vi mặc dù so ra kém lượng kiếp tam hộ pháp, nhưng đã rất lợi hại, đồng thời bốn đặc sứ có một cái trọng yếu sứ mệnh, cái kia chính là âm quan chiêu binh mãi mã, bốn phía mời chào lệ ủy đại yêu chờ tạp vận. Như thế xem ra, cái này cái dáng người như bí đao người lùn tất nhiên chính là một người trong số đó. Dưới mắt nếu là tứ vị đặc sứ thật toàn bộ viên tề tiểu, vậy thật đúng là không dễ làm. Nghĩ tới đây, ta lập tức thò đầu ra nhìn về phía Lạc Vân Phỉ, đã thấy nàng cũng vô tình hay cố ý liếc mắt ta bên này một cái, vẹn vẹn một cái nàng liền rời ánh mắt. Đối kia người lùn nói rằng, tứ vị đặc sứ đều tới, kia tốt, hiện tại liền mang ta gặp gỡ bọn họ, cũng tốt nhường bản tiểu thư mở mắt một chút. Dẫn đường. Tiểu thư. Nhật Du thần lách mình bay tới, lại bị Lạc Vân Phỉ trực tiếp hét lại. Không cần theo tới. Trở về nói cho nàng, nhường nàng tuyệt đối không nên lại tới tìm ta. Thật tốt làm nàng tư chủ a. Bước xuống câu nói này, Lạc Vân Phỉ liền đi theo người lùn rời đi từ đường, cùng lúc đó từ đường đại môn phanh một tiếng đóng lại, tức hồn hẹp Nhật Du thần lúc này lại muốn xông ra đi, ta vội vàng tiến lên một bước ngăn cản hắn, Du thần đại nhân chậm đã. Chương 454. Thanh âm quen thuộc chương 454, thanh âm quen thuộc Du thần đại nhân chậm đã. Nhật Du thần thân hình dừng lại, làm gì? Bản tọa hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhăng nói cuội. Mau tránh ra. Ta cảnh cáo ngươi, vừa rồi nhìn được nghe được mọi thứ đều tuyệt đối không thể nói ra, nếu không bản tọa liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Đối với uy hiếp của hắn ta cũng không hề để ý, mà là nghiêm mặt nói, âm quan tứ vị đặc sứ đều đến đông đủ, ta cho rằng ngươi hiện tại lao ra căn bản là không có phần thắng chút nào, còn có chính là, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Lạc Vân Phỉ dụng ý sao? Cái gì dụng ý? Mau nói. Nhật Du thần phập phồng thấp họng, chỉ muốn ra ngoài tìm Lạc Vân Phỉ, chỉ sợ hắn hiện tại đã không có năng lực suy tư. Ta một tay cản trở hắn vừa nói, "Du thần đại nhân, động động đầu góc của ngươi, Lạc Vân Phỉ câu nói mới vừa rồi kia đến cùng có ý tứ gì? Còn có thể là có ý gì? Nàng để cho ta chuyển cáo tư chủ đừng lại tìm nàng, đây không phải rõ ràng một câu nói còn chưa dứt lời." Nhật Du thần bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn ta, không xác định hỏi, "Ý của ngươi là?" Nhị tiểu thư công khai là nói cho tư chủ đừng đi tìm nàng, kỳ thực là để cho ta trở về mật báo. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng tự đủ người anh em này cuối cùng là khai thiếu, mặc kệ nàng có phải hay không ý tứ này, ta cho rằng Du thần đại nhân hiện tại cũng hẳn là mau đi trở về biệt binh, lúc này mới là việc cấp bách. Nhật Du thần sững sờ ngơ ngác một chút, ngươi xem bọn hắn bây giờ lập tức muốn đi, tới kịp sao? Có ngươi nói chuyện cái này chút thời gian, cứu binh đã chuyển đến. Mau đi đi, ta đi ra ngoài trước cùng bọn hắn cùng nhau. Ngươi đến mau chóng. Nhật Du thần rốt cục không còn nói nhảm, lúc này hóa thành một sợi khói trắng chui vào dưới mặt đất, ta vội vàng trở lại đào lấy khe cửa nhìn ra ngoài đi. Đã thấy kia người lùn cùng Lạc Vân Phỉ cùng đi tiến vào bên cạnh trong rừng không thấy bóng dáng. Ta do dự một chút, theo trong ba lô lấy ra một bao hồng tiêu phấn, sau đó đẩy cửa đuổi theo, đồng thời đem hồng tiêu phấn tỉnh bơ vung trên mặt đất lưu lại ấn ký. Mấy phút sau, ta đi theo đám bọn hắn đi vào rừng cây, có thể tiến cánh rừng ta đã cảm thấy có chút không đúng, không chỉ có bốn phía bỗng nhiên biến an tĩnh dị thường lên, liền nhiệt độ cũng hàng một chút, tựa như là đi tới một thế giới khác, loại cảm giác này rất rõ ràng. Ta cảnh giác nhìn xung quanh, nếu là lại tiếp tục theo tới, muốn quay đầu coi như khó khăn, có thể ta còn là không chậm trễ chút nào đi theo. Ha ha, lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi tiếng cười, nghe động tĩnh là nam nhân trẻ tuổi. Ta lúc này bị thân trốn vào một mảnh bụi cỏ đằng sau, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tại người lùn cùng bên người của Lạc Vân Phỉ không biết rõ lúc nào thời điểm lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, theo thứ tự là một nam một nữ hai người. Nam tử người mặc trường sam màu đen, tay cầm cổ phiến, trắng loáng mang trên mặt ý bất cần đời, còn bên cạnh kia nữ thì là người mặc trường sam màu đỏ, bởi vì đưa lưng về phía ta, cho nên nhìn không ra tướng mạo. Tiếng cười qua đi, nam tử mở miệng, "Hoan nghênh nhị tiểu thư gia nhập ta âm quan, vì nên đón ngươi. Chúng ta tứ vị đặc sứ đều là đến đông đủ, đương nhiên chỉ có ngươi mới xứng với dạng này phô trương." Lạc Vân Phỉ cười lạnh một tiếng, "A, nên đón ta. Sợ không phải lo lắng ta chạy, cho nên mới đến bốn người muốn mạnh mẽ đem ta trói đến âm quan a." Không đợi nam tử mở miệng, Lạc Vân Phỉ nói tiếp, "Nói đến bốn người, có thể ta thế nào chỉ thấy được tới ba người? Một cái khác đâu?" Hắc hắc, người lùn cười cười, "Nhị tiểu thư không cần để ý, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta bốn người đồng thời xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên lão đại liền an bài lão tư tại phủ cận tuần sát, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Dưới mắt đã ngươi là đến, chúng ta cũng có thể đem lão tứ gọi về, cùng lên đường." Chậm rãi, Lạc Vân Phỉ không nhanh không chậm giơ tay lên một cái, quay đầu nhìn về phía người lùn, "Ngươi tại bốn đặc sứ bên trong đứng hàng lao tam a?" "Không tệ." Người lùn đáp. Lạc Vân Phỉ cười cười, "Ta nhớ được mấy trăm năm trước ngươi tìm đến ta thời điểm, từng hứa hẹn để cho ta gia nhập bốn đặc sứ để thay thế lao nhị vị trí, ngươi là lao tam, lao tứ tại tuần sát, kia trước mắt hai vị ai mới là lao nhị đâu?" Ánh mắt của nàng một chút liền rơi vào nam tử cùng kia một mực không lên tiếng nữ nhân trên người. Nữ nhân vẫn như cũ không hề lay động, nam nhân kia thì là ba một tiếng thu hồi cổ phiến, chỉ vào Lao Tam quát hỏi, "Lao Tam, đây là ngươi bằng lòng nàng?" Nhìn hắn phản ứng lớn như vậy, không cần hỏi liền biết hắn là lão nhị, nói như vậy cái kia mặc áo đỏ nữ nhân là lão đại. "Hừ." Ngươi luôn hừ một tiếng, "Đừng ngạc nhiên như vậy, vậy cũng là lão đại chủ ý, ta cũng chỉ là tòng mệnh mà thôi." Nam tử không cam lòng yếu thế, ngay lúc đó lão đại đã chết, không có chứng cứ, ngươi để cho ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta lại là sững sờ, trong lòng tự nhủ hai cái này đồ đần đối thoại lượng tin tức thật đúng là lớn, thì ra nữ nhân này là về sau mới gia nhập bốn đặc sứ, hơn nữa lao đại mới nhân tuyển cũng không có từ còn lại ba người ở trong tuyển, mà là rơi vào cái này không hàng trên đầu nữ nhân, xem ra nữ nhân này không tầm thường a. Người lùn nghe xong nam tử, cuối cùng là thu hồi trên mặt cười gian, hắn thâm trầm nhìn chằm chằm nam tử lão nhị. Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Như thế đến xem, nhường nhị tiểu thư thay thế vị trí của ngươi một chút sai đều không có. Ngươi nói cái gì? Nam tử hoa một tiếng triển khai cổ phiến, liền muốn động thủ. Dừng tay một mực không lên tiếng nữ nhân rốt cục mở miệng, ta nhíu nhíu mày, cái này giọng của nữ nhân nghe vào thế nào như vậy quân hai? Nam tử nghe vậy, lúc này không dám động, chỉ là phẫn hận nhìn chằm chằm người lùn, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Chỉ thấy nữ nhân có chút quay người vẻ mặt lạnh ý nhìn bọn hắn chằm chằm, chúng ta hôm nay là tới đón Lạc Vân Vĩ, các ngươi ngược lại tốt, bị một câu nói của nàng liền châm ngòi kém chút động thủ, mặt của âm quan quả thực bị các ngươi mất hết. Một câu, đem người lùn cùng nam tử nói đều đổi sắc mặt. Nữ tử thì là đi tới trước mặt Lạc Vân Vĩ, vừa cười vừa nói, ngươi không cần lại kéo dài thời gian, vô dụng. Lạc Vân Phỉ biểu lộ ném một cái, bọn hắn đều gọi ta nhị tiểu thư, ngươi làm sao dám ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là âm ti đảo binh mà thôi, là âm quan chứa chấp ngươi, cho nên ngươi không cần bày ra cái gì khoan dung cùng tác phong đáng tẩm, lão nhị lão tam, mang nàng rời đi. Vừa mới nói xong, Lạc Vân Phỉ bỗng nhiên người nhẹ nhàng lui về phía sau, lão nhị cùng lão tam lập khắc phi thân mà lên một trước một sau ngăn trở đường đi của nàng. Lão tam tiến lên một bước, hắc hắc, nhị tiểu thư, nghĩ không ra ngươi thật đúng là muốn chạy trốn a. Đáng tiếc đã chậm, cho đến ngày nay, âm quan ngươi đi đây phải đi, không đi cũng phải đi. Ha ha, còn không có ai có tư cách làm ta chủ. Lạc Vân Phỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lùi lại, rất hiển nhiên nàng vẫn là đang trì hoãn thời gian, không muốn trực tiếp cùng bọn hắn chính diện giao thủ. Trong chớp mắt nàng liền thối lui đến ta ẩn giấu bụi cỏ bên cạnh, hơn nữa liếc mắt liền thấy được ta, ta vội vàng xông nàng nháy mắt ra hiệu, Lạc Vân Phỉ lập tức hiểu ý không đang quan ta, mà lúc này Lao Tam cái kia người lùn cũng đuổi đi theo. Ngay tại hắn theo bụi cỏ bên cạnh lướt qua lúc, ta bỗng nhiên đứng dậy rút ra câu hồn tỏa hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Chương 455, quỷ đồ vật. Không dùng hết đầu chương 455, quỷ đồ vật. Không dùng hết đầu. Ngay tại Lao Tam theo đuổi cỏ bên cạnh lướt qua lúc, ta bỗng nhiên đứng dậy rút ra câu hồn tỏa hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Phốc phốc. Câu hồn tỏa trong khoảnh khắc đập nát Lao Tam đầu, Lao Tam nhìn đều không đến gấp liếc lấy ta một cái liền ngã trên mặt đất. Người nào? Lão nhị đoạn quát một tiếng, cầm trong tay cổ phiến đánh tới, ta biết mình đã là bại lộ, dứt khoát không, lại ở nút, mà là lao ra trực diện lão nhị. Ta đầu tiên là nhìn phía sau hắn một cái, phát hiện lão đại cũng không cùng tới, còn hắn thì từ đầu đến chân đánh giá ta một cái, ánh mắt rơi vào trên cổ ta treo tấm bảng gỗ bên trên, lập tức khinh thường cười cười, ha ha. Ta tưởng là ai, hóa ra là một giới nhân gian pháp sư mà thôi. Ta giang tay ra, hành ngộ hành ngộ, gặp qua nhị sư minh nhị sư minh. Lão nhị nhíu nhíu mày, đừng nghĩ cùng ta bấu víu quan hệ, ngươi vừa rồi nghe lén chúng ta nói chuyện đúng không? Ta vừa muốn nói gì, một trận gió theo bên thai thổi qua, quay đầu nhìn lại Lạc Vân Phỉ đi tới bên cạnh ta, năm này ta tới đối phó, ngươi xác thực đối phó cái kia quả bí lùn. Ta sững sờ, biết nàng nói quả bí lùn chỉ chính là bị ta gõ nát đầu Lao Tam, thế là ta vội túi đầu nhìn lại, quả nhiên nguyên bản nằm trên mặt đất bất động Lao Tam vậy mà giận giận. Còn chưa ngọn cụ tỏi. Trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, một bên khác, Lạc Vân Phỉ đã là xông về lão nhị, lại nhìn nằm dưới đất quả bí lùn Lao Tam, thân thể của hắn còn tại động, có thể nhìn kỹ mới phát hiện không phải hắn đang động, mà là hắn cong tại sau lưng vải bố bao đang động. Ta không khỏi nắm chặt trong tay câu hồn tỏa, đúng lúc này, vải bố bao đống nhiên phốc một tiếng mở ra, một cái thứ gì chui ra lao thẳng tới ta mà đến. Ta trong lòng cả kinh, phản xạ có điều kiện tính một tay bóp thành pháp quyết vô tới. 3. Pháp quyết rắn rắn chắc chắc đập vào vật kia bên trên, vật kia bay ra ngoài thật xa, ta tập trung nhìn vào lập tức đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, lại là một quả thịt đôn đôn đầu. Hắc hắc, đầu bị ta đập thay đổi hình, có thể khỏe miệng còn cười ra tiếng, ta xem nhìn đầu, lại hơi liếc nhìn đổ vào dưới chân lao tam, cái này xem xét càng làm cho ta có chút không được tự nhiên. Cái kia quả bị ta dùng câu hồn tỏa gõ nát đầu còn vác lên vai, kia phiêu ở giữa không trung là của người nào đâu. Ngay tại ta kinh ngạc lúc, lao tam phía sau bao vải đống nhiên lại dựng thẳng, ngay sau đó lại là mấy cái đầu giống như là dưa hấu như thế từ bên trong lăn đi ra, đều cùng kia béo lùn chắc địch đầu dáng dấp giống nhau như lúc. Ta đi. Thứ quỷ gì? Lúc này, lao tam đống nhiên từ dưới đất bò dậy, khiến máu thịt be bét đầu chậm rãi xoay người, đối ta cười hắc hắc, hắc hắc. Đáng tiếc. Đáng tiếc, ta chính là không bao giờ thiếu đầu. Nói xong, hắn dùng tay ngăn chặn cổ của mình dùng sức đi lên kéo một cái, mục nát đầu liền bị hắn mạnh mẽ lôi xuống, hắn tiện tay vứt bỏ nát đầu, ngồi xổm trên mặt đất giống như là chọn dưa hấu như thế một lần nữa chống lên, chống chân trên cổ còn thỉnh thoảng truyền đến hắn biến thái thanh âm, ta ngó ngó. Cái nào càng thích hợp một chút ta sát ta thật sự là thưởng thức không nổi nữa, lúc này đưa tay đánh ra ba cái ngũ đế tiền. Đùng 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 ba tiếng vang, trên đất ba cái đầu trong khoảnh khắc toàn bị đánh nát. Lần này đều hỏng, ngươi cũng không cần chọn lấy lao ta ngồi xổm trên mặt đất một tiếng đều không có kích, nhưng ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của hắn quỷ khí cùng oán khí tăng vọt, lúc này hắn đột nhiên xoay người đánh tới. Ta vung ra câu hồn tỏa quét ngang mà ra, có thể kia lão tam mặc dù mập, nhưng bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái một chân điểm tại trên câu hồn tỏa mượn lực nhảy lên trực tiếp cưỡi tại trên cổ của ta. Cùng lúc đó hai cánh tay nhanh chóng kéo lại cằm của ta, đã ngươi hủy đầu của ta, vậy thì mượn ngươi dùng một lát ta. Vừa mới nói xong, cổ của ta lập tức chuyển đến một hồi xé rách đau, ta trong đầu lập tức hiện ra lúc trước hắn nổ đầu mình hình tượng. Con niệm ngươi. Ta mắng to một tiếng, lấy ra đồng đinh trở tay đi lên đâm một cái, trực tiếp cắm vào trong bụng của hắn. Ai u? Lão Tam kêu lên một tiếng, nắm lấy ta cổ tay có một lát thư giãn, ta thừa cơ rút ra đồng đinh lại thọc đi lên, hắn lại hai tay khẽ chống đầu vai của ta, mượn lực nhảy ra ngoài. Ta vặn mèo bốn éo căng lên cổ, trong lòng là từng đợt đến phát lạnh, mình nếu là lại chậm một nhịp, sợ là liền phải đầu dọn nhà. Ta hơi hơi chậm chậm, quay đầu nhìn về phía Lão Tam, lại tìm không thấy thân ảnh của hắn, ta lập tức bốn phía quan sát, kết quả phát hiện ở bên cạnh trên một cây đại thụ giống như treo thứ gì. Vật kia tròn vo giống như là một cái cầu, bị một cây màu trắng dây nhỏ treo ở đầu cành bên trên lung la lung lay. Trong lòng ta có hơi hơi nặng, theo thứ này trên thân phát ra khí tức cùng Lão Tam thể nội giống nhau như lúc, chẳng lẽ đây chính là Lão Tam? Ta chậm rãi dựa vào trước, vật kia lại đột nhiên tránh thoát bạch tuyến xoay tròn lấy đánh tới, ta cất bước tránh ra, vật kia lau mặt của ta cùng thân thể phiêu tới, mặc dù không có đụng phải, nhưng mặt ta vẫn là đau rát. Quay đầu nhìn lại, viên kia cầu đột nhiên co quắp một chút, sau đó chậm rãi triển khai, hóa ra là Lão Tam đầu đuôi tương liên đem chính mình cuốn lại. Càng khiến ta kinh nha chính là nguyên bản chuỗi lùi đẫm máu trên cổ vậy mà mọc ra mới đầu. Đích thật là mới, không chỉ có sạch sẽ phấn nộn, hơn nữa vẫn là một đứa bé đầu. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Hắc hắc, theo tấm kia gương mặt non nớt bên trên truyền đến một hồi khàn khàn tiếng cười, mặc dù đầu thay đổi, nhưng là thanh âm của hắn cũng không có thay đổi, còn là trước kia độc tĩnh. Hắn chỉ mình mặt đắc ý nói, tiểu tử, không cần kinh ngạc như vậy, gương mặt này bất quá là ta đông đảo gương mặt bên trong một cái mà thôi, tựa như là để chứng minh mình không giả. Viên kia vừa mới mọc tốt đầu đột nhiên phốc phốc một chút rơi vào trong cổ không thấy. Không có qua mấy giây lại phốc phốc một chút chui ra ngoài một nữ nhân đầu, không bao lâu nữ đầu người lại tiến vào trong cổ, một lát sau lại chui ra ngoài một cái lao thái thái đầu. Hắn làm không biết mệnh lộ ra được chính mình tuyệt chiêu, có thể ta lại không cảm thấy cái này đến cỡ nào buồn cười, ngược lại là buồn nôn tới cực điểm, bất quá có thể xác định chính là, hắn cũng không phải là tại ảo thuật, những cái kia có thể cung cấp hắn lựa chọn đầu đều là bị hắn giết qua người. Mà tại những người này, có nam có nữ trẻ có già có, nghĩ đến đây, lại phối hợp hắn không ngừng đổi đầu huyết tinh hình tượng, nhường trong tim ta lập tức liền tràn đầy kiềm chế. Hắc hắc. Thế nào? Hắn cuối cùng vẫn đình chỉ lưu tại đứa bé kia khuôn mặt bên trên. Ta mặt âm trầm từng bước một đi lên trước, thế nào? Ngươi là muốn hỏi mình thế nào chết mới thoải mái nhất? Vậy sao? Lão ta mặt mày nhíu một cái, khàn giọng quát, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Một giây sau hắn lần nữa cuốn thành một cái cầu, nhưng là cũng không có đụng tới, mà là trực tiếp chui vào dưới mặt đất, ta mắt thấy trên mặt đất xuất hiện một đạo thấp bé hở ra chạy theo ta liền chạy tới. Chương 456, cực hình. Không hổ là đệ tử của Hồ Linh Quan. Chương 456, cực hình. Không hổ là đệ tử của Hồ Linh Quan. Mắt thấy trên mặt đất xuất hiện một đạo thấp bé hở ra chạy theo ta liền chạy tới. Hừ, muốn hay không rõ ràng như vậy. Ta chầm chầm mặt đất bên trên hở ra, lấy ra chú mẫu đại tiền đánh ra ngoài, chú mẫu đại tiền trực tiếp chui vào trong đất, có thể một màn quỷ dị xuất hiện, bị chú mẫu đại tiền đánh xuyên qua sau, hở ra đống đất lập tức tứ tán mà bay hóa thành màu đen bụi bặm, lại là không thấy Lão Tam thân ảnh. Ta bỗng cảm giác không ổn, gấp vội cúi đầu nhìn về phía mình xung quanh, vẫn không có phát hiện Lão Tam, hắn vậy mà vô cớ biến mất. Ta cẩn thận từng ly từng tí lui về sau bước, mục đích là tại hắn bỗng nhiên xuất hiện lúc có thể có đầy đủ phản ứng thời gian, có thể ta một liền lùi lại mười mấy mét, vẫn không thấy thân ảnh của hắn. Chẳng lẽ chạy? Ta nhỏ giọng thầm thì nói, đang muốn chậm một mạch, dưới mông bỗng nhiên phanh một tiếng kéo căng lên một đống thổ. Điểm đó, ta kinh ngạc một tiếng, vội vàng nguyên địa nhảy lên trong nháy mắt túi đầu nhìn lại, đã thấy một trương hải tử mặt tan tại trong đất đối với ta hắc hắc bật cười, đầu ta ra tê dần, lúc này rút ra xích lân kiếm tại rơi xuống đất đồng thời hướng phía dưới đâm xuống. Mà gương mặt kia thì là cấp tốc biến mất dưới mặt đất, mũi kiếm đâm vào cứng rắn mặt đất, cái gì cũng không có còn tới, trung quanh lại lâm vào yên tĩnh như chết. Mặc dù hắn không thấy, cái mông của ta vẫn là từng đợt phát lạnh, nếu như bị hắn đâm một chút. Ách! Hậu quả kia là không dám nghĩ. Ta không dám chút nào buông lỏng, nhưng bây giờ cũng vừa rồi như thế, Lão Tam lần nữa biến mất không thấy hình bóng, có trước đó kinh nghiệm, ta biết hắn liền dưới đất, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Nghĩ tới đây, ta liền duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm, trong miệng yên lặng thì thầm, hiện đem pháp nhãn xem tầng dưới, động thấu thiên đỉnh thông u minh. Mở vừa mới nói xong, cặp mắt của ta lập tức chuyển đến một hồi ấm áp, mang theo cỗ này ấm áp, ta cúi đầu quét về phía dưới chân mặt đất, đã thấy lại cách ta xa mấy mét dưới mặt đất thình lình xuất hiện một đạo to mọng bóng người. Người này co quắp tại dưới mặt đất, lại dán thật chặt mặt đất, gương mặt non nớt bên trên một hai tròng mắt tặc mi thử nhãn nhìn ta chằm chằm, ngoài miệng còn mang theo mừng thầm nụ cười, không là người khác, chính là Lão Tam. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt hướng địa phương khác nghiêng mắt nhìn đi, chỉ có dạng này, hắn mới có thể yên tâm tới gần ta. Ta trước đó niệm tụng chính là Thiên Mục Thần Chú, nói trắng ra là chính là gia cường phiên bản Thiên Nhãn Thông. Chỉ có dạng này khả năng nhìn thấy dấu ở dưới mặt đất Lão Tam. Mặc dù con mắt của ta tại bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, có thể dư quan sát thực lúc nào cũng nhìn chằm chằm co đầu rút cổ dưới đất Lão Tam, không có một lát sau, Lão Tam liền lặng yên không tiếng động tiềm phục tại dưới chân của ta, tay của ta tỉnh bơ sở về phía ba lô. Mà tại lúc này, Lão Tam thân thể bỗng nhiên cùng, chọn ra tư thế công kích, gặp tình hình này ta cấp tốc rút ra một trường tử phù đập trên mặt đất. Ba một thanh âm vang lên. Lá bùa tử quang chợt hiện, liền nghe dưới mặt đất truyền tới một ồm ồm kinh hô. A, cái này, xuyên đấu qua thiên nhãn thông. Ta rõ ràng nhìn thấy Lão Tam bị tử phù hấp thụ, tấm kia gương mặt non nớt lập tức biến vặn vẹo mà dữ tợn, hắn cực lực dãy rồi lấy, liên quan lá bùa cũng phốc phốc run rẩy không ngừng. Lão Tam tu vi không tầm thường, hơn nữa dù sao cách một tầng mặt đất, ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem cái này hắn bắt tới, nếu là bị hắn may mắn chạy, lại nghĩ tìm hắn coi như không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Ta lập tức tìm ra chu sa bút, điểm một chút kim phấn tại ngòi bút bên trên, sau đó dùng ngòi bút ngăn chặn tử phụ, son môi trầm giọng thì thầm, ta nay đem bút đối u minh, 24 sơn làm tiên linh, lô thánh ban thưởng ta vẽ rồng điểm mắt bút, vạn thế do trời không khỏi tâm. Điểm hàng ngày thanh, chia xuống đất địa linh, chọn người người trưởng sinh, điểm chủ chủ có linh. Điểm tiên chú đọc xong, ngòi bút thoáng chốc sáng lên một vạch kim quang, ta thuận thế nhấc bút lên nhọn, tử phụ cũng bị mang, không chỉ có như thế, một đạo to mọng thân ảnh cũng bị ta theo dưới mặt đất nổ tận gốc. Ai u, ai u. Lao tam tiêu thảm, mặt của hắn dán thật chặt tử phủ, thân thể lung tung bãi động. Ta một tay nhấc lấy hắn, một tay cầm ra đồng đinh ở trước mặt hắn khoa tay lấy, tránh a. Tiếp lấy tránh a. Nói xong, đồng đinh liền đâm vào cổ của hắn bên trong. A. Một tiếng hét thảm vang vọng trong rừng, quỷ khác biệt cùng người, chỉ cần quỷ môn không phá, liền không dễ dàng như vậy nghỉ cơm. Lúc này Lao tam chính là như thế, vẹn vẹn quẳng cổ bị ta đâm rách, mặt cũng dán tử phủ, có thể hắn vẫn có thể cùng ta nói chuyện. Ngươi, ngươi mau thả ta. Ngươi biết ta là ai không? Thứ ta khinh thường khẽ hừ một tiếng. Ngươi không phải liền là âm quan tứ đặc sứ một trong Lão Tam sao? Còn có thể là ai? Ngươi nếu biết, còn không mau thả ta. Nếu là bị cái khác đặc sứ biết, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị sư huynh ngươi bây giờ bị Lạc Vân Phỉ dây dưa, tự thân khó đảm bảo. Huống hồ hắn giống như cũng ước gì ngươi chết đi. Đại sư tỷ ngươi xem ra dường như cũng không thế nào quan tâm ngươi, chỉ có cái kia Lão tứ ta còn chưa thấy qua. Nếu là có thể nói ta ngược lại thật ra hy vọng hắn hiện tại liền đi ra, ta tốt cùng một chỗ thu thập. Hắc hắc Lão Tam đông nhiên quái nở nụ cười, cười ta còn thực sự có chút choáng váng. Ngươi cười cái gì? Hắc hắc, ta cười là hồ linh quan thật đúng là điều giáo ra một đồ đệ tốt. Vừa nghe đến tên Tam Thúc, thân thể ta liền không khỏi run lên. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Lại làm thế nào biết ta Tam Thúc? Lao Tam chậm rãi nâng lên một cánh tay chỉ vào trên cổ ta tấm bảng gỗ, Thiên đạo pháp sư, ở đi vị thứ nhất được ban cho huyền danh yêu đạo, ta bốn đặc sứ thường xuyên qua lại tại Dương Gian cùng âm quan, cho nên chuyện này không chỉ có là âm ti cùng Dương Gian biết, chúng ta bốn người cũng đều rõ rõ ràng ràng, bao quát tên của ngươi cùng ngươi tất cả tin tức chúng ta đều có chỗ nắm giữ. Ta nhíu chặt lông mày, tốt, rất tốt. Vậy ta Tam Thúc đâu? Làm sao ngươi biết hắn? Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này quả bí lùn nhất định biết ta tâm tích của Tam Thúc. Hắc hắc, muốn biết ngươi tâm tích của Tam Thúc, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi đến an an toàn toàn đem ta đưa về tới lao đại ta nơi đó. Nếu không? A. Không đợi hắn nói hết lời, trong tay của ta đồng đinh liền lại đâm vào hắn quỷ thân mấy phần, cơ hồ đâm xuyên cổ của hắn, ta mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. A. Nếu như ta bây giờ nói, ngươi tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, ta sẽ không. A, ta rút ra đồng đinh trực tiếp đâm vào đầu của hắn, mặc dù đầu ngươi nhiều, nhưng là quỷ thân chỉ có một cái a, từ giờ trở đi, ngươi mỗi kéo dài một giây đồng hồ ta liền dùng âm hỏa thiêu hủy ngươi quỷ trên người một khối da thịt, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Vừa mới nói xong, không cho hắn có cân nhắc cơ hội, ta liền móc ra một trường linh phù dẫn đốt phù lửa, nướng tại trên tay của hắn. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, phù trong lửa quỷ thủ phát ra lốt bốt tiếng vang kỳ quái, mắt thấy hắn nguyên bản to mọng chậm tay chậm bị nướng hóa. Chương 457, đến tiền phải lớn. Chương 457, đến tiền phải lớn. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, phù trong lửa quỷ thủ phát ra lốt bốt tiếng vang kỳ quái, mắt thấy hắn nguyên bản to mọng chậm tay chậm bị nướng hóa. Ta nói, a, Lao Tam kêu thảm cầu xin tha thứ. Ta thuận tay vứt bỏ sắp đốt xong phù lửa, lại lần nữa tay lấy ra lá bùa ở trước mặt hắn lung lay, tốt nhất ăn ngay nói thật, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ta nói Lao Tam a Lao Tam, xem ra ngươi một chút cũng không thay đổi, xương cốt vẫn là như thế mềm, quả nhiên là không xứng trở thành âm quan tứ đặc sứ. Thanh âm của một nữ tử từ phía sau truyền đến. A. Lão Tam dắt bị tử phù hấp thụ ra mặt, hoảng sợ nhìn về phía sau của ta, ta cũng cảm nhận được sau hai thang ra một cỗ sắc bén âm tà khí tức, ta theo bản năng lách mình vừa trốn, cỗ khí tức kia trong nháy mắt xuyên thủng Lão Tam đầu. Phốc phốc, quả bí lùn đầu trong khoảnh khắc vỡ vụn, quỷ máu văng khắp nơi, mà cái kia đạo khí tức chuẩn xác không sai đâm thủng Lão Tam quỷ môn, tại co quắp một trận bên trong, hắn run rẩy duỗi ra ngón tay. Ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không. Vung tha đầu đã bị đánh nát, không biết rõ Lão Tam thanh âm là từ đâu truyền tới, có thể ngón tay của hắn đến cũng không phải là ta, cũng không phải tại nói chuyện với ta, mà là phía sau của ta. Ta trở lại nhìn lại, thấy là một cái cô gái mặc áo đỏ chậm rãi đi tới, trên mặt của nàng mang theo ý cười, nhìn qua dường như cùng đi qua không có gì khác nhau. Nữ tử không để ý đến đã hồn phi phách tán Lao Tam, mà là đi đến trước mặt ta, ngửa đầu nhìn ta, đã lâu không gặp lúc này, trên người nàng âm tà chi khí đã biến mất không thấy gì nữa, nghĩ không ra ngươi lại là trong âm quan tứ đặc sứ lão đại, thật sự là hạnh ngộ ta nói qua, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ buông tha cho hiện tại hết thảy tất cả. Đi theo ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm. Vân thanh niên khẽ mắt khẽ run, dường như lại về tới lúc trước dịu dàng hiền lành bộ dáng. Ta có chút thở dài, đây không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề, ngươi đời này không phải vì ta mà sống, là vì chính ngươi, nếu như ngươi rời đi âm quan trở thành quá khứ Vân Thanh Niên, ta nghĩ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Mẹ mẹ bởi vì một thanh. Âm thanh của Vân Thanh Niên có chút phát run. Không, coi như không có một thanh, ta cũng sẽ không cùng không phải người đi chung đường làm bạn, ngươi biết thời gian của ta cũng không tính ngắn, nên hiểu ta, hơn nữa ngươi không nên quên, đỉnh ca chết cùng ngươi cũng có quan hệ. Ha ha, Vân Thanh Niên cười đi đến bên cạnh ta. Cùng ta vai sóng vai đứng đấy, không tệ. Không tệ, Tuyên Vũ Đình bởi vì ta mà chết, coi như không có một thanh, làm ngươi biết được thân phận của ta về sau tất nhiên cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái, có thể ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì ta lại biến thành dạng này? Vì cái gì ta không thể là một cái phổ phổ thông thông vân thanh niên, mà sẽ trở thành âm quan đặc sứ? Ta quay đầu nhìn gò má của nàng, vì cái gì? Ta a. Đột nhiên, một hồi rú thảm theo trong rừng truyền đến, cắt đứt lời của Vân Thanh Niên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trong rừng bay ngược ra đến ném xuống đất, là cái kia tay cầm cổ phiến lão nhị, lúc này ở quanh người hắn quanh quẩn lấy một tầng hỗn loạn yêu khí, thì ra hắn là một cái yêu. Ngay sau đó Lạc Vân Phỉ cũng người nhẹ nhàng đi ra, nhìn qua dường như không có gì đáng ngại, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh ta Vân Thanh Niên, lập tức hỏi ta, cái kia quả bí lùn đâu? Diệt. Thật, ngươi không phải là thả hắn đi đi? Con mắt của nàng không ngừng mà tại cùng trên người Vân Thanh Niên đảo quanh, ta tự nhiên là minh bạch trong lời nói của nàng thâm ý, ta lười nhắc cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Sau khi trở về nguyên nên thật tốt cùng Vân Hoàn Ti chủ tâm sự, chúng ta nơi này đều sắp kết thúc rồi, viện binh của nàng lại còn không tới, cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Hừ, Lạc Vân Phỉ hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Lại nhìn Vân Thanh Niên, nàng khôi phục thời gian qua một lát dịu dàng lúc này lại biến mất không thấy hình bóng, nàng chậm rãi đi đến lão nhị bên người túi đầu nhìn xem hắn, trong mắt không đến một tia tình cảm. Ngươi còn chống đỡ ở a? Lão nhị khó khăn bỏ lên, lão. Lão tứ tiểu tử kia không biết rõ lại chạy đi đến nơi nào, ta một người không phải là đối thủ của Lạc Vân Phỉ, bất quá có ngươi tại liền tốt. Hai người chúng ta liên thủ mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người đều không đáng kể. Trên mặt Vân Thanh Niên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lơ đãng lườm ta một cái, lập tức đối lão nhị nói rằng, hành động lần này thất bại, người của Tuần Du Ti lập tức liền muốn chạy tới, chúng ta phải đi rồi. Đi. Lão nhị vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Vân Thanh Niên, lão đại, ngươi không có nói đùa chớ. Lão tam gãy ở chỗ này, Lạc Vân Phỉ nếu là lại mang không quay về, chúng ta sẽ có hậu quả gì không ngươi biết không? Mặc kệ hậu quả gì, có ta ôm lấy. Ngươi túi ở sao? Ta biết phía trên thưởng thức ngươi, đến lúc đó ngươi khẳng định là chuyện gì nhi cũng không có, vậy chúng ta thì sao? Ta cùng lão tứ có thể sống sao? Trong mắt của Vân Thanh Niên chợt hiện lên một hơi khí lạnh, nàng đỗng nhiên đưa tay nắm lão nhị bà bay, đầu ngón tay trong khoảnh khắc móc tiến vào da thịt của hắn bên trong, một cô yêu huyết theo vết thương chảy ra. Ân, ân. Lão nhị toàn thân run lên, trực tiếp quỳ một gối xuống tại trước mặt Vân Thanh Niên, Vân Thanh Niên lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nếu là lại nhiều một câu nói nhảm, hiện tại liền phải chết, hiện tại chết vẫn là trở về chết, chính ngươi tuyển. Ta trở về với ngươi. Vân Thanh Niên không có lại nói tiếp, thất ra lão nhị sau trực tiếp hướng trong rừng đi đến, lão nhị cũng lảo đảo nghiêng ngã đi theo. Chờ một chút. Ta hô một tiếng, Vân Thanh Niên lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt lại mang theo vẻ mong đợi. Ngươi có hay không thấy qua ta tam thúc? Vân Thanh Niên giật mình, không biết rõ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, Âm Quan cũng đang tìm kiếm Hồ Linh Quan, liền phải xem chúng ta ai trước tìm được vứt xuống câu nói này. Nàng quay người liền đi. Lạc Vân Phỉ nhìn qua các nàng bóng lưng biến mất, đột nhiên hỏi, các ngươi rất quen sao? Nàng vừa rồi nhìn ánh mắt của ngươi thật là không đúng đã từng bằng hữu. Tốt, người của Âm Quan đã đi, đã tới mức độ này, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không lại nghĩ đến đi Âm Quan, trở về tìm Vân Hoàn Ti chủ à, nàng không đến hẳn là đoán được chúng ta có thể giải quyết. Lúc này, Lạc Vân Phỉ biểu lộ đống nhiên lạnh xuống, nàng dùng ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, không. Nàng không có xuất hiện không phải là bởi vì chúng ta có thể giải quyết, là bởi vì còn không phải lúc ta sững sờ, có ý tứ gì? Hô! Hô! Không chờ nàng mở miệng, chung quanh trong rừng đột nhiên lên một hồi cuồng phong, thổi đến trong rừng cây cối ngã trái ngã phải, ta trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía trong rừng. Đã thấy theo cánh rừng chỗ sâu bỗng nhiên phô thiên cái địa giống như bay tới lúc thì đỏ sắc sương mù, giống như là muốn bao phủ tất cả. Thời gian mấy mắt, sương đỏ liền cuốn tới đem chúng ta thôn vệ, kỳ quái là sương đỏ mặc dù khí thế mãnh liệt, nhưng không có gì tính công kích, ta ngoại trừ cảm giác được ngực kiểm chế bên ngoài, cũng không có cái khác không ổn. Chỗ chết người nhất chính là hết thảy trước mắt đã hoàn toàn lâm vào nhàn nhạt màu đỏ sương mù mông bên trong, như tận thế đồng dạng. Ta biết, đến tiền phải lớn. Chương 458, Xích Lân phá tà gió. Chương 458, Xích Lân phá tà gió. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ, phản phất là tận thế đồng dạng, ta biết, đến tiền phải lớn. Thất ở màu đỏ trong sương mù, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để cho ta không tự chủ rút ra Xích Lân kiếm thật chặt nắm trong tay. A! Một tiếng như có như không kêu rên từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến, ta cùng Lạc Vân Phỉ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo sương mù mông lung trên bầu trời ngã xuống một cái thứ gì, mới đầu là cái chấm đen, điểm đen dần dần mở rộng, sau đó phủ đầu đập xuống. Ta cùng Lạc Vân Phỉ vội vàng hướng hai bên chạy hồi, vật kia phanh một tiếng nện xuống đất, tạo nên quần quần màu đỏ bụi mù. Chờ bụi mù tán đi về sau, chúng ta mới áp sát tới nhìn. Thật là cái này xem xét lông mày của ta liền nhíu lại. Nằm dưới đất lại là bốn đặc sứ bên trong. Lão nhị, hắn lúc này tứ chi vặn mẹo toàn thân vết thương vô số, hai con mắt trừng thật sự lớn, biểu lộ dữ tợn mà hoảng sợ, hắn đã chết. Thật là hắn không phải mới vừa đã cùng Vân Thanh Niên rời đi sao? Làm sao lại lấy loại phương thức này lại trở về? Trong óc của ta trong nháy mắt chui ra hai chữ, cảnh cáo. Đây là có người đang cảnh cáo chúng ta. Hô một cái thô trọng tiếng hơi thở theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống là đến từ nơi xa, lại giống là truyền lại từ không khí. Nghe động tĩnh rõ ràng là đến từ cùng là một người, ngay sau đó một cái cực kỳ âm trầm thanh âm vang lên. Đây coi như là một cái lễ gặp mặt, kẻ thất bại không cần sống tiếp nữa, trở về nói cho bọn hắn, Âm Quan cùng Âm Ti trò chơi vừa mới bắt đầu. Ha ha, ngươi là ai? Ta chuyển thân thể hướng bốn phương tám hướng hô. Trong âm không quan hệ, quan trung hòa âm, há lại một cái nho nhỏ dương gian pháp sư có thể theo dõi, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Vừa mới nói xong, trong rừng lại vang lên hô một hồi vang, trong lòng ta giật mình, đã thấy theo kia sương mù mông lung trong rừng cây đột nhiên cuốn lên một cỗ màu đen tà gió, chợt nhìn đi lên, giống như một đầu đen nhánh cự mãng chạy tới, không chỉ có tốc độ nhanh, khí thế cũng là như hồng. Hừ. Lạc Vân Phỉ hừ một tiếng, lúc này liền muốn xông tới, ta đưa tay ngăn cản nàng, ngươi đừng động. Lùi ra phía sau. Ta mặt âm trầm nói một câu, Lạc Vân Phỉ nhìn ta một cái, thật sự thối lui đến phía sau của ta. Tà gió đã là thoát ra rừng cây, cuốn tới. Mới đầu còn thấy không chân thực, khi nó thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm mới phát hiện cái này tà gió đủ có vài thước cao, giống như là lấp kín có thế như vạn tấn phong tượng. Ta chung quanh đã là cắt bay đá chạy, liền mở mắt đều biến 10 phần khó khăn. Hừ, thật tốt. Ta đoạn quát một tiếng, lúc này dùng mũi kiếm bạch phá lòng bàn tay, một cỗ máu phun tung tóe mà ra vừa vặn rơi vào trên mũi kiếm. Ta đem xích lân kiếm đưa ngang trước người phi thân xông lên, đón tà gió chém liền xuống dưới. Phanh, huyết hồng mũi kiếm vừa vặn bổ vào gió trên mắt, tà gió lúc này theo mũi kiếm hướng hai bên tách ra, lao thân thể của ta phi tốc mà qua, thân thể ta run lên bần bật, lập tức cảm thấy có vô số phi đao cắt đứt làn da, quần áo cũng trong nháy mắt xuất hiện đến không hết khe. Ân, ta cắn chặt hàm răng, tay cầm xích lân kiếm gắt gao để ép phong nhãn, có thể mặc dù như thế, ta còn là bị cường đại tà gió đẩy mạnh lấy lui về phía sau mấy bước, cầm kiếm cổ tay cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Uy, ngươi thật không ngỡn lên ở. Âm thanh của Lạc Vân Phỉ từ phía sau truyền đến. Còn sớm đây, ta giận quát một tiếng, trong tay lần nữa dùng sức, phong nhãn lập tức bị ép mỏng mấy phần, cũng chính là tại thời khắc này ta đột nhiên nhìn thấy tà phong chi sau có một bóng người như ẩn như hiện, đúng là hắn khống chế lấy tà gió, hẳn là vừa rồi chủ nhân của thanh âm kia, giết chết bốn đặc sứ lão nhị hắc thủ phía sau màn. Nhìn thấy chính chủ, lòng ta không khỏi hưng phấn lên, lập tức nâng lên một cái tay khắc kết thành kiếm chỉ tại trên kiếm phong dùng sức bắn ra. Ông, xích lân kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, mũi kiếm hàn quang lóe lên, trong chốc lát đánh tan tà gió. Ta thuận thế trước đưa tay đi bắt cái kia đạo dấu ở phía sau thân ảnh, lại phát hiện hắn đã thối lui đến cách đó không xa cánh rừng ở trong. Ta định thân nhìn lại, chỉ thấy trong rừng đứng sừng sững lấy một thân ảnh cao lớn, hai tay của hắn phía sau toàn thân biến thành màu đen, bị hắc khí che chắn trên đầu hai con ngươi phát ra huyết hồng quang. Liều mạng như vậy, ngươi là muốn hướng ta chứng minh ngươi có tư cách biết ta là ai à? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là âm trầm thật sự. Ta đem xích lân kiếm khiêng ở đầu vai, vừa rồi đích thật là muốn chứng minh, nhưng là hiện tại không cần ân. Vì cái gì? Bởi vì ta phát hiện ngươi cũng liền chuyện như vậy, ngươi là ai đối ta không có chút ý nghĩa nào. Ha ha, người kia ngửa đầu cười cười, tốt một cái miệng, bất quá biểu hiện của ngươi đích thật là vượt quá dự liệu của ta, chắc không được Vân thanh niên sẽ si mê của ngươi, có hứng thú hay không gia nhập âm quan? Ta sững sờ, lập tức ngửa đầu cười nói, ha ha, con niệm ngươi. Người kia con mắt đỏ ngầu bỗng nhiên âm trầm mấy phần, hiển nhiên là tức giận, có thể hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là tiện tay xuất ra một cái thứ gì đối với ta nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó đem vật kia vứt xuống, chính mình thì là quay người rời đi. Theo hắn rời đi, bốn phía kia sương mù mông lung màu đỏ sương mù cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, thẳng đến sắc trời hoàn toàn khôi phục bình thường sau ta mới thở dài nhẹ nhõm. Mà ở thời điểm này ta mới cảm giác được toàn thân đau đớn vô cùng, túi đầu nhìn lại, thân thể của mình thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là từng đầu tinh tế vết máu, là bị vừa rồi kia tà gió đâm bị thương, trên mặt đất cũng là vết máu loang lổ. Ta đầu một ngộng, kém chút liền ngồi dưới đất. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lạc Vân Phỉ đi vào ta bên cạnh hỏi. Không có. Không có chuyện, chỉ là có chút choáng máu. Châm rãi liền tốt, đúng rồi, ngươi mau đi xem một chút. Vừa rồi tên kia vứt xuống là vật gì? Không cần, đã có người thay chúng ta lấy. Ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng trắng phiêu tới, không có một lát sau liền lại nhẹ nhàng trở về, lại là Nhật Du Thần. Du Thần đại nhân, ngươi đến đây lúc nào? Kỳ thật ta muốn nói là ngươi tờ mờ, con mụ nó, tới không nói nhanh hỗ trợ, ta đều giải quyết xong, ngươi mới ra ngoài. Nhật Du Thần không nói gì, mà là trực tiếp hướng đằng sau ta đi đến, ta nhìn lại, lập tức liền ngây ngẩn cả người, phía sau mình không biết rõ khi nào vậy mà xuất hiện một loạt người. Trừ Nhật Du Thần ra, lại còn có Tuần Du Ti Tư chủ Lạc Vân Hoan, ở bên cạnh Lạc Vân Hoan còn đứng lấy một nam một nữ, hai người này ta cũng đều rất quen mặt. Nam nhân người mặc hoàng sam, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt mọc ra một đôi con mắt màu vàng nóng, chính là hồng thú ngày nhớ đêm mong thần tượng, yêu vương Tiêu Thần. Nữ nhân bên cạnh hắn ta cũng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là đã từng bị Tiêu Thần theo trước mặt ta mang đi được yêu, Thần Thi. Ta bỗng nhiên minh bạch vừa rồi tên kia vì cái gì quay người rời đi, hóa ra là bị bộ này đội hình dọa đi. Thần Thi gặp qua đại pháp sư Thần Thi đối ta không người thi lễ, cùng lúc trước khác biệt chính là trên mặt của nàng đã không có quá khứ lệ khí, mà là một bộ điểm tĩnh dáng vẻ. Ta thật sự là hồng thú cảm thấy khổ cực á. Ta sững sờ nhìn lấy bọn hắn, các ngươi đây là cái gì tổ hợp? Lạc Vân Hoan mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, là ngươi nói trước đi vẫn là ta trước nói? Tiêu Thần duỗi ra một cái tay, tư chủ trước hết mời đem, sau đó liền cùng Tần Thi đi hướng một bên. Chương 459, cho ta vung mặt. Chương 459, cho ta vung mặt. Thấy Tiêu Thần cùng Tần Thi sau khi rời đi, Lạc Vân Hoan mới chậm rãi đi tới. Hồ Nhiên, lần này cần cảm ơn ngươi. Ta khoát tay áo, cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Là ta đem muội muội của ngươi thả ra, cái này ngài hẳn phải biết ta. Đương nhiên, mới đầu ta xác thực là có chút tức giận, năm đó ta đem Vân Phi quan tại bên trong âm sách, một mặt là vì để cho nàng gãy mất đi âm quan tưởng niệm, một phương diện khác chính là mượn cơ hội này hảo hảo ép một chút nàng ngạo khí. Chỉ tiếp nha đầu này bướng bỉnh thật sự, cho dù là tại bên trong âm sách cũng là không phục bản giáo, ta từng phái Nhật Dạ Nhị Du Thần đi thuyết phục nàng, kết quả hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ, lần này người trời đất xui khiến đem nàng phong xuất. Mặc dù ta không biết rõ ngươi nói với nàng qua cái gì, nhưng là nàng có thể cự tuyệt âm quan mời, tất nhiên là không thể rời bỏ hỗ trợ của ngươi, chỉ bằng vào điểm này ta liền nên cảm tạ ngươi. Ta quay đầu nhìn Lạc Vân Phỉ một cái, phát hiện nét mặt của nàng ngượng ngùng, hoàn toàn mất hết trước đó khí phách bộ dáng. Vân Hoan ti chủ nói nhiều như vậy, trọng yếu nhất vì cái gì chưa hề nói. Lạc Vân Hoan sửng sốt một chút, ngươi chỉ là cái gì? Ta cười cười, lúc trước muội muội của ngươi phản bội chạy trốn âm ti, có thể nói là phạm vào tội lớn ngập trời, âm ti phái ngươi đuổi bắt, ta muốn làm lúc bất kể là ai cầu tình, nàng đều khó thoát khỏi cái chết, ngài nhất định là nhìn thấu điểm này, mới đem nàng quan tại bên trong âm sách, nói trắng ra là chính là vì bảo hộ nàng. Có thể mặc dù như thế, nếu như ngài không đánh đổi khá nhiều lời nói, âm ti tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta muốn nói ngài muội muội cải biến cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là nàng cảm nhận được ngài dụng tâm lương khổ mà thôi, mấy trăm năm giam giữ, ta muốn nàng cũng nên trưởng thành. Một câu, tỷ muội hai người vậy mà đồng thời dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía ta, ta lập tức cảm thấy mình nói lời có chút không ổn, ta nói mò, ngài coi như chuyện Tiếu Lâm nghe đi. Lạc Vân Hoan cười cười, chuyện này xem như một tư chi chủ, mặc dù dạng này có chút không thỏa đáng, nhưng ta vẫn còn muốn nói nếu như tương lai ngươi gặp phải phiền toái gì lời nói, vẹn vẹn quản đến tuần du ti tìm ta, có thể giúp đỡ ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ta chắc tay, Vân Hoan ti chủ, kỳ thật ta còn có một chuyện không rõ, Vạn Tượng môn lúc trước bị theo Ôn gia đánh cắp, sau lại bị không hiểu thấu đưa về Kim Lan tiểu điểm phòng 808, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Vân Hoan thu hồi nụ cười, ta đã phái Dạ Du thần tra ra, đây là âm quan đặc sứ gây nên, bọn hắn đem Vạn Tượng môn theo Ôn gia từ đường đánh cắp, hoàn toàn là vì thả ra Vân Phi, bởi vì có Vạn Tượng môn áp chế, Vân Phi là không thể nào bị từ trong âm sách đi ra. Về sau có lẽ là bọn hắn không có có thể tìm tới Vân Phi bị giam giữ âm sách, cho nên mới không thành công thả ra nàng, về phần lần nữa đem Vạn Tượng môn trả lại, chắc hẳn cũng là một loại tra tấn trả thù Ôn gia phương thức, nói cho cùng vẫn là vì tìm tới Vân Phi. Ta trong lòng bừng tỉnh, nếu quả thật là như vậy tất cả liền nói thông được. Lúc này, Nhật Du thần đi lên trước, đem trước theo trong rừng nhặt được đồ vật đưa cho ta, ta giật mình, kém chút liền đem cái đồ chơi này quên, thế là vội vàng tiếp nhận tay đến. Đây là một khối màu đen thẻ tròn, tiền xu lớn nhỏ, xúc cảm băng lãnh, tựa như là một khối lạnh như băng miếng sắt. Mà ở đằng kia miếng sắt bên trên tình lình khắc lấy một cái khiến chữ. Kỳ quái là miếng sắt bên cạnh duyên dường như ngay tại một chút xíu biến mỏng, miếng sắt bản thân cũng đang từ từ thu nhỏ, giống như tại hòa tan. Đây là vật gì? Ta hỏi Lạc Vân Hoan. Nàng không nói gì, bên cạnh Lạc Vân Phỉ mở miệng, đây là âm quan hộ pháp lệnh, ngươi là tại âm ti treo huyền danh pháp sư, chắc hẳn cũng đã được nghe nói à, âm quan có lượng kiếp tam hộ pháp. Ta nhẹ gật đầu, ta đương nhiên nghe nói qua, hai kiếp là một quỷ một yêu, tam hộ pháp là cương thi, tà linh, còn có một người. Bọn hắn là âm quan chi chủ tọa hạ mạnh nhất mấy người, tệ ý của ngươi là vừa rồi tránh ở trong rừng cái kia hai mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ ra hỏa là tam hộ pháp một trong. Ân, không có sai, theo trên thực lực để phán đoán, hẳn là hộ pháp một trong, huống hồ cái này mai hộ pháp lệnh chính là thân phận của hắn tốt nhất chứng minh. Lúc này, màu đen hộ pháp lệnh đã trong tay ta hoàn toàn biến mất, xem ra cái đồ chơi này rời đi chủ người về sau là không cách nào thời gian dài tại dương gian tồn giữ lại. Ta nhớ lại một chút, trước đó vị kia hộ pháp dẫn xuất tà gió hẳn là âm phong, mà tam hộ pháp theo thứ tự là cương thi, tà linh cùng người, căn cứ âm phong là không cách nào phán đoán hắn là trong đó vị kia, nhìn ra được hắn mười phần để ý thân phận của mình, cũng không muốn bại lộ. Có thể như là đã hiện thân, vì cái gì còn sợ bại lộ chính mình, cái này không có đạo lý à. Lúc này, Lạc Vân Hoan đang nghiêm nghị, tốt hồn nhiên, chúng ta đã rời đi âm ti quá lâu, nhất định phải đi về. Vẫn là câu nói kia, ngày sau nếu như có gì cần dùng đến ta tuần du ti địa phương, cứ mở miệng. Cái kia, Vân Hoan ti chủ, dưới mắt ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi lần trước để cho ta cho luân hồi âm thần tiện thể nhắn, không biết rõ trong miệng ngươi luân hồi âm thần chỉ là ai a? Nghe xong ta, Lạc Vân Hoan rõ ràng sững sờ, ngươi không biết rõ a? Không biết rõ, nàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, vấn đề này Tầm Hoan tư chủ không chờ nàng mở miệng, Tiêu Thần bỗng nhiên đi tới, Tầm Hoan tư chủ mời trở về đi, hồ nhiên vấn đề ta sẽ thay ngươi trả lời. Lạc Vân Hoan tha có thâm ý nhìn hai người chúng ta một cái, đã dạng này, vậy chúng ta liền không ở lâu. Nói xong, nàng mang theo Lạc Vân Phỉ cùng Nhật Du Thần liền quay người rời đi. Ta quay đầu dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Thần, hắn lại nhàn nhạt lườm ta một cái, sau đó cũng muốn quay người rời đi. Uy, ta tiến lên ngăn cản hắn, có ý tứ gì? Cái này muốn đi, ngươi không phải cần hồi đáp vấn đề của ta sao? Đùa nghịch ta đây. Tiêu Thần mặt không thay đổi nói rằng, trong vòng 3 ngày, ngươi tự sẽ tận mắt nhìn đến luân hồi âm thần, đến lúc đó ngươi liền cái gì cũng minh bạch trong vòng 3 ngày. Hắn muốn tới tìm ta à? Tiêu Thần không đáp, mà là dẫn Tần Thi bỏ qua cho ta lần nữa chuẩn bị rời đi, ta hoàn toàn bó tay rồi. Uy, ngươi tới nơi này đến cùng làm gì? Chẳng lẽ chính là cho mặt ta xác nhìn? Tiêu Thần không có dừng bước lại là cũng không quay đầu lại nói một câu, phụ mệnh đến hộ ngươi, chỉ tiếc hiện tại không cần ta đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn tại trong tầm mắt ta biến mất, có thể trong tim ta lại không cách nào bình tĩnh, phải biết hắn nhưng là yêu bương à, nhìn vừa rồi Lạc Vân Hoan cùng hắn nói chuyện thái độ tựa hồ cũng muốn để hắn mấy phần. Nhân vật như vậy mà nói với ta cái gì? Phụ mệnh, ai có thể ra lệnh cho hắn? Ai có bản sự này mệnh lệnh hắn? Nghĩ nửa ngày vẫn chưa lĩnh hội được, dứt khoát cũng liền lười đi suy nghĩ, ngược lại hắn nói 3 ngày sau luân hồi âm thần sẽ tìm đến ta, ta chỉ cần chờ lấy là được rồi, nghĩ tới đây ta liền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ta kéo lấy nặng nề hai chân đi vài bước, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho một thanh nhường nàng tới đón ta, kết quả còn không có quay số điện thoại, ta liền đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta sát, Ôn Thành còn tại từ đường nằm đâu? Chương 460, ta có thể vì ngươi từ bỏ cái gì? Chương 460, ta có thể vì ngươi từ bỏ cái gì? Về lúc đến Ôn gia từ đường, cơ thể Ôn Thành còn nằm ở nơi đó, ta đem hồn phách của hắn đưa về nhục thân, sau đó gọi điện thoại cho Mục Thanh, nửa giờ sau Mục Thanh lái xe đi tới Ôn gia từ đường. Thấy ta quần áo rách dưới một thân tổn thương, nàng quả thực là dọa sợ, kéo lấy ta đi bệnh viện, lúc này Ôn Thành cũng tỉnh, tại sắp xếp của hắn hạ ta tiến vào Ninh Thành tốt nhất bệnh viện, là loại kia phòng đơn, là loại kia chỉ cần vào ở đến liền không muốn ra tới địa phương. Dựa theo bác sĩ lời giải thích, trên người của ta có mấy trăm nói tinh mịn vết thương, nhìn như đều là bị thương ngoài da, kỳ thực vết thương sát bên vết thương, toàn thân làn da cơ hồ chưa hoàn chỉnh địa phương, nếu như không cẩn thận xử lý lời nói, liền sẽ lưu lại vết sẹo, liền sẽ lây nhiễm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Phản phất là vì nghiệm chứng phán đoán của bọn hắn, tối hôm đó ta liền phát sốt cao, tại bác sĩ dốc lòng chiếu cố hạ, ta bị cuốn thành bánh trưng, nằm ở trên giường không thể nhúc đích, liền ăn cơm uống nước việc nhỏ như vậy đều cần một thanh hầu hạ. Đương nhiên đi phòng vệ sinh đại sự như vậy ta vẫn còn muốn tự thân đi làm. Hồng thú cùng đại xà cũng đều đi tới bệnh viện, hai người khi biết ta tao nộ sau đều là tức giận bất bình, thề muốn tự tay chặt cái kia âm quan hộ pháp. Đương nhiên hồng thú vẫn là như cũ, nghe ngóng nhiều nhất vẫn như cũ là hắn Tiêu Thần Đại Đại. Ban đêm, ta nằm tại phòng bệnh trên giường, thật lâu không thể vào ngủ, trong đầu nghĩ đều là mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Thế nào? Ngủ không được à? Mục Thanh ngồi bên giường nhẹ giọng hỏi. Ân, kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm thấy hơi mệt, tâm mệt mỏi. Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là nghỉ ngơi chữa vết thương, cái gì cũng không cần muốn. Hồng thú cùng đại xà còn có cơ hoa liền canh giữ ở bệnh viện phụ cận, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi, an tâm ngủ đi. Ta nhẹ nhàng kéo tay của nàng, Mục Thanh, ta kéo kẹt lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Ôn Thành cười tủm tỉm đi đến. Hồ Nhiên lão đệ, thế nào? Cảm giác tốt một chút sao? Tiểu tử này từ lúc theo từ đường sau khi trở về, liền cả ngày cười hì hì, nguyên nhân rất đơn giản, trên cánh tay của hắn đầu kia hắc tuyến biến mất, ta muốn hẳn là Lạc Vân Hoan thu tay lại, Ôn gia nguyên rủa nghĩ đến cũng là giải quyết triệt để. Tốt hơn nhiều, ngươi không phải buổi chiều mới đến nhìn qua ta sao? Tại sao lại tới? Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi người ta cố ý an bài cho ta săn sóc đặc biệt phòng bệnh, ta còn là đến cho hắn chút mặt mũi. Ôn Thành mắt tự nhiên nhìn Mục Thanh một cái, ách, kỳ thật không phải ta tới thăm ngươi, là người khác người khác. Ai vậy? Ôn Thành theo cổng gọt đến một bên, cửa đối diện bên ngoài nói rằng, vào đi, Vân tiểu thư. Ta sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía cổng, chỉ thấy một thân đồ công sở ăn mặc Vân Thanh Nghiên sách theo quả rổ cùng thuốc bổ đi đến. Thấy một lần nàng tiến đến, ta liền theo bản năng ngồi dậy, một cái tay thuận tay liền sờ về phía bên gối ba lô, Mục Thanh cũng là đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Nghiên. Ôn Thành xem xét tình huống này, lập tức mở miệng, các ngươi trò chuyện. Thật tốt trò chuyện, ai? Chuyện giữa nam nữ kỳ thật không có phức tạp như vậy, chỉ cần trò chuyện mở ngươi đi ra ngoài trước ca. Mục Thanh ngắt lời hắn, Ôn Thành cười cười xấu hổ, sau đó liền đi ra ngoài. Vân Thanh Nghiên nhìn về phía Mục Thanh, không cần thần trường, ta không phải lấy thân phận của âm quan đặc sứ tới, chỉ là lấy một cái thân phận bằng hữu đến xem tiểu nhiên. Không cần. Mục Thanh nhàn nhạt trả lời. Vân Thanh Nghiên mỉm cười, vẫn là đem quả rổ cùng thuốc bổ đặt ở cổng, tiếp lấy thoải mái ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Kỳ thật chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự, không cần như thế dương cung bạc kiếm. Hơn nữa hôm nay chỉ có ta một người đến đây, các ngươi cứ yên tâm đi. Mục Thanh thấy thế, lúc này mới lại ngồi ở bên giường. Thần sắc của Vân Thanh Nghiên phức tạp nhìn ta một lát, mới mở miệng nói ra, có Mục Thanh mảnh lòng chiếu cố cùng Ôn Thành thích đáng an bài, ta tin tưởng ngươi không bao lâu liền có thể xuất viện. Bất quá ta vẫn là muốn nói, sẽ không mỗi một lần đều may mắn như vậy. Lần này ngươi có thể bình yên còn sống, lần sau liền không nói được rồi. Âm quan hộ pháp đã tự mình xuất động, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều đạo hạnh thông thiên tà vận. Các ngươi không có phần thắng, nghe ta một lời khuyên, làm người bình thường, không cần liên lụy vào cái này vòng xoáy bên trong, ngươi gánh không được. Các ngươi trước đó gặp phải âm quan tà vật bất quá đều là chút đầy tớ cùng lâu la, đằng sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói đến đây, Vân Thanh Nghiên ngược lại nhìn về phía Mục Thanh, nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho hắn, liền khuyên hắn không cần lại tiếp tục, nếu không ngươi sẽ hối hận, ta cũng biết để ngươi hối hận. Mục Thanh cười cười, ta không cách nào tả hữu lựa chọn của hắn, có thể làm chính là ủng hộ vô điều kiện, muốn làm người bình thường ta liền bồi hắn làm người bình thường, muốn làm pháp sư ta liền vì hắn liều mạng hộ pháp. Vì muốn tốt cho hắn không phải trói buộc hắn, mà là kiệt tận chính mình chỗ có thể giúp hắn bảo vệ hắn chu toàn. Ha ha, Vân Thanh Nghiên lắc đầu cười cười, nói dễ nghe, thật là ngươi làm được a. Mục Thanh quay đầu nhìn ta một cái, sẽ làm được. Ta cười cười, nói với Vân Thanh Nghiên, ngươi mới vừa rồi còn nói không phải lấy thân phận của âm quan đặc sứ đến đây, hiện tại thế nào há miệng ngậm miệng nói đều là cùng âm quan có liên quan chuyện. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta cũng biết thận trọng cân nhắc, cảm tạ ngươi có thể đến xem ta, ta hiện tại rất tốt. Bất quá ta cũng nghĩ khuyên nhủ ngươi, sớm làm thoát ly âm quan, đi qua thuộc về chính ngươi cuộc sống của người bình thường. Trên mặt Vân Thanh Nghiên lộ ra một vẻ nụ cười bất đắc dĩ, lập tức chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Mục Thanh. Ta muốn cùng ngươi đơn độc phiếm vài câu nói xong, nàng liền đi ra khỏi phòng. Mục Thanh không chút do dự đi theo ra ngoài. Ta trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng cũng là không có ngăn cản, chỉ là vẻn thai nghe động tĩnh ngoài cửa. Không nghĩ tới chính là bất quá mấy phút thời gian, Mục Thanh liền đẩy cửa đi đến. Trên mặt của nàng không có một tia gợn sóng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Ta quan sát ngoài cửa, nàng đi. Ân, đi. Lần này ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngủ đi, ta trông coi ngươi. Ta ngẩn người, ngươi không có cái gì muốn nói cùng sao? Nói cái gì? Đương nhiên là hai người các ngươi hàn huyên cái gì. Mục Thanh phốc phốc cười một tiếng, ngươi hiếu kỳ như vậy đi. Đương nhiên, mau nói cho ta biết. Ta không kịp chờ đợi nói rằng. Mục Thanh thu hồi nụ cười, nhìn ta mặt, nàng nói nàng có thể vì ngươi từ bỏ âm quan tất cả, từ bỏ chính mình một thân tu vi, từ bỏ dương gian tất cả tài phú, sau đó hỏi ta. Ta có thể vì ngươi từ bỏ cái gì? Ta giật mình, qua hơn nửa ngày mới do dự mở miệng, ngươi nói như thế nào? Ta không là muốn cho nàng cùng Vân Thanh Niên tranh luận cái gì, chỉ là đơn thuần muốn biết đáp án, cũng không biết vì cái gì, lại sợ biết đáp án. Một thanh dịu dàng cười một tiếng, bí mật. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ biết chương 461, ta gọi Lâm Vũ chương 461, ta gọi Lâm Vũ bí mật. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ biết lúc này, mặt của một thanh khoảng cách ta rất gần, nàng ta ngược lại thật ra không chút để bụng, lại là đối lấy đôi môi của nàng chuẩn chuẩn lướt nước dường như hôn một chút, sau đó liền nằm lại tới trên giường, được rồi, nghe ngươi, đi ngủ. Một thanh cười cười, không nói thêm cái gì. Ta người này có cái quen thuộc, chính là đổi giường về sau rất khó chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là tại bệnh viện loại địa phương này. Tuy nói là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhưng vẫn là ngăn không được thuốc mùi vị của nước bay vào đến, cũng không biết vì cái gì, hôm nay ta vừa nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất. Tới nửa đêm, trong lúc ngủ mơ ta đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, liền không tự giác vặn thân thượng đóng đắp chăn, kết quả vẫn là giật mình một cái, đánh thức. Ta mở to mắt quay đầu nhìn lại, một thanh ngồi bên giường trên ghế salon, một tay chống đỡ cái cằm đã ngủ. Ta theo bên giường cầm lấy một khối thật mỏng tấm thảm mong muốn cho nàng đắp lên, lại chợt phát hiện nàng một cái tay khác tại run nhẹ nhẹ, ngón tay tại lúc lên lúc xuống run. Mới đầu ta không có để ý, tưởng rằng nàng ngủ không say, nhưng ngay lúc đó ta liền phát hiện khỏe miệng của nàng cũng tại có chút rung động, lông mi đồng dạng là dạng này, tựa như là bị quỷ áp sàng sau mong muốn cực lực mở hai mắt ra làm giấy ruộng. Ta lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, một thanh căn bản cũng không phải là ngủ thiết đi. Người đã tỉnh đang lúc ta đứng dậy chuẩn bị nhìn nàng một cái chuyện gì xảy ra thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm. Ta dọn một chút từ trên giường đứng lên, đột nhiên nhìn thấy phòng bệnh cửa sổ chạm sàn tiền chạm lấy một người, người này đưa lưng về phía ta, đang nhìn ngoài cửa sổ. Bóng lưng này ta quá quen thuộc, vẫn như cũng là kia thân áo đen. Sau lưng có một thanh kiếm. Tiểu tiên gia ta ngạc nhiên kêu một tiếng, lập tức luống cuống tay chân xuống giường đi vào bên cạnh hắn, vốn định đứng tại phía sau hắn, có thể ta bỗng nhiên phát hiện gò má của hắn sạch sẽ, lần này trên mặt của hắn không có mang miếng vải đen. Lòng ta phanh 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 nhảy không ngừng, tiểu tiên gia cái này là chuẩn bị dùng chân diện mục thấy ta. Giờ phút này là ta hy vọng đã lâu, cũng không biết vì cái gì, khi nó thật tiến đến thời điểm ta ngược lại không dám nhìn tới hắn. Ta tại hắn khía cạnh dựa vào sau một chút vị trí, có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn sạch sẽ mà lại có trôi chảy đường cong bên mặt, phản phất là đao khắc đi ra như thế, ưỡn thẳng cái mũi, hơi dài lông mi. Ta thể đây là đời ta lần thứ nhất như thế cẩn thận quan sát một người đàn ông khuôn mặt, ta đều hoài nghi mình có phải hay không đã biến thái. Vẹn vẹn là một trương bên mặt cũng đủ để xác định hắn là một cái xoay ca, thời điểm chết hẳn là cũng liền hơn 20 tuổi, có thể trên người hắn trầm ổn lại không giống như là cái tuổi này nên có, sợ là cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Ta lại chăm chú nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, trương này bên mặt dường như ở nơi nào gặp qua, ngay tại ta do dự muốn hay không đào đi lên nhìn kỹ một chút thời điểm, tiểu tiên gia lại chậm rãi quay lại. Thế nào? Không nhận ra. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, như bị sét đánh, đại não xuất hiện dài đến mấy giây chậm mạch, qua hơn nửa ngày ta mới run rẩy giơ tay lên, ngươi, tiểu tiên gia, ngươi, Kim Bảo Nam. Hắn mỉm cười, đừng gọi ta tiểu tiên gia, cũng đừng kêu cái gì Kim Bảo Nam nói đến đây, hắn rỗi ra một cái tay, hôm nay xem như ngươi ta chính thức quen biết, hồ nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi, tên của ta là Lâm Vũ. Dừng. Lâm Vũ ta nơm nớp lo sợ đưa tay, cùng hắn nắm chắc một phút này ta lần nữa kinh ngạc, hắn là quỷ. Ta tại không có sử dụng bất kỳ pháp khí cùng thôi động khí tức dưới tình huống vậy mà có thể tiếp xúc đến thân thể của hắn, giải thích rõ tu vi của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiên, Kim, dừng. Lâm Vũ đại ca ta có chút nói năng lộn xộn. Không cần khẩn trương như vậy, đem chữ lớn bỏ đi, gọi ta Lâm Vũ ca liền tốt. Trước đó thần bí tiểu tiên gia lúc này đang dùng hắn thân phận thật cùng ta đối thoại, có thể ta lại nhất thời không biết do nói cái gì, nhẫn nhịn một bụng vấn đề tại lúc này cũng ném đến tận lên 9 tầng mây. Nhưng ta nghĩ đến tiêu thần trước đó lời nói, trong vòng 3 ngày ngươi tự sẽ tận mắt nhìn đến luân hồi âm thần, đến lúc đó ngươi liền cái gì cũng minh bạch, thân thể của ta lại như bị điện giật giống như run run một chút. Lâm Vũ ca, ngươi chính là luân hồi âm thần. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, xem như chấp nhận. Ta hoàn toàn choáng váng, thập tam gia từng nói qua, luân hồi âm thần là âm ti từ trước tới nay một cái duy nhất bởi vì người chọn ra đột xuất cống hiến mà bị phong đô đại đế đơn độc trao tặng âm thần chức vị. Dưới mắt hắn liền đứng trước mặt ta, mà lúc này hắn lại nghiêm nghị nói với ta nói, hồ nhiên, ta lần này tới tìm ngươi là có một cái chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Gặp hắn biểu lộ đống nhiên nghiêm túc lên, ta liền biết phải có lớn chuyện phát sinh, thế là ngừng thở, sự tình gì? Có thể hắn tiếp xuống một câu lại là để cho ta trong nháy mắt hóa đá. Hồ Linh Quan, đã đầu thai. Đầu thai? Thật, có ý tứ gì? Ta tam thúc, chết. Lâm Vũ lại là lắc đầu, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng lại không thể hoàn toàn hiểu như vậy. Có ý tứ gì? Có lẽ Hồ Linh Quan xưa nay không có nói cho ngươi biết, hắn là mang theo sứ mệnh đi vào rừng gian, chỉ có điều sứ mệnh tạm thời hoàn thành, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Có thể thiên hạ chi lớn cũng không có hắn dung thân địa phương, duy nhất có thể khiến cho hắn tiếp tục tồn tại hạ đi phương thức chính là đầu thai. Đầu của ta có chút choáng váng, căn bản là chuyện không đến, đang muốn nói gì, Lâm Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, ngươi không cần sốt ruột, hắn chỉ là tạm thời từ bỏ nhục thân, mang theo một thế này ký ức cùng một cái thiên đại bí mật đi đầu thai, nhưng chuyển thế về sau, trí nhớ của hắn không ngay lập tức sẽ khôi phục, kế tiếp ngươi cần phải làm là tìm tới Tam Thế Tâm, nói như vậy liền có thể trợ hắn khôi phục ký ức, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chờ đến ngày đó chính là giải quyết triệt để huỳnh hoặc nhập nam đầu thời điểm, cho nên ngươi được rõ ràng hồ linh quan cũng chưa chết, mà là chờ ngươi đi tìm hắn mà thôi, đã hiểu à? Lúc này ta đã hơi hơi chấn định lại, ta đã hiểu, chỉ là tam thế tâm ở nơi nào, ta lại như thế nào tìm tới chuyển thế sau tam thúc. Lâm Vũ lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cần ngươi dứt khoát con cái kia thanh xích lân kiếm, liền nhất định có thể tìm tới hắn. Về phần tam thế tâm, nó bị phân làm ba bộ phận, ta chỉ biết là một trong số đó tại Lưu Vân Quán, ngươi có thể đi điều tra một phen, còn có chính là hồ linh quan chuyển thế trước giữ lại một chút tin tức cho ngươi, tại thích hợp thời điểm ngươi liền sẽ tiếp xúc đến những tin tức này, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi biết, ta còn có chính mình sự tình cần phải đi làm, kế tiếp liền dựa vào chính ngươi. Hắn vô vô bả vai ta, nhớ kỹ bảo vệ cẩn thận Mục Thanh nói xong câu đó, hắn liền phải quay người rời đi. Lâm Vũ ca, ta gọi hắn lại, cảm ơn ngươi, hắn cười cười không có lại nói tiếp, sau đó thả người xuyên cửa sổ mà ra, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Hô ta thật dài thở dài một hơi, một đêm này nhất định là ta nhất dày vò một đêm, chuyện của tam thúc mặc dù có mặt mũi, nhưng ta vạn vạn nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy, cũng may tiểu tiên gia để lại cho một chút mấu chốt tin tức, mới khiến cho ta lấy tâm có chút rơi một chút. Có thể hắn sau cùng câu kia bảo vệ cẩn thận Mục Thanh lại là có ý gì? Lúc này, mê man Mục Thanh mở hai mắt ra. Chương 462, chết. Không có chữ sách chương 462, chết. Không có chữ sách mê man Mục Thanh mở hai mắt ra. Mở mắt một cái mắt, nàng liền từ trên ghế xạ lọn đánh ngồi xuống, biểu lộ có chút mê mang có chút bối rối, nhìn thấy ta sau nàng đội vàng tới nâng. Ngươi thế nào xuống giường? Ta thế nào ngủ thiếp đi, ta giúp nàng nuốt thuận sốc xếp sợi tóc, ta không sao nhi, ngươi lại ngủ một hồi. Ta không khốn. Nói xong, nàng lệch ra cái đầu nhìn ta một cái, tiểu nhiên, ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi thật giống như có chút không đúng. Ta một lần nữa ngồi ở trên giường, do dự một chút, vẫn là đem sự tỉnh vừa rồi cùng Mục Thanh nói một lần, liền luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo nàng dường như cũng trong nháy mắt có chút không biết làm sao. Tam thúc đầu thai. Tam thế tâm, tiểu tiên gia chính là Kim Bảo Nam, hắn gọi Lâm Vũ, là luân hồi âm thần Mục Thanh không ngừng tái diễn mấy người này điểm mấu chốt, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đi Lưu Vân Quán? Ta dự định xuất viện về sau liền lên đường, bất quá chuyện này không thể coi thường, Lâm Vũ ca nói cho ta biết cũng không phải đặc biệt kỹ càng, trước khi đi thế nào cũng phải đi một chuyến thập tam gia nơi đó, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau lại xuất phát. Mục Thanh nhẹ gật đầu, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng tam thế tâm rốt cuộc là thứ gì, sau đó lại tiến về Lưu Vân Quán, chỉ là không biết rõ tiểu tiên gia trong miệng nói tới tam thúc tạm thời hoàn thành sứ mệnh rốt cuộc là ý gì. Ta thở dài, ai, cái này khó đoán, bất quá Lâm Vũ ca nói qua, tam thúc lưu lại rất nhiều tin tức, tại thích hợp thời điểm ta tự nhiên sẽ tiếp xúc đến những tin tức này, ta tin tưởng tam thúc sẽ không đi làm không đầu vô não chuyện, hắn nhất định sẽ lưu lại cho ta manh mối. Đã quyết định muốn đi làm chuyện này, lòng ta ngược lại là định xuống dưới, thế là ta chậm rãi nằm ở trên giường, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc mau chóng khôi phục thân thể. Kết quả ta vừa nằm xuống, cái khác cửa sổ hộ liền phanh một tiếng mở ra, âm phong nối đuôi nhau mà vào, thổi đến màn cửa ào ào loạt phiêu, ta lập tức đứng dậy xuống giường, Mục Thanh cũng cảnh giác đứng ở bên cạnh ta. Không cần khẩn trương, một thanh âm theo ngoài cửa sổ phiêu vào, tăng cường một đạo như có như không thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, một mực theo ngoài cửa sổ đi đến, ta tập trung nhìn vào, người này người mặc trường sam màu xanh lam, một bộ cổ nhân dáng vẻ, liền chắp tay nói, hồ nhiên gặp qua Thẩm Áp Ti. Người tới chính là Thiên Tử Điện Áp Tư Thẩm Tử Mặc. Thẩm Tử Mặc tùy ý khoát tay áo, đều là người quen cũ, không cần phải khách khí, ta tới là muốn nói cho ngươi Doãn Hàm Chi đã tự hành tiến về âm ti báo cáo, ngươi không cần lại đi tìm nàng. Ta hơi sững sờ, mình đích thật là dự định rời đi trước Ninh Thành đi tìm nàng, không nghĩ tới chính nàng đi trước, dạng này cũng rất tốt, miễn được bản thân đi một chuyến nữa. Thẩm Tử Mặc vòng quanh ta đi một vòng, ý vị thâm trường nói rằng, ta trước khi tới nghe nói Tuần Du Ti Ti chủ muội muội đã về tới âm ti, hơn nữa âm ti đối với nàng đi qua phạm vào sai lầm cũng đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn phong nàng là Tuần Du Ti để hiệp sứ, chức vị lực áp nhật dạ nhị du thần, đây đều là công lao của ngươi à? Làm sao có thể là công lao của ta? Đây đều là Vân Hoan Ti chủ bày mưu nghĩ kế, cùng ta không có một chút xíu quan hệ. Thẩm Tử Mặc cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này, ngươi không nguyện ý thừa nhận cũng không sao cả, ta tới là cho ngươi đưa một kiện đồ vật. Đồ vật? Thứ gì? Thẩm Tử Mặc theo trường sang bên trong lấy ra một bản cổ hương cổ sắc sách, đây là ta một vị bạn cũ để lại cho ta, hắn cố ý để cho ta chuyển giao cho ngươi, ngươi hảo hảo thu à. Nói xong, lòng bàn tay của hắn đống nhiên nổi lên một đoàn lục u ngọn lửa, hắn đem sách ném vào trong lửa. Phốc một thanh âm vang lên, tựa như là rót một bình xăng, ngọn lửa lập tức luồn lên cao hơn nửa mét đem sách đốt đi sạch sẽ. Ta ngượng bức nhìn xem một màn này, làm cái gì làm? Mục Thanh lại là dùng tay thọc ta, sau đó vừa chỉ đầu giường, ta tập trung nhìn vào, phát hiện quyển kia bị Thẩm Tử Mặc tiêu hủy sách đã là lặng lặng nằm ở trên tủ đầu giường. Thẩm Tử Mặc lấy ra một cái túi thơm, từ bên trong móc ra một cục đường nhét vào trong miệng, không nhanh không chậm nói rằng, tốt, nên lời nhắn nhủ đều đã bằng giao, ta phải trở về, hồ nhiên lão đệ ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Ta nói xong, hắn quay người hướng ngoài cửa sổ lướt tới, vừa tới cửa sổ lại quay đầu, đúng rồi, có thời gian nhớ kỹ sẽ giúp ta mang chút cục đường nhi a. Chờ Thẩm Tử Mặc sau khi rời đi, ta không kịp chờ đợi theo đầu giường cầm sách lên sách, lật ra xem xét, kết quả phát hiện bên trong là từng trương giấy ô bằng, giấy cái trước chữ cũng không có. Ta không quá tin tưởng, đem sách mỗi một trang giấy tỉ mỉ lật ra một lần, kết quả chính là trống không. Ý gì? Trời ta đây. Mục Thanh cầm qua sách nhìn một lần, trầm ngâm nói, bọn hắn cũng không về phần trêu đùa chúng ta, vẫn là trước giữ lại tốt ta, nói không chừng về sau có chỗ lợi gì. Cứ việc có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Lại nằm bệnh viện một tuần lễ, biết vết thương trên người cơ bản khép lại về sau, Mục Thanh mới rốt cục để cho ta ra bệnh viện, không thể không nói, có tiền chính là tốt, Ôn Thành theo cả nước các nơi mời tới làn da khoa chuyên gia, dùng nhất dụng cụ tân tiến cùng thuốc, mới khiến cho trên người của ta không có lưu lại vết sẹo. Nói đến đây một chút, ta còn là rất cảm kích hắn. Trước khi đi, hắn cố ý thanh toán xong ta 50 vạn, xem như ta giúp Ôn gia giải quyết nguyền rủa thù lao, hắn muốn là phải cho ta 100 vạn, nhưng bị ta huyền cự, dù sao ta tại bệnh viện tất cả phí tổn đều là hắn ra, nếu như lại thu hắn 100 vạn, vậy thì sẽ vượt qua ta thực tế bỏ ra. Mấu chốt nhất là hắn đưa ta một chiếc xe, đây là ta vô luận như thế nào đẩy đều đẩy không xong, cho nên mới thiếu thu hắn 50 vạn. Ta đối xe là không hiểu nhiều, chỉ biết là chiếc xe này dấu hiệu là một tấc đằng không mà lên ngựa. Ta sau khi xuất viện chuyện thứ nhất chính là chạy tới Thập Tam tiệm, ngoài ý muốn chính là cửa hàng không chỉ có đóng cửa, liền tay của Thập Tam gia cơ cũng ở vào tắt máy trạng thái. Thế nào làm? Cái này không giống phong cách của Thập Tam gia a, ta đứng ở cửa nhà Thập Tam tiệm lẩm bẩm một câu. Lúc này, theo bên cạnh cửa hàng bên trong đi ra tới một cái lao thái thái, "Tiểu hòa tử, ngươi tìm Thập Tam đâu?" Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, lập tức đi lên trước, "Không tệ, ta tìm Thập Tam gia, ngài biết hắn đi đâu sao?" Lão thái thái khoát tay áo, không rõ ràng, bất quá hắn ngày đó đi rất gấp, giống như nghe hắn nhắc tới là trong nhà người chết, không biết là chuyện ra sao. Nói xong, lão thái thái liền quay đầu vào phòng. Trong nhà người chết? Ta thế nào nhớ kỹ Thập Tam gia cùng ta tán gẫu qua, hắn là lão quan côn một cái, trong nhà không ai nữa nha. Mục Thanh nói rằng, đại đương này nhìn qua số tuổi không nhỏ, nói không chừng nghe lầm, có lẽ Thập Tam gia có những công chuyện khác đâu. Ta nhẹ gật đầu, "Tốt a, vậy chúng ta đi." Kết quả không có đi ra ngoài xa mấy bước, sau lưng liền truyền đến một cái thanh âm khàn khàn, "Thử." Lão thái thái ta mặc dù nhìn qua lão, nhưng đầu óc có thể linh đây, lỗ tai cũng tốt làm, ta nghe được rõ rõ ràng ràng, Thập Tam nói chính là trong nhà người chết. Người một nhà. Chương 463, gặp ủy. Người sắp chết chương 463, gặp ủy. Người sắp chết chết. Người một nhà. Ta kinh ngạc nhìn xem lão thái thái, ngài xác định chính mình không nghe lầm. Đó là đương nhiên, lão thái thái hai ta không biết mắt không ngủ, ta còn liền nói cho ngươi biết, chính là chuyện tối ngày hôm qua, ta trốn ở nhà mình, cửa hàng phía sau cửa còn tận mắt thấy có hai người đem Thập Tam giá đi, tuyệt sẽ không sai. Lão thái thái thần sắc kiên định, nói cũng đúng mặt mày đầy đủ, để cho ta không thể không một lần nữa cân nhắc nàng có phải thật vậy hay không. Lúc này, Mục Thanh đi lên trước nhẹ nhàng vén lên lão thái thái tay, nhưng không biết rõ vì cái gì, vừa chạm đến tay của nàng, trên mặt Mục Thanh liền hiện lên vẻ khác lạ, có thể lập tức lại khôi phục bình thường. Nàng cười hỏi lão thái thái, "Lại đường, giá đi Thập Tam gia hai người kia ngươi thấy rõ dáng dấp ra sao sao?" Lão thái thái lật mắt nghĩ nghĩ, "Cái này cũng là không có, bọn hắn đều mặc màu đen áo dài, còn che mặt, ta thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn, bất quá ta nhìn thấy bọn hắn cũng không mặc giày, chân trần đi đường, trời lạnh như vậy, bọn hắn còn chân trần đi đường." Ta nhíu nhíu mày, cảm thấy lão thái thái này khả năng thật sự có chút giản nên hồ đồ rồi. Mục Thanh thì là đi vào bên cạnh ta muốn nói với ta cái gì, sau lưng chợt nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc, "Vương đại tỷ, ngươi lại tại sau lưng ta rủa ta đúng không?" Ta nhìn lại, nói chuyện chính là Thập Tam gia, trong tay hắn đong đưa một cây quạt, trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Ai u." Lão thái thái kia vừa nhìn thấy Thập Tam gia, sắc mặt lúc này bá một chút biến trắng bệnh, sau đó liền hoảng hoảng trương trương chạy vào trong tiệm mình không ra ngoài, tựa như là gặp ủy. "Thập Tam gia, ngươi đi đâu vậy?" Thập Tam gia cười hắc hắc, "Ta nha, thân thể có chút không thoải mái, tối hôm qua liền đi bệnh viện." Ai hắn vừa nói chuyện một bên thở mạnh, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, xem ra thật đúng là giống là sinh bệnh. Ta xem xét hắn cái trạng thái này, liền nói, "Dạng này à, vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thân thể à, ta chưa hết không quấy rầy." "Ai? Hồ gia, ngài tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a?" "Áo, không có việc lớn gì nhi, quay đầu trò chuyện tiếp a." Trên mặt Thập Tam gia mang theo ấy náy nụ cười, không có ép ở lại ta. Đi ra Thập Tam phố về sau, Mục Thanh vẫn luôn là cúi đầu không nói, giống là đang nghĩ tâm sự, nghĩ gì thế? Ta nhịn không được hỏi. Mục Thanh dừng bước lại ngẩng đầu nhìn ta, "Tiểu Nhiên, ta cảm thấy cái kia lão thái thái có chút vấn đề." Ta cười cười, "Lão thái thái, ngươi còn đang suy nghĩ nàng à, nàng quả thật có chút vấn đề, bằng không cũng sẽ không tại sau lưng Thập Tam gia chú hắn." "Không đúng." Một thanh biểu lộ nghiêm túc, "Ta cảm giác cái này lão thái thái hẳn là sống không quá đêm nay." Ta sững sờ, "Có ý tứ gì? Thập Tam gia còn có thể bởi vì một câu giết nàng không thành?" "Không phải, ta trước đó nắm lấy cái kia lão thái thái tay thời điểm, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng có thi khí, hơn nữa dương khí đang nhanh chóng tán đi, cho nên ta kết luận nàng hẳn là sống không quá đêm nay, nếu quả thật là như vậy, kia nàng đêm qua nhìn thấy hai cái che mặt người đem Thập Tam gia tiếp đi." Một thanh nói còn chưa dứt lời, có thể ta hiểu được nàng ý tứ. Ta quay đầu nhìn một chút Thập Tam phố, trầm giọng nói, "Cơ Hoa." Theo một thanh trên cổ huyết tinh thạch bên trong bay ra một sợi khói xanh ở trước mặt ta hóa thành hình người. "Chủ nhân." "Ân." "Ngươi bây giờ đi nhìn chằm chằm bên cạnh Thập Tam tiệm cửa hàng kia, có tình huống như thế nào lập tức tới báo, bất quá phải cẩn thận, không cần áp sát quá gần, che giấu tốt chính mình." "Là." Cơ Hoa lúc này người nhẹ nhàng bay vào Thập Tam phố. Nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, ta trầm ngâm nói, "Nàng tại huyết tinh thạch bên trong tu luyện cũng có mấy tháng, không biết rõ hiện tại là tu vi gì." Mục Thanh cười cười, "Ngày mai xuất phát đi Lưu Vân quán thời điểm đem Cơ Hoa mang lên a, cũng đẹp mắt nhìn biểu hiện của nàng." "Ân, ta cũng là ý tứ này." Nửa giờ sau, chúng ta về tới Hồ Tiên Cư, bắt đầu thu thập trang bị. Ta cố ý tra xét một chút, Lưu Vân quán khoảng cách Linh Thành mặc dù không tính đặc biệt xa, nhưng cũng có hơn ngàn cây số, tự nhiên là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Tại thu thập pháp khí cùng pháp thuốc thời điểm, ánh mắt của ta không khỏi rơi vào bên cửa sổ một cái lông nhung ổ chó bên trên, vật kia hiện tại là Ly Thiên ổ, vừa nghĩ tới Ly Thiên lòng ta cũng không tự chủ lo lắng. Từ lần trước xuyên thành từ biệt sau, hắn liền đưa Giang Dĩ Lộ về sân môn, có thể nhoáng một cái đã qua hơn 20 ngày, hắn vẫn là không có trở về, mấy ngày nay ta cũng đang không ngừng gọi điện thoại cho Giang Dĩ Lộ, nhưng không biết rõ vì cái gì, điện thoại di động của nàng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Nói trắng ra là hai người kia đều mất liên lạc, chỗ chết người nhất chính là cùng bọn hắn cáo biệt lúc Giang Dĩ Lộ không có nói cho ta nàng đến cùng là sư xuất chỗ nào, ta cũng quên hỏi, bởi vì chuyện này ta đã phiền muộn thời gian thật dài, lại là không có gì tốt biện pháp. Nghĩ tới đây, ta lấy điện thoại di động ra bấm xuyên thành Tuân Khiêm lão gia tử điện thoại. "Uy, Tuân lão gia, ta là Hồ Nhiên, có chuyện muốn nhờ ngài một chút." Lúc chạm vào tối, Cơ Hoa vội vội vàng vàng chạy về. "Chủ nhân, cái kia lão thái thái quả nhiên xảy ra chuyện rồi." "Xảy ra chuyện gì?" "Nàng chết, hiện tại đang tại giải quyết tang sự, cửa tiệm bày không ít bằng hoa." Ta hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh, xem ra ngươi nói không sai, lão thái thái kia quả nhiên đại nạn đã tới. Nói như vậy nàng thế nào thiền trong đêm nhìn thấy kia hai cái mặc màu đen áo dài che mặt người rất có thể là quỷ. Người tại sắp chết thời điểm, thể nội dương khí tán loạn, thi khí, quỷ khí cùng âm khí bắt đầu sinh sôi, loại tình huống này nếu có quỷ hồn tới gần, hắn là rất có thể nhìn thấy. Đây chính là vì cái gì có ít người tại thời khắc hấp hối, có thể nhìn thấy đã chết đi thân nhân đến đón mình, kỳ thật kia không nhất định là ảo giác, rất có thể là thật. Lão thái thái trong miệng giá đi thập tam gia hai người kia cách ăn mặc quỷ dị như vậy, căn bản cũng không giống là người sống, càng quan trọng hơn là lão thái thái nói trời lạnh như vậy, hai người kia còn chân trần, phải biết hiện tại vẫn là mùa hè, làm sao lại lạnh đâu. Giải thích duy nhất chính là kia là hai cái quỷ thể nội tản ra khí âm hàn. Lúc này, Mục Thanh nhẹ nhàng đẩy ta một chút, nghĩ gì thế? Ta tỉnh táo lại, áo. Ta muốn nếu như tối hôm qua thật sự là hai cái quỷ mang đi thập tam gia, như vậy sáng sớm hôm nay xuất hiện tại trước mặt chúng ta đến cùng là thật thập tam gia hay là giả? Mục Thanh nghĩ nghĩ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền phải xuất phát đi Lưu Vân Quán, mặc kệ sáng sớm hôm nay thập tam gia là thật là giả, chúng ta đều không có thời gian đi quản, ta nhìn không bằng như vậy đi. Nhường Hồng Thú cùng Đại Xà lưu tại nơi này lưu ý thêm một chút thập tam tiệm tình huống. Ta không cần. Hồng Thú trực tiếp nhảy ra phản đối. Ta đều đã tại Hồ Tiên Cư khó chịu thời gian thật dài, ta có thể không muốn lưu lại. Mục Thanh, dẫn ta đi à? Ta đều muốn ngạt chết. Mục Thanh quay đầu nhìn về phía ta, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của ta. Ta suy nghĩ một chút, lần trước Tiêu Thần rời đi thời điểm, nói còn sẽ tới Hồ Tiên Cư tìm ta. Nếu như kia, ta lưu tại Hồ Tiên Cư. Không chờ ta nói hết lời, Hồng Thú liền lập tức kéo lại cánh tay của ta không ngừng đong đưa, hai con mắt tỏa ra ánh sao. Ta lưu lại. Ta không đi. Chương 464, gương mặt khổng lồ. Ngoài cửa sổ ánh mắt. Chương 464, gương mặt khổng lồ. Ngoài cửa sổ ánh mắt. Ta lưu lại. Ta không đi. Ta nhịn cười, quay đầu căn dặn Đại Xà, ngươi cùng Hồng Thú để ở nhà, giúp ta chằm chằm tốt thập tam phố, đương nhiên tu luyện cũng không thể bỏ bê. Ân. Đại Xà nặng nề gật đầu, vẫn là bộ kia trung thực dáng vẻ. Ngày thứ hai, ta cùng Mục Thanh đi tới Ninh Thành sân bay, ngồi buổi trưa chuyến bay chạy tới Cẩm Thành. Cẩm Thành phong cảnh cùng khí hậu đều rất không tệ, là ta vẫn luôn rất hướng tới địa phương, chỉ là lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Chúng ta muốn đi trước Lưu Vân Quán tìm kiếm Tam Thế Tâm, cho nên tỷ lệ lớn là không có cái gì thời gian quan quang du lịch. Máy bay hạ cánh, ta cùng Mục Thanh lại thừa đổi xe buýt ngựa không ngừng vó tiến về Cẩm Thành La Sơn Khu. Nơi này là cả nước nổi danh đạo giáo thánh địa, vẹn vẹn là nổi danh đạo quán liền có 5 tòa, bất quá Lưu Vân Quán cũng không ở tại bên trong. Huống hồ cái này 5 tòa đạo quán đều là điểm du lịch, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa môn phái tu đạo, mà Lưu Vân Quán vừa vặn tương phản, mặc dù là không có danh tiếng gì đạo quán, lại là chính tông tu đạo chỗ. Lúc đến La Sơn Khu đã là xế chiều, chúng ta tìm một nhà coi như sạch sẽ khách sạn ở lại. Nơi này khoảng cách Lưu Vân Quán đã không tính xa, nghe nói chỉ cách lấy mấy con phố mà thôi. Bởi vì Cơ Hoa còn tại một thanh trên cổ huyết tinh thạch bên trong, cho nên chúng ta chỉ có thể mở hai cái gian phòng tách ra ở, ít nhiều có chút tiếc nuối. Ta đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua La Sơn Khu cảnh đêm, trong lòng tính toán ngày thứ hai tới Lưu Vân Quán nên như thế nào cùng những đạo sĩ kia mở miệng. Lúc này chợt nghe trong hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn. Mới đầu ta cũng không hề để ý, khách sạn này cách âm vốn cũng không tốt, nói không chừng là còn cái nhà ai ở bên ngoài chạy loạn. Có thể lập tức tiếng bước chân liền ngừng, ngay sau đó liền vang lên một hồi nặng nề tiếng phá cửa, đập chính là ta cửa phòng. Đông đông đông, đông đông đông. Ta nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới cửa. Ai? Đợi nửa ngày không ai trả lời, ta liền từ trên cửa mắt mèo hướng nhìn ra ngoài, kết quả vừa vặn nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên, hướng bên cạnh đi đến, nghĩ đến là bởi vì ta không có khai môn, cho nên mới tìm kiếm mặt khác một gian phòng ốc, có thể bên cạnh gian phòng kia là một thanh. Nghĩ tới đây, ta vội vàng mở cửa, thăm dò hướng ra xem xét, kết quả là người mặc vải thô cũ áo nữ nhân này nhìn qua hơn 30 tuổi. Sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng mang máu. Thấy ta đánh khai môn, nàng đỗng nhiên một bước lui về đến, thấp người tiến vào gian phòng của ta, đồng thời quay đầu từ bên hông rút ra một thanh kiếm gác ở trên cổ của ta, trừng trong mắt đè ép tiếng nói một câu, đóng cửa lại. Ta không chút do dự đóng lại, nữ nhân này còn cố ý tiến lên giữ cửa khóa trái, sau đó dựa vào tường co quắp ngồi trên mặt đất, nàng nhìn ta, "Tiểu hòa tử, chớ khẩn trương, ta mượn ngươi nơi này tránh một hồi, sẽ không làm phiền ngươi thời gian quá dài." "Tránh cái gì?" ta tò mò hỏi. "Nói ngươi cũng sẽ không tin." Nàng đưa tay tắt đi đèn trong phòng, sau đó lại từ dưới đất bò dậy kéo lên che nắng màn cửa, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Từ giờ trở đi không nên nói nữa, một hồi ta liền đi. Ta nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mà lúc này nữ nhân lần nữa ngồi trên mặt đất, lặng lặng nhắm mắt lại, ta thì là cầm điện thoại di động lên tỉnh bơ cho Mục Thanh Mụ phát một cái tin tức. Cứ như vậy qua có mấy phút, nữ nhân rốt cục mở mắt, nghe hô hấp của nàng dường như so trước đó vững vàng không ít. Tiểu hòa tử, đa tạ ngươi, hiện tại cũng đã an toàn, ta lập tức nàng lời còn chưa nói hết, sau thai bỗng nhiên chuyển đến nào ảo một hồi loạn hưởng, quay đầu nhìn lại, không biết thế nào, nguyên bản kéo lên màn cửa bỗng nhiên bắt đầu lung tung bay múa, tựa như là có một cổ cuồng phong thổi vào. Có thể ta rõ ràng liền không có cảm giác được chút nào rõ. Dựa vào sau, nữ nhân bỗng nhiên hô một tiếng đem ta kéo đến phía sau của nàng, cũng chính là ở thời điểm này ta đột nhiên nhìn thấy tại màn cửa sau trên cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt người. Gương mặt kia rất lớn, nó chăm chú dán tại ngoài cửa sổ, dưới khóe miệng bứt đi mặt lộ vẻ hung tướng, một đôi trừng tròn trịa ánh mắt đang không nháy một cái nhìn chằm chằm chúng ta, phản phất là tại trên cửa sổ treo một chương cự hình bẻ mặt. Nữ nhân đem ta cản tại sau lưng, chính mình cũng không dám tiến lên, chỉ là giơ kiếm cùng gương mặt kia nhìn nhau. Không bao lâu, màn cửa không còn lung tung phiêu động, nó lẳng lặng rơi xuống đến lần nữa che khuất cửa sổ, có thể ta còn có thể cách màn cửa nhìn thấy tấm kia gương mặt khổng lồ cái bóng, nó cũng không hề rời đi. Tiểu hòa tử, trong bao quần áo của ta có một cây nhang đến, ngươi giúp ta lấy ra. Nữ nhân cũng không quay đầu lại nói với ta nói, tầm mắt của nàng không dám chút nào cách mở cửa sổ phương hướng. Tốt, ta quay đầu nhìn thoáng qua, bao quần áo của nàng liền tại cửa ra vào trên mặt đất, ta đang muốn đi cầm, chợt thấy màn cửa lại run đống lúc đích, ngay sau đó có đồ vật gì từ phía sau đem màn cửa một chút xíu đẩy lên, càng đỉnh càng cao. Nhìn màn cửa nổi lên hình dáng, là một trương cự hình mặt người, gương mặt kia vậy mà giữa bất chi bất giác tiến ra phòng. Nhanh, nhanh. Nữ nhân bỗng nhiên thúc giục nói, thanh âm đều có chút phát run. Ta vội vàng theo trong bao quần áo của nàng lật ra hương nến đưa cho nàng. Nàng cấp tốc nhóm lửa hương đến dùng tay nâng trước người, mà tấm kia gương mặt khổng lồ giờ phút này cũng hoàn toàn đẩy ra màn cửa xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nó hạ vứt đi khỏe miệng chậm rãi dương lên, rồi ra một cái không thể tưởng tượng độ cong, cơ hồ cùng mình hai con mắt liền ở cùng nhau. Đồng nhiên, gương mặt khổng lồ hé miệng, theo miệng bên trong phun ra thứ gì đi ra, ta cúi đầu xem xét, là một cái đấm máu đạo bảo. Nữ nhân toàn thân run lên bần bật, ngươi, lần ta quá đáng. Dứt lời, nàng giơ hương đến từng bước một tới gần gương mặt kia, trên khuôn mặt lớn dương khỏe miệng lại vứt đi xuống dưới, sau đó chậm rãi lui lại. Thì ra nó sợ chính là lửa, có thể ta kết luận chỉ dựa vào một cây nhang nến tuyệt đối không cách nào xua đuổi nó. Tiểu hòa tử, một hồi ta dùng cái này ánh nến đuổi nó đi, ngươi thừa cơ chạy đi, yên tâm. Trừ ta ra nó là sẽ không truy người khác. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu tốt. Nói xong, nữ nhân bỗng nhiên nâng tay lên đem ánh nến ném về tấm kia gương mặt khổng lồ, gương mặt khổng lồ lúc này hướng về sau lướt tới. Cháy mau. Nữ nhân hô một tiếng nói, lập tức giơ lên kiếm bọn tới, ta thì là đứng tại chỗ không hề động. Chỉ thấy hương nến sắp rơi xuống đất thời điểm, nữ nhân một bước hướng về phía trước dùng sống kiếm đột nhiên co lại, hương nến lần nữa bay lên vừa vặn rơi vào trên khuôn mặt lớn. Có thể gương mặt khổng lồ đông nhiên quỷ dị cười một tiếng, hé miệng đem hương nến nuốt xuống, nữ nhân đầu tiên là giật mình, sau đó chân không ngừng chạy lên trước đối với gương mặt kia dừng lại chém lung tung, mấy giây, gương mặt khổng lồ đã là bị chặt ra chóc thịt bong, cả khuôn mặt tất cả đều là máu. Có thể nó còn duy trì nụ cười quỷ dị, nữ nhân dường như là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tiếng hơi thở càng lúc càng lớn, động tác bắt đầu biến chậm chạp. Đúng lúc này, gương mặt khổng lồ đột nhiên hé miệng nhào tới. Chương 465, mất tích đạo sĩ. Chương 465, mất tích đạo sĩ. Gương mặt khổng lồ đột nhiên hé miệng nhào về phía nữ nhân. Ta lúc này đuổi trước một bước theo đầu ngón tay bắn ra một túm chu sa rơi vào trên khuôn mặt lớn tạo nên một cỗ tanh hôi khói trắng, nó trừng mắt, lập tức vòng qua nữ nhân trợn mắt hướng ta bay tới. Ta vọt đến một bên, chiếu vào mi tâm của nó vung ra đồng đinh xuyên qua gương mặt khổng lồ đính tại đối diện trên tường, vị dị chính là chán của nó bị xuyên thủng sau, vậy mà cũng chỉ là dừng một chút, tựa như là không có chuyện dường như tiếp tục đánh tới. Ta nhíu mày, hồi tưởng trước đó nữ nhân dùng ánh nến đối phó nó cảnh tượng, lập tức lấy ra một trường linh phủ, trong tay lắp một cái, một ngọn lửa liền phá phủ mà ra trực tiếp chạy qua. Gương mặt khổng lồ lúc này sắc mặt giật mình, khoe miệng vậy mà hiện ra khóc cùng nhau, quay người liền hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy, có thể nó trốn được lại nhanh cũng không ngọn lửa tốc độ nhanh, còn chưa tới cửa sổ, ngọn lửa liền chạm đến nó, ngay sau đó là trong nháy mắt giật đốt. A, ô, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, gương mặt khổng lồ hóa thành hỏa cầu trong phòng trên nhảy dưới tránh, đông đụng tây đụng, giống như là quả cầu ra xì hơi, nhưng cũng chỉ duy trì mấy giây liền hóa thành một đống cho bụi. Tanh hôi mùi khét nhi trong phòng lan tràn ra. Ta tùy tiện lấy tay quạt phiến, đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, lúc này lại quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, lúc này nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. "Tiểu hòa tử, ngươi, ngươi là ai?" Ta mở ra đèn trong phòng, lại cho nàng rót một chén nước, "Đại tỷ, lời này dường như hẳn là ta hỏi ngươi à. Ta chính là một cái bình thường ở khách, em đẹp bị ngươi xông vào, ngươi lại dẫn tới như vậy một cái đại gia hỏa, thế nào còn có thể hỏi ta là ai đâu?" Có lẽ là cảm thấy mình thật không chiếm lý, nữ nhân biểu lộ biến có chút không tự nhiên lại, nàng ngược đem nước uống một hơi cạn sạch, đối. Thật xin lỗi, ta lúc này đi nói xong, nàng quay người hướng phía cửa đi tới, ta không có cản nàng, chỉ là vững vàng ngồi bên giường, trong lòng bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, hai cái kia nàng đi tới cửa, tay đã cầm chốt cửa, đống nhiên quay đầu, tiểu hòa tử, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Ta duỗi tay, ra hiệu nàng ngồi xuống, dễ nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai? Vừa rồi gương mặt khổng lồ lại là cái gì? Nàng thở thật dài, đi đến giữa phòng nhặt lên món kia bị theo gương mặt khổng lồ trong miệng thốt ra tới tất cả đều là máu đạo bảo. Ai? Ta là trong núi Lưu Vân quán tục ra đệ tử một câu, đem ta nói ngây ngẩn cả người, trước chờ một chút ta ngăn cản lời đầu của nàng, đứng dậy đi hướng Mộc Thanh gian phòng, đem trong lúc ngủ mơ Mộc Thanh cũng gọi đi qua, nói đơn giản trước đó phát sinh tình huống sau, ta liền nhường vị kia đại tỷ tiếp tục nói đi xuống. Nàng nhìn một chút Mộc Thanh, hơi hơi do dự một chút, lúc này mới mở miệng, hai vị, ta gọi Trương Ngọc, liền ở tại La Sơ Cù, là Lưu Vân quán một cái tục gia đệ tử, ta tại xem bên trong có một vị sư phụ, hôm nay là bái kiến lão nhân gia nàng thời gian. Sư phụ ngươi là một vị nữ đạo trưởng. Trương Ngọc nhẹ gật đầu, không đơn thuần là ta, cả tòa Lưu Vân quán tất cả đều là nữ đạo sĩ. Ta trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là có chuyện như vậy. Hôm nay tiến về Lưu Vân quán, đến lúc đó mới phát hiện xem bên trong dấu thuyết, vậy mà cũng không có một người, lúc ấy ta rất kinh ngạc, Lưu Vân quán là chính thống tu đạo chi địa, cho dù xem bên trong có đạo giải sẽ định kỳ rời núi du lịch, cũng không có khả năng tất cả đều rời đi, nhưng ta cũng chỉ là trong lòng hoài nghi mà thôi, cũng không có có mơ tưởng, nhưng khi ta chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện theo Tam Thanh đại điện chạy đến một cái máu me be bét khắp người đạo sĩ. Phía sau của nàng còn đi theo mấy trương gương mặt khổng lồ đang đuổi giết nàng. Sao chính là cái kia máu me be bét khắp người đạo sĩ chính là ta sư phụ, nàng rất nhanh phát hiện ta, nàng để cho ta mau mau rời đi Lưu Vân quán, vì bảo hộ ta nàng bị gương mặt khổng lồ nuốt sống, cái này đẫm máu đạo bảo chính là ta sư phụ Trương Ngọc xuất thần nhìn trong tay đạo bảo, trong mắt thấm đầy nước mắt. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, biểu lộ đều khó coi, chúng ta lần này đến đây Lưu Vân quán tìm kiếm Tam Thế Tâm, vốn cho rằng chủ yếu khó khăn là như thế nào cùng Lưu Vân quán đạo sĩ khai thông chuyện này, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là chúng ta nghĩ đơn giản. Toàn xem đạo sĩ toàn đều không thấy. Ý vị như thế nào? Chẳng lẽ các nàng toàn đều đã chết? Nếu thật là dạng này, vì sao lại tại chúng ta tới ngày đầu tiên xảy ra? Là trùng hợp vẫn là nói có thuyết pháp khác? Nghĩ tới đây, ta hỏi Trương Ngọc, sư phụ ngươi tại trước khi chết không có bản giao cái gì sao? Nàng không có nói cho ngươi biết Lưu Vân quán vì cái gì biến thành dạng này. Trương Ngọc lắc đầu, chuyện đột nhiên xảy ra, sư phụ ta căn bản là không kịp bản giao cái gì, ta vì mạng sống trong lúc đội vã chạy ra, mơ hồ liền chạy tới nhà này tân quán, bất quá nói đến đây, nàng đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía ta. Sư phụ tại hộ ta rời sơn môn thời điểm, cố ý lưu lại một câu là gì? Ta hỏi bội. Nàng để cho ta mau chóng chạy tới Âm Dương Hà. Sau đó thì cái gì cũng không nói. Âm Dương Hà tay ta nắm cái cầm nói thầm một lần, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh, ngươi nghe nói qua Âm Dương Hà không? Mục Thanh lắc đầu, chưa nghe nói qua, có phải hay không là nơi đó một đầu cái gì sông? Trương Ngọc cũng lắc đầu, không. Ta tại La Sơn khu sinh sống hơn 20 năm, nơi này dòng sông không ít, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua cái gì Âm Dương Hà, cho nên ta cũng là hết đường xoay sở. Ta nghĩ nghĩ. Hỏi, trước ngươi nói mời ta hỗ trợ, có phải hay không chính là tìm tới đầu này Âm Dương Hà? Trương Ngọc nhãn tình sáng lên, không tệ. Chính là cái này ý tứ, ta suy đoán sư phụ để cho ta tìm Âm Dương Hà nhất định là có chuyện quan trọng gì, mặc dù ta là ngoại môn tục gia đệ tử, nhưng là Lưu Vân quán đối ta không tệ, sư phụ càng là đợi ta như thân nữ nhi, cho nên ta nhất định phải tìm tới Âm Dương Hà, Lưu Vân quán sinh tử không chừng ngay tại manh mối này bên trong. Chuyện này nhìn như cùng ta không có quan hệ gì, nhưng dù sao hiện tại ta muốn tìm Tam Thế Tâm, như trong Lưu Vân quán tất cả đạo sĩ tất cả đều mất tích, có phải hay không mang ý nghĩa Tam Thế Tâm cũng đã biến mất. Nếu thật là dạng này ta còn liền thật không thể không quản, nhưng ta cũng không thể lập tức hướng Trương Ngọc cho thấy ý đồ đến. Nghĩ tới đây, ta liền nói rằng, chúng ta kỳ thật chính là đến du lịch, chuyện này giống như có chút độ khó, ai. Như vậy đi, đã bị chúng ta gặp, liền không có không giúp đỡ đạo lý, bất quá ta xấu lời muốn nói ở phía trước, nếu như vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe xong lời này, Trương Ngọc lập tức kích động lên, ta minh bạch. Ta. Cảm ơn ngươi. Ta. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Ta sững sờ, hiện tại. Ngươi liền một chút manh mối đều không có, cái này hơn nửa đêm đi đâu đi tìm Âm Dương Hà. Trương Ngọc đống nhiên biến thần bí, kỳ thật. Khoảng cách Lưu Vân quán vài dặm địa phương xa liền có một con sông, ta cảm giác đầu kia sông chính là sư phụ nâng lên Âm Dương Hà, nhưng. Nhưng ta không dám tùy tiện tới gần. Ta khẽ nhíu mày, không dám tới gần. Vì cái gì? Chương 466, trong núi du đạo sĩ chương 466, trong núi du đạo sĩ không dám tới gần. Vì cái gì? Ta không hiểu hỏi Trương Ngọc. Ai? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, đừng nói là sư phụ, liền toàn bộ Lưu Vân quán đều rất ít đề cập đầu kia sông, chợ bữa lưu truyền đều là chút đôi câu vài lời, đều nói đầu kia sông sẽ ăn người, là thật ăn người. Thật ăn người là có ý gì? Chẳng lẽ ăn người còn phần thật ăn người cùng giả ăn người? Mục Thanh hỏi. Trương Ngọc khoát tay áo, không phải đơn giản như vậy, sở dĩ nói đầu kia sông thật ăn người, đó là bởi vì phạm là ở đằng kia con sông phụ cận mất tích người cuối cùng đều sẽ bị tìm tới, chỉ có điều tìm tới không phải hoàn chỉnh thi thể, mà là một bộ bị cạo xương thi hài. Trước đó cũng có người hoài nghi là trong nước có mãnh thú, nhưng ai cũng chưa thấy qua, không dám vọng kết luận. Hơn nữa nước sông ăn người truyền thuyết sớm tại trăm năm trước liền có chỗ lưu truyền, cái gì mãnh thú có thể sống hơn 100 năm? Ta trầm ngâm một lát, đã con sông này khoảng cách Lưu Vân quán không xa, kia Lưu Vân quán liền không có sắp xếp người đi xem một chút sao? Ai nói không có phái người đi qua? Mấy năm trước sư phụ bọn hắn liền phái một đôi người tiến đến dò xét, kết quả không có một cái còn sống trở về. Về sau thật sự là không có cách nào, cũng chỉ phải không khiến người ta tùy ý tới gần. Lúc này, Mục Thanh mở miệng, đã kia là một đầu dễ dàng người chết dòng sông, lại là La Sơn khu người người nghe đến đã biến sắc cấm địa, ngươi vì cái gì hoài nghi nó cùng Âm Dương Hà có quan hệ? Trương Ngọc đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa sâu kín nói rằng, bởi vì đầu kia bờ sông có một khối lão hoại thụ, nghe đồn bước qua lão hoại thụ chính là chết, không sập đi qua liền có thể sống, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là ngăn cách âm giới cùng dương giới ý tứ sao? Ta nghĩ nghĩ, cũng tốt, vậy chúng ta trước hết đi đầu kia sông nhìn xem, nếu như không có đầu mối gì lại đi Lưu Vân quán. Đã định xuống dưới, vậy thì không lại trì hoãn, ta cùng Mục Thanh kiểm tra một chút tùy thân trang bị, sau đó cùng Trương Ngọc rời đi khách sạn chạy thẳng Hậu Sơn. Vừa ra khách sạn cửa, ta thấy trung quanh ngừng lại không ít ôm khách xe đen, lái xe đều ba một đống nhi, năm một đám tập hợp một chỗ hút thuốc nói chuyện tiếng, nhìn thấy chúng ta ba người, lập tức vây quanh. Đi chỗ nào a? Nhà ga vẫn là sân bay a? Một cỗ mùi khói nhi theo tới gần của bọn họ chui vào trong lỗ mũi của ta, Mục Thanh khẽ nhíu mày, theo bản năng đứng ở sau lưng ta. Trương tỷ, đầu kia sông cách chúng ta có bao xa? 3-5 cây số a, ta nhìn sắc trời đã tối, thế là nói rằng, vậy chúng ta đánh một chiếc xe đen, đi cũng nhanh chút. Thấy hai người đều không có ý kiến, ta liền tìm một cái đối lập sạch sẽ xe đen, nói ra tên Lưu Vân quần sau, lái xe liền vui sướng hài lòng phát động xe. Nửa giờ sau, ô tô dừng ở La Sơn khu Nam Giao một mảnh sơn lâm dưới chân, ta quay xuống cửa sổ quan sát đen như mực sơn lâm, tìm kiếm lấy nhìn về phía Trương Ngọc. Trương Ngọc nhẹ gật đầu, không sai, chính là chỗ này. Nói xong, nàng liền trước đẩy môn hạ dối xe. Ta tại trả tiền lúc thuận miệng đối lái xe sư phó nói một câu, đi xa như vậy, ngài không có đường vòng a? Lái xe lập tức quay đầu hướng ta cam đoan, tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc yên tâm, ta nếu là đường vòng liền trời đánh ngũ lôi, La Sơn khu cứ như vậy đại địa phương, cũng không có gì đường có thể tha, đốt xuống các ngươi ta còn phải ôm khác chuyện làm ăn đâu. Ta cười cười, không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Trương Ngọc mang theo ta cùng một thanh theo phía sau núi một đầu tiểu lộ xuất phát, một đường hướng trong núi đi đến, đường ban đêm nguyên vốn cũng không tạm biệt, lại thêm chúng ta đi là trong núi tiểu lộ, đi thì càng hao phí thể lực. Đi không bao xa, trên đầu ánh trăng liền hoàn toàn bị ung tùm lá cây ngăn che, trước mắt lập tức biến đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Ngọc vẫn như cũng là bộ pháp mạnh mẽ, ta cùng một thanh lại là có chút không thích đứng, thế là đều mở ra đèn tin chiếu sáng. Đã sốt ruột, vì cái gì không đi đại lộ? Một thanh đột nhiên hỏi Trương Ngọc. Hiện tại đại lộ không an toàn, ta lo lắng sẽ gặp lại những cái kia gương mặt khổng lồ, đầu này tiểu lộ chúng ta thường đi, không có vấn đề gì. Hướng hồ đầu kia sông tại Lưu Vân quán cánh bắc, từ nơi này đi muốn càng gần một chút. Nghe nàng nói như vậy, chúng ta liền không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, chúng ta tranh thủ thời gian đóng lại đèn tin tạm thời ngừng lại. Cẩn thận đi nghe, tiếng bước chân ngột ngạt mà chậm chạp, chỉ là trong bóng đêm chúng ta nhất thời còn không nhìn thấy cái gì. Một thanh kéo tay của ta, ngươi có cảm giác hay không đến tiếng bước chân có chút kỳ quái? Ân. Chậm hơn nữa chỉnh tề, tựa như là có người lại cho bọn họ hô khẩu lệnh, ngược lại là rất khó chịu. Đang khi nói chuyện, trước mặt trong rừng chậm rãi nổi lên mấy thân ảnh, ta vuốt vuốt phát khô ánh mắt, phát hiện tổng cộng có 5 người, 5 người này đứng thành một hàng, đang trong rừng chẳng có mục đích đi tới. Không chỉ có như thế, động tác của bọn hắn đều nhịp, thân thể đong đưa biên độ cũng là lạ thường nhất trí, từ xa nhìn lại tựa như là mấy cái để tuyến con rối ở trong núi tiến lên. Những này là đều người nào? Ta tiến đến tại bên thai Trương Ngọc hỏi, bởi vì thật sự là thấy không rõ, chỉ có thể hỏi nàng. Không, không biết rõ a, quá xa, ta cũng không nói được, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Không cần một thanh bỗng nhiên nói một câu, sau đó liền hướng chúng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 người kia lắc lắc ung dung hướng chúng ta vị trí đi tới. Các ngươi về sau, trốn trước. Ta thấp giọng nhắc nhở, hai người lập tức tránh hướng về phía phía sau trong bụi cỏ, ta thì là ngồi xổm tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi lấy mấy người kia tới. Mấy phút sau, bọn hắn rốt cục đi tới trước mặt của ta, ta nheo mắt lại nhìn kỹ, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Đi tới chính là 5 nữ nhân, các nàng tất cả đều thân mặc đạo bào, tóc rủ xuống ở sau, còn chân trần, trên chân khắp nơi đều là bị nhánh cây cùng cỏ dại bạch phá vết thương, có thể các nàng tựa hồ là không hề hay biết. 5 người mặt tất cả đều xanh xám, giống như là nhiễm lên nhỏ nổi, hai mắt sung huyết trừng trừng, quỷ dị nhất chính là mỗi người đầu lưỡi đều rỗi ra miệng bên ngoài, bị răng của mình thật chặt cắn, cảm giác hơi vừa dùng lực liền sẽ tan nước. Ngay tại ta muốn lại cẩn thận quan sát một chút thời điểm, các nàng đống nhiên dừng bước, đầu một chút xíu chuyển hướng ta chỗ bụi cỏ, ngay sau đó liền một chút xíu nhích lại gần. Trong lòng ta trầm xuống, chính mình chỉ lo rình coi, vậy mà quên biến mất trên người dương khí. Ta tranh thủ thời gian lấy ra ẩn khí phù dán tại trên người mình, cũng ngay lúc đó, 5 nữ nhân cũng dừng bước, các nàng qua lại dãy rủa cứng ngắc cổ, qua hơn nửa ngày mới lại lần nữa rời đi. Thừa dịp cách gần đó thời điểm, ta lại nhìn một chút chân của các nàng, lúc này mới phát hiện các nàng gót chân cao cao nâng lên, chỉ dùng mũi chân chạm đất, cho nên đi trên đường mới lung la lung lay. Muốn hay không ngăn lại các nàng? Một thanh đi vào bên cạnh ta thấp giọng hỏi. Ta khoát tay áo, không đổi, trước cùng đi lên xem một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Những người này cũng đều là Lưu Vân quán đạo sĩ, hơn nữa rõ ràng bị quỷ lên thân, nói cho cùng các nàng đều là có chút đạo hạnh, có thể lên các nàng thần quỷ tự nhiên tu vi không bình thường. Trước đó ta không có mở thiên nhãn đi xem, chính là bỏ tiết lộ dương khí sợ đánh cỏ động rắn. Ta đang muốn theo sau, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, thế là quay đầu lại hỏi một thanh, Trương Ngọc đâu? Chương 467, sương mù. Đoạn lưỡi quỷ nhập vào người Chương 467, sương mù. Đoạn lưỡi quỷ nhập vào người Trương Ngọc đâu? Một thanh bị ta hỏi sững sờ, vội vàng trở lại nhìn quanh, làm nàng xoay người đang muốn nói cùng gì gì đó thời điểm, đột nhiên nhìn về phía phía sau của ta. Ta lại trở lại theo ánh mắt của nàng nhìn lại, kết quả phát hiện trước đó 5 người không biết rõ lúc nào thời điểm lại nhưng đã biến thành 6 người, mà đứng tại phía sau nhất cái kia chính là Trương Ngọc. Nàng lúc này động tác cùng còn lại 5 người giống nhau như lúc. Một thanh giật mình, nàng vừa rồi rõ ràng liền ở bên cạnh ta, thế nào một chút liền ta nhíu nhíu mày, có lẽ là nàng vừa mới phát hiện kia 5 cái là Lưu Vân quán đạo sĩ, mới thừa dịp chúng ta không sẵn sàng lén lén đi theo, cho nên mới trúng chiêu. Đường nội, người không có ném liền tốt, trước cùng đi lên xem một chút lại nói. Hai người chúng ta không lưng đi ra bụi cỏ, không gần không xa đi theo các nàng hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Thật là đi không bao xa, trong rừng liền lên một tầng thật mỏng sương mù, nhường nguyên bản liền mở tối ánh mắt biến càng thêm mơ hồ, mắt thấy sáu người kia một điên đi tới mênh mông trong sương mù. Tiểu nhiên, nếu là lại không ra tay lời nói, sẽ phải đi rời ra, đến lúc đó lại nghĩ tìm tới bọn hắn liền không quá dễ dàng. Mục Thanh nhỏ giọng nói rằng, ân, đuổi theo. Nói xong, hai người chúng ta lúc này thả bước nhanh từ vào tới, có thể làm chúng ta vừa đi vào sương mù còn chưa kịp quan sát tình huống, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện xuất hiện mấy cái bóng đen, nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Niệm đó, ta thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian lôi kéo Mục Thanh lui ra phía sau ra sương mù vọt đến bên cạnh dưới một cây đại thụ, thăm dò nhìn lại chỉ thấy theo trong sương mù đi ra mấy cái sắc mặt tái xanh người, các nàng đạp mắt cắn đầu lưỡi, chính là vừa rồi biến mất mấy cái kia. Ta cùng Mục Thanh không hẹn mà cùng nhìn về phía đội ngũ phía sau cùng, kết quả phát hiện đi vào thời điểm là 6 người, sau khi ra ngoài vậy mà lại biến trở về 5 cái, Trương Ngọc. Không thấy. Loại cảm giác này rất kỳ dị, cảm giác bọn hắn là cố ý đi ra tiếp người, đem nhận được người đưa vào trong sương mù sau, trở ra tiếp người kế tiếp. Trong sương mù đến cùng có cái gì? Nghĩ tới đây, ta lập tức lách mình mà ra, vọt tới. Cũng ngay lúc đó, nam nữ nhân đồng thời xoay người lại, ánh mắt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, ngay sau đó đáng sợ một màn xuất hiện. Các nàng tại phát hiện ta cùng Mục Thanh sau, vậy mà đồng thời cắn đứt đầu lưỡi của mình. Năm người lập tức miệng phun máu tươi ngửa đầu mới ngã xuống đất. Năm đạo hư ảnh theo năm trong thân thể tràn ra hướng trong sương mù bỏ chạy, kia là lên năm nữ nhân thân quỷ hồn. Ta nhanh chóng đánh ra dẫn hồn phù đem năm con quỷ thu vào, đang muốn tiến lên tiếp được lá bùa, theo trong sương mù đột nhiên bay ra thứ gì, ba một tiếng đem lá bùa đánh nát ấy, vỡ vụn trong dẫn hồn phù lập tức tuôn ra một cỗ khói đen. Bên trong quỷ hồn bị đánh tan, lòng ta thoáng chốc liền chìm đến đáy cốc. Ách, ách. À lúc này, tới bên thai một hồi nghẹn ngào, quay đầu nhìn lại, một cái cắn đứt đầu lưỡi nữ đạo sĩ còn không tắt thở, nàng liều mạng có rút lấy thân thể hướng tăng áp. Ta đi nhanh lên đi qua, lúc này, có một vật theo trong sương mù bay ra, khoảng cách ta còn có vài mét khoảng cách xa lúc, Mục Thanh cầm trong tay linh lung tiên rút tới, đem vật kia đánh bay. Nàng ngăn khuất ta trước người, ta thủ tại chỗ này, mau đi xem một chút nàng muốn nói cái gì. Ta nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến nữ đạo sĩ bên người, lúc này đầu lưỡi của nàng đã bị cắn đứt nửa cái, trong miệng tất cả đều là bọt máu. Người muốn nói cái gì? Nhỏ. Cẩn thận, nàng mơ hồ không rõ nói. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận. Nguyệt nói xong một chữ cuối cùng, nữ đạo sĩ toàn thân đột nhiên run lên liền không còn động. Ta lập tức đưa tay tại trên trán nàng hư nắm, hơi dừng lại sau hướng lên kéo một phát, liền đem một cái đen xì đổ vật theo trong cơ thể nàng túm đi ra. Cái này, làm sao lại? Nhìn thấy thứ này thời điểm, ta hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta lôi ra ngoài rõ ràng là hồn phách của nàng, có thể hồn phách của nàng tựa như là bị dội lên mực nước như thế, thành toàn thân đen bóng sắc. Hơn nữa hồn phách của nàng hoàn toàn đánh mất hồn lực, nói trắng ra là chính là mặc dù có quỷ khí, nhưng là một cái chết rơi hồn phách. Ta lại liên tiếp câu ra còn lại 4 người hồn phách. Kết quả tất cả đều là cái dạng này. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Ta có chút khó mà tiếp nhận, cái này thì tương đương với tại cảnh sát trước mặt đạo tặc liên tục đánh chết 5 người chết, mà cảnh sát nhưng không có biện pháp gì. Tiểu nhiên lúc này, Mục Thanh vội vàng đi tới, nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu lộ một chút xíu ngưng trọng lên, nàng mới vừa nói cái gì? Ta về suy nghĩ một chút, nàng mới vừa nói, "Cẩn thận, Nguyệt, Nguyệt là có ý gì?" Ta theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn một chút mặt trăng, có thể đỉnh đầu chỉ là rậm rạp tán cây, liền ánh trăng đều thấu không tiến vào, chớ nói chi là mặt trăng. Mục Thanh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nàng quay đầu quan sát càng ngày càng đậm tới sương mù, Trương Ngọc đã mất tích, chúng ta muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước. Ta trầm ngâm một chút, tiến là muốn đi vào, nhưng trong sương mù không cách nào phân rõ phương hướng, tùy tiện đi vào sẽ càng thêm nguy hiểm, mấy người này nữ đạo sĩ trước đó bị quỷ nhập vào người, bị chúng ta phát hiện sau, quỷ hồn lập tức chạy trốn, các nàng lập tức cũng cắn lưỡi tự vẫn, cái này đã nói lên đối phương đối với mình bí ẩn tính 10 phần coi trọng, hơn nữa đối phương đã biết nói chúng ta muốn tới, cho nên càng không thể tùy tiện đi vào, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, trước đó theo trong xương mũ bắn ra là vật gì? Ngươi có nhìn thấy sao? Ân. Mục Thanh đưa tay đưa cho ta một vật, ta tiếp đi tới nhìn một chút, lại là một mảnh vảy màu đỏ rực. Ta nhíu nhíu mày, đây là vảy cá. Không sai, bất quá ta có chút kỳ quái, nếu như là vảy cá lời nói, vậy đối phương rất có thể là một cái yêu, nhưng vì cái gì khống chế kia năm cái nữ đạo sĩ chính là năm con quỷ đâu? Ta lắc đầu, khó mà nói. Bất quá có thể xác định chính là đã có vảy cá, vậy đã nói rõ cách đầu kia sống không xa, rất có thể xuyên qua xương mũ liền có thể đến tới. Vừa nghĩ đến đây, ta liền từ trong ba lô tìm kiếm ra một tờ giấy trắng, xếp thành đèn lồng giấy, sau đó tại đèn lồng bên trong nhập một cái nho nhỏ chất gỗ nến, ta đem một cây đặc chất hương nến cắm ở nến bên trên, tiếp lấy dùng long tinh thảo dịch làm ướp nến tâm. Làm tốt đây hết thảy sau, ta tay chỉ càng ngày càng đậm sương mù quay đầu nói với Mục Thanh, một hồi ngươi đứng tại đằng sau ta lôi kéo y phục của ta cùng đi đi bảo, nhớ lấy không cần buông ra y phục của ta, cũng không nên nói, chỉ muốn đi theo ta đi liền là được. Ân. Biết. Hai người chúng ta đi vào sương mù biên giới, Mục Thanh kéo lại y phục của ta hơi hơi chậm chậm thần. Sau đó nhấc chân đi vào trong sương mù. Đạp mạnh tiến sương mù, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh bên trong hỗn độn, đừng nói là đường, thậm chí ngay cả đứng tại đằng sau ta Mục Thanh đều biến có chút bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, đông nhiên truyền đến phốc một thanh âm vang lên, đèn lồng giấy bên trong hương nến tự hành giấy lên một túm lục sắc ngọn lửa. Chương 468, nhảy sông. Bờ sông lão hoè chương 468, nhảy sông. Bờ sông lão hoè đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến phốc một thanh âm vang lên, đèn lồng giấy bên trong hương nến tự hành giấy lên một túm lục sắc ngọn lửa. Đèn lồng giấy bên trong hương nến đến tâm bị long tinh thảo dịch ngâm qua, cho nên có thể đủ lấy tà khí là nhiên liệu thiêu đốt, tà khí càng dày đặc đốt càng vượng. Trong sương mù khó mà phân biệt phương hướng, cho nên dựa vào ánh mắt là không được, nhưng bởi vì bên trong hỗn tạp tà khí, liền có thể thông qua tà khí nhiên đang làm dẫn, chỉ rõ phương hướng, ta kết luận tà khí nồng nặc nhất địa phương chính là sương mù xuất khẩu. Nghĩ tới đây, ta liền xách theo đèn lồng chậm rãi đi lên phía trước, đi vài bước sau, thấy ánh nến không có biến hóa, ta liền nguyên dạo qua một vòng, phát hiện làm đèn lồng đối với hướng tây bắc thời điểm, ánh nến sẽ rõ sáng mấy phần, thế là ta liền hướng phía tây bắc hướng đi đến. Có thể đi không bao xa, ta nhìn thấy ánh nến bỗng nhiên lại biến tối. Ta hơi sững sờ, đành phải lần nữa xách theo đèn lồng xoay quanh, lần này là đông nam phương hướng sáng tỏ, ta lại dẫn một thanh hướng đông nam phương hướng đi, lúc này ta cảm thấy y phục của mình bị nàng kéo. Nàng là muốn nhắc nhở ta cái gì? Ta nắm tay đưa về sau lưng nhẹ nhàng nắm tay nàng xem như đáp lại. Hoàn toàn chính xác, từ khi chúng ta đi tiến sương mù về sau, đường dưới chân cũng có chút không giống bình thường, không chỉ có khó đi hơn nữa đi luôn cảm thấy có chút lung la lung lay, sẽ còn phát ra từng tiếng kéo kẹt tiếng vang, tựa như là trong lúc vô tình đi tại một tòa trên cầu treo. Hơn nữa cùng lúc trước so sánh, thân thể hai bên cảm giác thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió phất qua, rất là kỳ quái. Ngay tại thân thể ta bất ổn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, trước mặt trong sương mù đột nhiên chuyển đến một hồi lao lao tiếng vang kỳ quái, thanh âm này từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng, giống như là có to lớn gì đổ vật trên mặt đất qua lại ma sát. Ta không khỏi thả chậm bước chân, chuẩn bị cẩn thận nghe một chút, lúc này hỗn độn trong sương mù đột nhiên có đồ vật gì hướng ta đánh tới, đột nhiên xem xét chính là một đoàn bóng đen. Trong lòng ta trầm xuống, phản xạ có điều kiện một tay kết thành pháp ấn đánh ra. 3. Pháp ấn rắn rắn chắc chắc đập vào vật kia bên trên, xúc cảm lạnh buốt chấn nhẫn, chấn tay ta cổ tay cũng là từng đợt run lên, vật kia bị ta đập hướng khía cạnh ngã xuống. Ta chuẩn bị lại cho hắn đến một kích, thuận tiện nhìn xem rốt cục là cái quái gì, kết quả bóng đen đổ xuống về sau đã không thấy tăm hơi, biến mất không còn tăm hơi. Ta nhíu nhíu mày, theo trong ba lô tùy ý rút ra một trương hoàng phiếu xoa xoa tay, ta người này ghét nhất chính là trượt trắng non nà đồ vật, loại này xúc cảm sẽ để cho ta cảm giác được buồn nôn, cũng may đèn lồng bên trong ánh nến không có diệt. Nhưng mới rồi vật kia đến tột cùng là cái quái gì? Ta không có mơ tưởng, dưới chân bước chân thêm nhanh hơn không ít, lại đi không bao xa, không biết là tới sương mù biên giới còn là nguyên nhân gì, trung quanh nguyên bản hỗn độn sương mù đột nhiên bắt đầu biến mỏng manh lên, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng. Ta cúi đầu xuống, vốn là muốn nhìn một chút ánh nến có biến hóa gì hay không, thật là cái này xem xét lại là để cho ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta giờ phút này thật là dẫm tại một đầu treo cầu gỗ phía trên, cầu gỗ trước sau dùng đơn giản dây gai tương liên, có dây gai nứt ra rõ ràng, cảm giác lập tức liền muốn gãy mất, hai bên thì là đen ngòm không nhìn thấy đáy vực sâu. Thả mắt nhìn đi, cầu gỗ lung la lung lay chừng dài hơn 20 mét, nhưng độ rộng lại không đủ 1 mét, giờ này phút này chân của ta đang dẫm tại cầu gỗ bên dưới, cả tòa cầu treo đều đã nghiêng về. Niệm nó ta nói thầm một tiếng may mắn, chắc không được vừa rồi kia đen xì đổ vật bị ta vỗ một cái về sau liền lập tức biến mất, thì ra hắn là tiến vào dưới chân vực sâu, chính mình cùng một thanh vừa rồi nếu là đi lệch một chút, hiện đang sợ cũng là thành hai bộ xương khô. Quả cầu đã đến sao? Sau lưng một thanh hỏi, lúc này chúng ta đã có thể nói chuyện, trước đó ta sợ dĩ không cho nói chuyện, là sợ trong miệng tràn ra dương khí ảnh hưởng ánh đến sáng tỏ trình độ. Hẳn là không sai, cẩn thận một chút, cầu kia rất không rắn chắc. Chúng ta thận trọng hướng đối diện đi đến, trên cầu phát ra kéo kẹt âm thanh để cho ta ra một đầu mồ hôi lạnh, mười mấy thước cách chúng ta đi ước chừng 5 phút. Làm đạp vào mặt đất một phút này, ta mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, một thanh thì là cảnh giác nhìn qua bốn phía, vừa rồi cái kia công kích chúng ta không biết rõ là cái gì, kệ bên này hẳn là còn có. Đến cẩn thận một chút. Ta nhẹ gật đầu, bên hai chợt nghe một hồi như có như không đến tiếng nước chảy, ta cùng một thanh nhìn nhau, lập tức theo tiếng nước bước nhanh tới, tại xuyên qua một loạt rừng cây sau, trước mắt quả nhiên xuất hiện một đầu bể rộng chừng 2-30 mét dòng sông. Trên mặt sông bị ánh trăng chiếu sóng nước lấp loáng, nhìn qua mười phần bình tĩnh. Tiểu nhiên, mau nhìn. Một thanh bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bờ sông, ta thuận thế nhìn lại, chỉ thấy bờ sông xuất hiện một quả tráng kiện cây hoè, viên này cây hoè vô cùng dễ thấy, cùng bờ sông cái khác cây cối lộ vẻ có chút không hợp nhau. Chẳng lẽ đây chính là Trương Ngọc nói viên kia lá hoè? Ta lẩm bẩm một câu, hồi tưởng lại Trương Ngọc câu nói kia. Bước qua lão hoè thụ chính là chết, không sập đi qua liền có thể sống. Không biết rõ những lời này là thật hay giả, nhưng dưới mắt lại là có thể thử một lần, nghĩ tới đây ta liền cùng một thanh đi tới. Đến gần xem xét, lão hoè thụ quả thực thô đáng sợ, thân cây sợ là 10 người mới có thể vây quanh chủ, hơn nữa tán cây um tùm, rối bời rủ xuống đến, cơ hồ có thể che khuất đường kính xa 10 mét phạm vi. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nước chảy, ta vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, lại là thấy được một màn quỷ dị. Theo bờ sông, cách chúng ta xa mấy chục mét địa phương, không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà xuất hiện một đám người, những người này chỉnh chỉnh tề tề đứng tại bờ sông, một cái tiếp một cái đi tới trong nước, động tác mười phần cứng ngắc. Ta trơ mắt nhìn bọn hắn bước vào trong nước, thân thể một chút xíu bị nước sông bao phủ, lại là không có phản kháng chút nào. Các nàng lúc này đang làm gì? Tập thể nhảy sông. Ta nhỏ giọng hỏi một thanh. Bọn hắn nhìn qua giống như là bị khống chế, nơi này cách quá xa, chúng ta đến gần một chút, ta nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiếp cận gần bọn hắn, có thể vừa muốn nhấc chân, một thanh liền kéo ta một thanh, nàng chỉ bên cạnh lão hoại thụ. Đừng quên Trương Ngọc lời nói, chúng ta muốn tới gần đám người kia nhất định phải vượt qua lão hoè thụ tiến vào cái gọi là âm giới. A ta cười cười, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là có thể ngăn cách âm dương lưỡng giới lão hoè thụ đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương. Nói xong, ta liền làm trước đi tới, vừa mới vượt qua cây hoẹ chỗ giới hạn, ta liền không nhịn được run rẩy một chút, nhiệt độ một chút thấp hơn rất nhiều. Có ý tứ ta nói một câu, sau đó cùng một thanh cùng một chỗ chuẩn bị tiếp cận gần đám kia nhảy xuống người, có thể quay đầu nhìn thời điểm ta đột nhiên phát hiện, đám người kia không thấy. Một thanh cũng phát hiện tình huống này, sắc mặt nàng phát lạnh, lập tức nhìn bốn phía lên, có thể một giây sau ánh mắt của nàng liền như ngừng lại phía sau của ta, ta cảm thấy có chút không đúng, tranh thủ thời gian quay đầu. Đám kia nhảy sông người giờ này phút này vậy mà đứng ở bên cạnh ta. Chương 469, vợ sông hoàng hồn chương 469, vợ sông hoàng hồn đám kia nhảy sông người giờ này phút này vậy mà đứng ở bên cạnh ta. Cùng trước đó như thế đứng thành một hàng, một cái tiếp một cái thần sắc ngốc trệ đi tới trong nước sông, không có dây rủa cũng không có thống khổ, yên lặng bị nước sông bao phủ. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn dường như cũng không có phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, hoặc là nói bọn hắn cũng không tính để ý đến chúng ta, chỉ là tự mình nhảy sông. Ta cùng một thanh chậm rãi lui về phía sau mấy bước, ta nhìn lướt qua, các nàng tất cả đều là thân mặc đạo bào tóc hai bù xù nữ nhân, trên người các nàng ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi cũng là bạch đáng sợ. Mấu chốt nhất là, các nàng hết thể 12 người, cho dù cả đám đều đi vào trong nước, nhưng nhân số lại là không giảm thiểu. Ta cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, mới phát hiện làm nhất người phía trước đi vào trong nước về sau, chẳng được bao lâu, nàng liền sẽ xuất hiện lần nữa tại đội ngũ sau cùng mặt. Nói cách khác, một nhóm 12 người đang không ngừng lặp lại nhảy sông quá trình. Thử vong tuần hoàn ta tự lẩm bẩm. Một thanh tiến đến bên hai ta, xem ra các nàng sinh tiền chính là như vậy đứng xếp hàng chết đuối, có thể cái này dù sao cũng là 12 cái đạo sĩ, đối phương có thể làm cho các nàng nhảy sông đã là rất hiếm thấy, sau khi chết lại còn nuốt hồn phách của các nàng ở chỗ này không ngừng lặp lại khi chết cảnh tượng, không cho hồn phách của các nàng nhập tâm, đối phương rốt cuộc là người nào? Không nhất định, ta lắc đầu. Một thanh nhìn về phía ta, cái gì không nhất định? Hồn phách của các nàng không nhất định là bị cố ý vây ở chỗ này, dưới tình huống bình thường hồn phách không ngừng mà lặp lại khi chết cảnh tượng sẽ có mấy loại khả năng. Thứ nhất chính là oán khí quá mức sâu nặng, cho nên hồn phách mới có thể tại chết thời điểm địa phương luẩn quẩn không đi. Loại thứ hai là thi thể không có đạt được thích đáng xử lý, cũng tỉ như nói những này nữ đạo sĩ, các nàng sinh tiền nhảy sông mà chết, nếu như thi thể một mực tại trong nước ngâm không có bị thu lưu, các nàng quỷ hồn cũng biết tìm thi thể không ngừng lặp lại tử vong quá trình. Loại thứ ba chính là ngươi nói kia một loại, bị tà vật trưởng khống, dưới mắt xem ra ta ngược hy nhìn các nàng tuyệt đối đừng là loại thứ hai vì cái gì. Mục Thanh có chút không hiểu. Nếu như các nàng là bởi vì thi thể không có bị xử lý thích đáng mới ở chỗ này bồi hồi, vậy đã nói rõ không ai vì bọn nàng nhặt xác. Theo như Trương Ngọc nói, Lưu Vân quán tất cả đạo sĩ đều không thấy, trước đó chúng ta ở trên núi gặp phải 5 cái, hiện tại lại gặp phải 12 cái. Nói đến đây, Mục Thanh bỗng nhiên nhận lấy câu chuyện, ý của ngươi là, nếu như không có người vì bọn nàng nhặt xác, vậy đã nói rõ toàn bộ Lưu Vân quán đạo sĩ rất có thể đã tất cả đều chết. Ta nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Ta nghĩ nghĩ, tìm được trước Trương Ngọc lại nói, nàng đối con sông này muốn so với chúng ta hiểu rõ một chút, cái này 12 cái đạo sĩ tạm thời trước đừng quản, không có thể làm cho các nàng ngăn chặn bước tiến của chúng ta. Nói xong, ta kéo tay của một thanh vòng qua trước mắt 12 người, chuẩn bị dọc theo bờ sông tìm tiếp Trương Ngọc. Có thể đi không có xa mấy mét, bờ sông lại chuyển tới tiếng nước chảy, thanh âm so trước đó lớn rất nhiều, nghe động tĩnh giống như là có đồ vật gì theo trong nước chui ra ngoài. Chúng ta thả chậm bước chân quay đầu nhìn lại, trên mặt sông bỗng nhiên hiện ra từng đống trắng bóng đồ vật, trái một đống, phải một đống. Thả mắt nhìn đi có mười mấy chồng nhiều, bọn hắn nhao nhao chui ra mặt nước một chút xíu tới gần bên bờ. Cùng lúc đó, những cái kia nhảy sông nữ đạo sĩ vong hồn không có nguyên do đình chỉ tử vong tuần hoàn, tất cả đều chạy theo những cái kia trắng bóng đồ vật đi tới, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Không cần nghĩ liền biết, những cái kia trắng bóng đồ vật nhất định là thi thể của các nàng, nếu không sẽ không đối với các nàng tạo thành lớn như thế lực hấp dẫn, chỉ là những thi thể này đều đã bị nước ngâm thành ngực lớn mông to, hoàn toàn mất hết nhân dạng. Liên tại một giây sau, 12 đạo vong hồn tất cả đều người nhẹ nhàng chui vào thi thể của mình bên trong, nguyên bản phù ở trên mặt nước thi thể một cái tiếp một cái bắt đầu chuyển động. Nguy rồi. Ta kinh ngạc một tiếng, hồn nhập thi thể, bọn hắn muốn biến thành quỷ thi. Vừa dứt lời, những cái kia ngửa mặt nằm ở trong nước thi thể đống nhiên lật người đến, giống cá như thế bơi tới bên bờ, gào thét lao đến. Người lại ra. Xem ra là tránh không khỏi. Một thanh, cầm vũ khí. Nói xong, ta rút ra câu hồn tỏa đi đầu vào tới, đưa tay liền ôm lấy một cái quỷ thi cổ kéo đến trước người mình, cách tới gần xem xét, quỷ thi trong miệng cài răng lược, phun ra ngoài khí tanh hôi khó ngửi, một đôi mắt sưng giống như là bóng đèn, đừng đề cập nhiều khó coi. Một thanh, không cần lưu tình, các nàng không thể cứu được, nhưng hồn phách muốn giữ lại. Tốt. Nói xong câu đó, ta nắm chặt câu hồn tỏa, trước mặt quỷ thi cổ răng rắc một tiếng trực tiếp bị đình đoạn, đầu dọn nhà. Một thanh bước nhanh về phía trước, trong tay linh lung tiên điên cuồng vùng mà ra, liền nghe ba ba hai tiếng, hai cái đầu của quỷ thi trong nháy mắt bị rút hiếm nát, hai người chúng ta tại bên trong quỷ thi tránh chuyện xê dịch, chỉ mấy chục giây liền đem 12 con đầu của quỷ thi toàn bộ đập nát, hồn phách nhao nhao theo trong thi thể nhảy ra hướng về mặt nước lướt tới. Ta lập tức lấy ra dẫn hồn phù lăng không lắp một cái, phù văn lấp lóe lóe ra một vệt kim quang, đem bay đi hồn phách thu sạch tiến vào trong linh phủ. Mặc dù chúng ta tốc chiến tốc thắng giải quyết quỷ thi, nhưng ta cùng một thanh lại cao hứng không nổi, sắc mặt một thanh ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt nước, buồn bã nói, 12 cái đạo sĩ, bất kể như thế nào đều là có tu vi, vì cái gì các nàng hóa thành quỷ thi sẽ dễ dàng đối phó như vậy? Ân, ta cũng phát hiện, theo đạo lý đến nói pháp sư hóa tà vật, tu vi sinh tiền hẳn là đều sẽ chuyển hóa làm sau khi chết đạo hạnh, những này nữ đạo sĩ trở thành quỷ thi ít ra hẳn là có đỉnh cấp tu vi lệ quỷ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không đạt được, cái gọi là sự tỉnh ra khác thường tất có yêu, chúng ta phải cẩn thận. Ân, chúng ta theo bờ sông lại đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trương Ngọc. Ta nhẹ gật đầu, cùng Mục Thanh nhấc lên 12 phần tinh thần theo bờ sông lại đi xa mấy chục mét, không còn lại xuất hiện cái gì dị thường, cái này ngược lại nhường trong lòng ta không nỡ lên, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho ta con sông này chính là Trương Ngọc sư phụ nâng lên âm dương hạ. Ba lúc này, đen nhánh bên hồ đống nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, cách chúng ta bất quá xa 10 mấy mét. Người này ngồi xổm ở bờ sông, trong tay cầm một cái bổng tử từng cái gõ, giống như là tại sông vừa giặt áo phục, nhìn tư thái hẳn là một cái nữ nhân. Ta phản ứng đầu tiên chính là Trương Ngọc. Ta nhường một thanh giữ lại tại nguyên chỗ, chính mình thận trọng đi tới, người này cách mình càng ngày càng gần, nhìn bóng lưng của nàng cũng càng ngày càng quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng tuyệt không phải Trương Ngọc. Ta đi vào cách nàng không xa khía cạnh, đang chuẩn bị dò xét cái đầu nhìn nàng một cái dung mạo thời điểm, trong ba lô bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Ta sửng sốt một chút, là điện thoại di động của mình đang chấn động, ai sẽ ở thời điểm này tìm chính mình? Ta triệt thoái phía sau mấy bước, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hóa ra là xuyên thành Tuân Khiêm Tuân lão gia phát tới một đầu mạch chat, ta chỉ nhìn thoáng qua liền ngây dại. Tiểu Hồ, trước ngươi để cho ta tra Giang Dĩ Lộ sư môn tin tức, ta tra được, sư môn của nàng là tại Đông tỉnh Cẩm Thị La Sơn khu, tên là Lưu Vân Quán chương 470, mạo hiểm. Nhân ngư thi chương 470, mạo hiểm. Nhân ngư thi Tiểu Hồ, trước ngươi để cho ta tra Giang Dĩ Lộ sư môn tin tức, ta đã tra được, sư môn của nàng là tại Đông tỉnh Cẩm Thị La Sơn khu, tên là Lưu Vân Quán. Cái này ngắn ngủi một câu lại là để cho ta choáng tại chỗ. Ta khó có thể tin tự đủ, Giang Dĩ Lộ, Lưu Vân Quán. Kinh ngạc sau khi, ta cũng rốt cục nhớ tới trước mặt cái kia ngồi xổm ở bờ sông cô nương là ai. Ta bước nhanh đi đến bờ sông nhìn kỹ, quả nhiên, cái này dùng cây gỗ không ngừng gõ bãi sông cô nương chính là Giang Dĩ Lộ. Càng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Giang Dĩ Lộ trên cổ vậy mà mặc một cây dây đỏ trực tiếp cắm vào trán của nàng, một phía khác thì là rũ xuống trong nước sông, đây không phải nhục thể của nàng, mà là hồn phách của nàng. Chẳng lẽ Giang Dĩ Lộ chết? Chỉ thấy nàng mở to vô thần mà đục ngầu hai mắt, mặc dù trong tay cầm cây gỗ đang không ngừng gõ mặt đất, có thể ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm trong nước dây đỏ. Dây đỏ kết nối quỷ môn, ta khẳng định là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất có thể tổn thương tới hồn phách của nàng. Ngay tại ta suy nghĩ muốn làm sao thời điểm, tiết hầu của Giang Dĩ Lộ bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, ta nói thầm một tiếng không ổn, bận bịu nhìn về phía trán của nàng, quả nhiên, cái kia dây đỏ thẳng băng, có đồ vật gì tại chảnh nàng. Một giây sau, thân thể nàng hướng về phía trước một lảo đảo trực tiếp chìm vào trong nước, bởi vì là hồn phách trạng thái, cho nên nàng ở trong nước giống như là một trang giấy, lúc lớn lúc nhỏ con quấn quấn hướng trong nước sông lướt tới. Ta lập tức theo trong ba lô lấy ra tị thủy châu, đồng thời quay đầu lại hướng Mục Thanh hô, "Mục Thanh, tại bên bờ giữ vững cô nương này hồn phách." Sau khi thông báo xong, ta liền đem tị thủy châu ngậm trong miệng một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, có bế trong nước, nước sông toàn đều đã lùi đến khoảng cách thân thể ta mấy centimet địa phương xa, chỉ là thời gian nháy mắt liền đuổi kịp Giang Dĩ Lộ. Gặp nàng còn tại hướng nơi xa phiêu, ta tranh thủ thời gian duỗi tay nắm lấy cây gai kia tiến nàng cái chán quỷ môn dây đỏ, sau đó lấy ra đồng đinh, tay nâng đinh rơi đem dây đỏ cắt đứt. Không có dây đỏ dẫn dắt, Giang Dĩ Lộ hồn phách lập tức giống như diều đứt dây dường như lại trong nước lung tung lưu động. Ta nhìn đúng thời cơ duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm trụ mi tâm của nàng, trước không ở hồn phách của nàng, lập tức biến kiếm chỉ là mắt vượng hút lại hồn phách của nàng, sau đó dụng lực hướng bên bờ hất lên. Hồn phách liền giống bị ướt nhẹp trang giấy như thế bay đến bên bờ. Một thanh vung ra linh lung tiên quấn lấy Giang Dĩ Lộ, gặp tình hình này, ta cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn hướng bên bờ dù thời điểm, khoe mắt quét nhìn bỗng nhiên quét đến có cái bóng đen nhanh chóng bơi tới, nhìn thân thể nó đong đưa dáng vẻ, rõ ràng chính là một con cá, hơn nữa còn là đầu cá lớn. Rất rõ ràng là hướng về phía ta tới. Trong lòng ta lột bột một chút, mặc dù có tị thủy châu, nhưng dù sao trong nước hành động bất tiện, cái này nếu như bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cuốn lấy, vậy coi như không ổn. Nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian quay người hướng bên bờ bơi đi, vừa du xa mấy mét, trên đùi của ta lập tức chuyển đến một hồi toàn tâm đau. Đau đến ta kèm chút liền co rút, trở lại nhìn lại, đã thấy một cái mọc ra mặt người thân cá đồ vật đang gắt gao cắn bắp chân của ta. Gia hỏa này nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, có tay không có chân, xanh xám trên mặt chỉ có một trương đấm máu miệng, không có cái mũi, tóc thật dài ở trong nước qua lại múa, cái này tờ mờ, con mụ nó, không phải mỹ nhân ngư, là nhân ngư thi. Ta trở lại một tay bấm quyết đập vào trên đầu của nó, nhân ngư thi hú lên quái dị, vung ra miệng ngửa về sau một cái, ta thừa cơ lấy ra đồng đinh hung hăng đâm vào trên cổ của nó, nhân ngư thi lúc này kịch liệt lắc lư thân thể, hướng nước sông chảy ra chìm xuống dưới. Ta một giây cũng không dám trì hoãn, chịu đựng trên đùi đau nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Nhân ngư thi loại vật này không có có mắt, bọn chúng cảm giác phương hướng cùng con mồi duy nhất phương thức chính là mùi vị. Sống trên thân người dương khí có thể làm cho bọn chúng cấp tốc phán đoán chính xác phương vị đồng thời phát động công kích. Hơn nữa có thể nhất để bọn hắn hưng phấn liền là người sống máu. Chân của ta bị thương, máu tươi đã ở trong nước bốn phía phiêu đãng. Nhân ngư thi tựa như là con rệp, một khi phát hiện liền tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái, mà là thành quần kết đội. Nếu để cho bọn hắn ngửi được mùi máu nhi, một khi vây công tới, một lát là có thể đem ta sống xé. Nghĩ tới đây, ta càng là không dám trì hoãn, lập tức tăng nhanh du động tốc độ. Tiểu nhiên cẩn thận. Âm thanh của Mục Thanh theo bên bờ truyền đến, ta một chút liền ý thức được cái gì, đội vàng quay đầu, kết quả cái này xem xét liền để ta toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Chỉ thấy tại đằng sau ta, lít nha lít nhít nhân ngư thi điên cũng dường như hướng ta bơi tới, bọn hắn liều mạng bãi động thân thể, xem bộ dáng là hưng phấn tới cực điểm. Niệm nó, ta lập tức cảm thấy đôi chân của mình cùng hai cái cánh tay căn bản cũng không đủ, bối rối ở giữa, đến không hết nhân ngư thi đã đuổi đi theo, xông lên phía trước nhất mấy cái mở ra huyết buồn đại khẩu lao thẳng tới mà đến. Đầu ta ra tê dần, thuận thế lấy ra một thanh đồng đậu tử, còn chưa tới phải gấp đánh đi ra, một cây roi liền cuốn lấy eo thân của ta, ta chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, liền bị kéo ra khỏi mặt nước, hướng bên bờ ném đi. Có thể những cái kia phía trước nhất mấy cái nhân ngư thi cũng không định buông tha ta, bọn chúng giành trước nhảy ra mặt nước mở ra huyết buồn đại khẩu hướng ta cắn tới. Ta đưa trong tay đồng đậu tử toàn bộ đánh ra ngoài, liền nghe đùng 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 vài tiếng, đồng đậu tử giống đạn như thế đánh xuyên qua đầu của nhân ngư thi, một cỗ thi huyết bắn tung tóe mà ra, nhân ngư thi rú thảm vài tiếng nhao nhao rơi xuống nước, mà ta cũng thuận lợi ngã tại bên bờ. Ái chà chà, ta ngã xuống đất kêu một tiếng, một thanh thu hồi linh lung tiên đi vào bên cạnh ta, ngươi không sao chứ? Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn ta chân, cũng không dám đi đụng vào vết thương. Ta lắc đầu, chân cũng là có tốt, có thể ta cái mông này kém chút quẳng tan thành từng mảnh. Một thanh trợn mắt nhìn ta một cái, theo trong ba lô lấy ra một thanh gạo nếp, không cần suy nghĩ liền rơi tại ta trên đùi chảy máu đen miệng vết thương, ta đau toàn bộ thân khẽ run rẩy. Ai u, lúc này thật đúng là chân đau a. Nhìn một chút, trong cơ thể nhân ngư thi thi khí nồng nặc nhất địa phương chính là răng, ngươi bị nó cắn bị thương, nếu là trễ xử lý lời nói, đầu này chân liền phế đi. Một thanh nói không sai, nếu như tùy ý thi khí tại trên đùi chạy trốn, không bao lâu ta liền phải thi biến, cho dù ta có thể thi pháp khống chế, nhưng đầu này chân không chừng liền giữ không được. Mắt thấy màu ngà sữa gạo nếp một chút xíu biến thành màu đen, chảy ra máu lại là chậm rãi khôi phục đỏ tươi. Một thanh lại giúp ta đổi một chút gạo nếp, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau mới giúp ta đánh lên băng vải, máu cũng rốt cục đã ngừng lại. Ta ngẩng đầu nhìn mặt nước, yên tĩnh như chết. May mắn những cái kia biến thái đồ chơi lên không được bờ, bằng không thật là đủ chúng ta uống một bình được. Lúc này, một thanh chỉ bên cạnh, cô đương này là ai? Ta theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Giang Dĩ Lộ hồn phách đứng ở sau lưng ta, một đôi mắt nhìn chằm chằm lấy ta. Chương 471, Tam hồn đoàn tụ. Chương 471, Tam hồn đoàn tụ. Giang Dĩ Lộ hồn phách đứng ở sau lưng ta, một đôi mắt nhìn chằm chằm lấy ta. Cô đương này là ai a? Một thanh hỏi. Giang Dĩ Lộ, chính là ta trước đó cùng ngươi đề cập tới tại Xuyên Thành viện điều dưỡng gặp phải tiểu cô nương kia. Là nàng a, nàng không phải đưa chính mình sư phụ thi thể về sơn môn sao? Làm sao lại tại nói đến chỗ này? Một thanh giống như là minh bạch cái gì, hẳn là nàng là Lưu Vân quán đệ tử. Ta nhẹ gật đầu, đưa di động đưa cho một thanh, đây là Tuân Khiêm cho lúc trước ta phát tin tức, Giang Dĩ Lộ đích thật là Lưu Vân quán đệ tử, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là trùng hợp lạ kỳ a. Một thanh nhìn chằm chằm điện thoại di động của ta nhìn chỉ chốc lát, Ly Thiên lúc ấy là hộ tống Giang Dĩ Lộ về sơn môn, trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Ta nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, mày níu lại thành một đoàn, khó mà nói a, Lưu Vân quán tựa hồ là kinh nghiệm một trường giết chóc, kẻ đầu têu rất có thể cùng con sông này có quan hệ, dưới nước không biết rõ ẩn giấu đi thứ gì, Lưu Vân quán chính là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, bọn hắn lại vì cái gì đối Lưu Vân quán hạ độc thủ như vậy? Một thanh trầm ngâm một chút, tiểu nhiên, ngươi nói có thể hay không cùng chúng ta muốn tìm Tam Thế Tâm có quan hệ? Ân, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp làm rõ chuyện từ đầu đến cuối, không chỉ có muốn cứu tiên nhi ra, còn phải tìm tới Tam Thế Tâm, mà biết chuyện ngọn nguồn chỉ sợ chỉ có Giang Dĩ Lộ. Ta đứng dậy hoạt động một chút hai chân, mặc dù vẫn còn có chút đau, nhưng trải qua một thanh xử lý sơ đã không thế nào ảnh hưởng đi bộ, kỳ thật cũng chính là mấy cái giang động. Mà thôi, ta đi tới trước mặt Giang Dĩ Lộ điểm trụ nàng quỷ môn tĩnh tâm cảm giác chỉ chốc lát, sắc mặt một chút xíu trầm xuống. Thế nào? Hồn phách không được đầy đủ sao? Một thanh hỏi ta. Không, hồn phách đầy đủ, chỉ là tam hồn không có ở đây, đã hoàn toàn rối loạn, cũng may vẫn là sinh hồn. Ta tại Giang Dĩ Lộ hồn phách bên trong đã nhận ra dương khí, giải thích rõ nàng cũng chưa chết, mà là hồn phách bị cưỡng ép câu đi ra, mặc dù không biết rõ đối phương làm như thế dụng ý là cái gì, nhưng cũng may nàng còn sống. Một thanh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói rằng, tam hồn không có ở đây, vậy ngươi có biện pháp để các nàng quy vị sao? Ta có thể thử một chút, bất quá quá trình này tương đối thống khổ, cần trước hủy đi hồn sau đó lại một lần nữa tụ hồn, cũng không biết nàng có thể hay không chịu được. Nhịn không được sẽ có hậu quả gì không? Ta thở dài, nếu như ở trong quá trình thi pháp nàng nhịn không được lời nói, rất có thể khiến cho tam hồn sinh ra bài xích, kẻ nhẹ rời rạc không cách nào đoàn tụ, nặng thì ta không có nói tiếp, một thanh cũng không có hỏi tới, chỉ là sâu kín nói rằng, ngươi có thể thay nàng làm chủ sao? Ta nhìn chằm chằm thần sắc đờ đẫn Giang Dĩ Lộ, lẩm bẩm nói, nha đầu này tiên tính hoạt bát, nếu để cho nàng giống si ngốc như thế còn sống, ta tin tưởng nàng cũng là không thể nào tiếp thu được, cứ như vậy định đi, ta thay nàng làm chủ. Nói xong, ta theo trong ba lô lấy ra một cái tiểu linh đan, một bên đi lên phía trước một bên giao linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh theo trùng reo, Giang Dĩ Lộ chuyển động bước chân cứng ngắt theo sau lưng ta, một thanh đi tại phía sau cùng. Đi vào một chỗ đối lập bằng phẳng địa phương sau, ta thấy bốn bề vắng lặng, liền từ trong ba lô lấy ra hình bông vải trắng rải trên mặt đất. Sau đó dùng chu sa bút tại vải trắng bên trên vẽ xuống một bộ thái cực song ngư đồ, trong đó song ngư đều là dùng kim phấn vẽ rồng điểm mắt. Lần nữa dung vang dẫn hồn linh đem Giang Dĩ Lộ dẫn tới bạch trên vải, hai cái chân phân biệt đạp trên thái cực đồ âm dương hai cấp, tiếp lấy ra ba cây hương đến tách rời song ngư đồ ba bên cạnh, lấy sau cùng ra trong ngũ sắc lệnh kỳ xanh đỏ bạch tam sắc. Ngũ sắc lệnh kỳ chính là tam thúc truyền cho ta pháp khí, dưới tình huống bình thường ta cực ít sử dụng, bởi vì cần làm công tác chuẩn bị quá nhiều, tại tao ngộ chiến bên trong không phải đặc biệt thuận tiện, nhưng ở một ít đặc biệt dưới tình huống lại là không phải nó không thể. Ngũ sắc lệnh kỳ chia làm xanh đỏ bạch hắc hoàng, theo thứ tự là Đông phương thanh diện quỷ đầu lệnh kỳ, Nam phương hồng diện quỷ đầu lệnh kỳ, Tây phương bạch diện quỷ đầu lệnh kỳ, Bắc phương hắc diện quỷ đầu lệnh kỳ, trung gian hoàng diện quỷ đầu lệnh kỳ. Ta đem xanh đỏ bạch tam sắc lệnh kỳ nắm cùng trong tay, quay đầu nói với Mục Thanh, "Mục Thanh, giúp ta hộ pháp, ta đang vì Giang Dĩ Lộ thi pháp thiết lập lại tam hồn lúc quyết không thể chịu đến ngoại giới quá nhiều, nếu không chính ta thụ thương không nói, nàng cũng nhất định phải chết." "Ân, yên tâm đi, ta trông coi ngươi." Ta nhìn thoáng qua trong thái cực song ngư đồ Giang Dĩ Lộ, nàng hai tay tự nhiên rủ xuống, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng. Gặp tình hình này, ta đem trong tay tam sắc lệnh kỳ ném cùng đỉnh đầu, lập tức hai tay kết xuất pháp ấn, trong miệng cao giọng thì thầm, "Dị thần không lấy, dị quỷ không sợ hãi, gấp phụng tiên sư khiến, tích trừ yêu tà về thần thanh." Mở. Vừa mới nói xong, ta lập tức hóa pháp ấn là kiếm chỉ phía xa giữa không trung ba mặt lệnh kỳ thuận thế triển khai phân lập đỉnh đầu của Giang Dĩ Lộ, lơ lửng tại giữa không trung. Cùng lúc đó, ta lấy ra một chương linh phù nhẹ nhàng lắp một cái, phù lửa tự đốt rơi vào Giang Dĩ Lộ dưới chân, cũng chính là song ngư đồ âm dương chỗ giao giới, đã thấy âm dương hai cấp cá bỗng nhiên bảy bông lúc nhích đuôi cá, dùng kim phấn điểm ra mắt cá cũng phát ra hai vạch kim quang. Chỉ một thoáng, song ngư du động, thái cực đồ cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. A. Đông nhiên, Giang Dĩ Lộ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hồn thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình kéo dài, sau đó lại đè ép, như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, tiếng kêu thảm thiết của nàng cũng là càng lúc càng lớn. Trán của ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong tay cũng hơi phát run lên. Chịu đựng ai trong lòng ta âm thầm cầu nguyện, đồng thời bước chân hướng về sau kéo một cái, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đột nhiên hướng lên vậy một cái, liền nghe ba một tiếng, Giang Dĩ Lộ một đạo hồn phách trong nháy mắt bị xé nứt trở thành ba đạo, chính là nàng thiên địa nhân tăng hồn. Trong lòng ta vui mừng, trong tay kiếm chỉ không ngừng, đã thấy ba đạo hồn phách thuận thế mà lên phân biệt bị xanh đỏ bạch ba mặt hẹp hỏi phân biệt hấp thụ, thanh diện quỷ đầu, bạch diện quỷ đầu, hoàng diện quỷ đầu nghe lệnh. Tam hồn quý nhất. Nương theo lấy ta một tiếng quát chói tai, tam sắc lệnh kỳ nhanh chóng xoay tròn ba vòng sau đối lập mà tụ, ba đạo hồn phách cũng đi theo chuyển ba vòng, cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ. Đây cũng là tam hồn một lần nữa quý vị. Ta thi pháp đem lệnh kỳ triệt hạ, đọc giữ lại hồn phách giữa không trung, ta có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Kế tiếp liền là dựa vào hồn phách lẫn nhau hấp thụ tính để các nàng tự hành quý vị, ngoại lực không thể áp đặt, nếu không rất có thể lần nữa để các nàng sinh ra bài xích dẫn đến rối loạn, nói như vậy liền thất bại trong gang tấc. Mục Thanh đi vào bên cạnh ta khẩn trương ngẩng đầu quan sát, trong tim ta cũng là phanh phanh chực nhảy. Vài giây đồng hồ về sau, ba đạo hồn phách dần dần đi vào các tử trong cơ thể nộ, tiếp xúc trùng hợp, tại chúng ta nhìn soi mói nhất cuối cùng thành công tan hợp lại cùng nhau. Sau đó chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Ta đi lên trước ở trên trán của nàng dán một chương cố hồn phù, dùng để vững chắc một lần nữa tụ lại hồn phách. Không bao lâu, Giang Dĩ Lộ không lưu loát mở hai mắt ra, chi lúc trước cái loại này u ám cùng đục ngầu không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sạch sẽ hòa thanh triệt. Vừa mở mắt nàng liền thấy được ta. "Ngươi là?" "Tiểu Nhiên ca chương 472, ngươi không biết nàng." "Chương 472, ngươi không biết nàng." "Ngươi là?" Tiểu Nhiên ca nghe được thanh âm của nàng, trong lòng ta một khối đá cuối cùng là rơi xuống, xem ra nàng hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là suy yếu mà thôi. "Ân, ngươi cảm giác thế nào?" Giang Dĩ Lộ không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh ta Mục Thanh, trong ánh mắt hiện lên một tia lạ lẫm cảm giác, ta cười cười, "Đây là Mục Thanh, là ngươi tiểu nhiên tẩu tử." Sở dĩ xưng hô như vậy Mục Thanh cũng chỉ là trêu chọc Giang Dĩ Lộ, nhưng tâm tình của nàng nuối lòng một chút, thật không nghĩ đến nói chưa dứt lời, vừa nói xong Giang Dĩ Lộ miệng lập tức liền bất tức bước đi, ngay sau đó liền oa oa khóc lớn lên, may mắn nàng hiện tại là hồn phách, bằng không khẳng định là nước mắt Mục Thanh nước mũi Mục Thanh. "Tiểu nhiên ca." Tiểu nhiên tẩu Giang Dĩ Lộ một bên khóc một bên gọi, phản phất là muốn đem trong lòng ủy khuất toàn bộ đổ xuống mà ra, ta vừa định hỏi nàng, Mục Thanh lại ngăn cản ta, nhường nàng khóc vừa khóc ca, trong lòng có thể dễ chịu chút. Mục Thanh dù sao cũng là cô nương, tự nhiên muốn so ta càng hiểu hơn cô nương, thế là ta cũng liền mặc kệ, dứt khoát liền để Mục Thanh bồi tiếp nàng, nhường nàng thật tốt phát tiết một chút, ta thì là đứng dậy đem trước cách làm pháp khí cất kỹ. Không bao lâu, Giang Dĩ Lộ rốt cục đình chỉ thúc thiết, ta trở lại bên người nàng, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Nàng nhẹ gật đầu, "Ừm, tốt hơn nhiều." Kia liền nói một chút ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có chính là Thiên Nhi ra đâu? Hắn đi đâu? Giang Dĩ Lộ đang nghiêm nghị, đoạn thời gian trước ta cùng Thiên Nhi ra cùng ngươi tại Xuyên Thành mỗi người đi một ngả sau, liền trở về sân môn, mới đầu còn không có gì, đặc biệt là dựa vào sự giúp đỡ của Thiên Nhi ra, trưởng môn rất nhanh liền hiểu được sư phụ nguyên nhân cái chết, đồng thời hậu táng nàng. Nguyên bản ta là muốn hoàn toàn rời đi Lưu Vân quán cùng Thiên Nhi ra cùng đi Ninh Thành tìm ngươi, trưởng môn khi biết tính toán của ta sau mặc dù có chỗ giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của ta, kết quả tại chúng ta trước khi đi một đêm bên trên, Lưu Vân quán tới một người xa lạ. Người nào muốn ban đêm đến thăm? Ta hỏi. Giang Dĩ Lộ lắc đầu, không biết rõ, người kia sau khi đến là trưởng môn tự mình tiếp đãi, không đơn thuần là ta, những sư tỷ sư muội khác cũng không biết người kia là ai, về sau cũng không lâu lắm liền theo phòng tiếp khách truyền đến tiếng cãi vã nhưng dường như chỉ có thanh âm của trưởng môn rất lớn, đối phương lại không làm sao nói, ra ngoài hiếu kỳ Thiên Nhi ra liền mang theo ta đi nghe lén, thế nhưng không nghe ra cái gì chuyện cụ thể đến, giống như người kia đến Lưu Vân quán là lấy thứ gì, nhưng là trưởng môn không muốn giao ra, cho nên mới sẽ xảy ra cãi lộn. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, ai cũng không nói chuyện, chờ lấy nàng tiếp tục nói tiếp. Lúc này Giang Dĩ Lộ quay đầu nhìn một cái sơn lâm phương hướng, ta phán đoán cái kia hẳn là Lưu Vân quán vị trí, qua hơn nửa ngày nàng mới lại mở miệng. Trưởng môn cùng người kia tan rã trong không vui sau, ta vốn cho rằng chuyện này đến đây chấm dứt, thật không nghĩ đến tới nửa đêm, Lưu Vân quán đột nhiên bị một đám cự diện tà linh cùng nhân ngư thi tập kích, trưởng môn mang theo chúng ta liều chết chống cự có thể bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta không thể không bỏ sơn môn một đường bị dồn đến con sông này phụ cận, bọn hắn lấy trong núi đệ tử tính mệnh làm uy hiếp, yêu cầu trưởng môn giao ra vật kia, có thể trưởng môn chính là không nguyện ý tới cuối cùng, chúng tỷ muội bị các nàng bức phải tự hành nhảy sông, thi thể nặng cùng đáy sông hóa thành thủy thi, hồn phách thì là một mực tại bên bờ bồi hồi không được siêu sinh nghe đến đó, lòng ta cũng là chìm đến đáy cốc, kia sau đó thì sao? Ngươi cùng tiên nhi ra là chuyện gì xảy ra? Trưởng môn của ngươi cũng đã chết sao? Giang Dĩ Lộ nặng nề lắc đầu, ta không biết rõ trưởng môn có chết hay không, nàng được mời vào đáy sông không biết rõ ở nơi nào, ta cùng tiên nhi ra cùng ngày kỳ thật cũng là muốn bị buộc lấy nhảy sông, nhưng ở lúc mấu chốt tiên nhi ra hướng đối phương báo ra ngươi cùng tên hồ thiên cư, sau đó hắn cũng bị mời đi. Sống hay chết ta cũng không biết kia nhục thể của ngươi ở nơi nào. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng. Nhục thể của ta bị các nàng cất vào một cái quan tài bên trong cũng chìm vào đáy sông. Thiên Nhi ra nói cho bọn hắn chỉ cần giữ lại hồn phách của ta tại bên bờ, tiểu nhiên ca ngươi liền nhất định có thể tìm đến. Đối phương dường như cũng rất muốn gặp ngươi, cho nên liền làm theo. Ta trong lòng bừng tỉnh, không thể không nói Ly Thiên ở lúc mấu chốt vẫn là phát huy tác dụng, không chỉ có tạm thời bảo toàn chính mình, cũng che lại Giang Dĩ Lộ. Hắn tuyệt đối có thể nghĩ đến ta là không thể nào một mực tại Ninh Thành chờ hắn. Hắn liệu định chính mình thời gian dài như vậy không có về Ninh Thành. Ta là khẳng định sẽ tìm tới, cho nên mới lưu lại một tay. Mục Thanh túi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, Dĩ Lộ, vậy ngươi có biết hay không hiện tại đáy sông còn có bao nhiêu cự diện tà linh cùng nhân ngư thi? Cự diện tà linh tại lúc trước công vào sơn môn lúc sau đã bị chúng ta liều không sai biệt lắm diện sông rồi, nhân ngư thi còn có không ít, đều tại trong nước sông, tiểu nhân đầu, các ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện xuống sông. Mục Thanh nhẹ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng phân tích nói, dường như không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, dựa theo trước đó phát sinh tình huống đến xem. Sớm tại chúng ta tiến vào sương mù thời điểm, trong nước sông đổ vật nên phát hiện chúng ta, nhưng đối phương vẫn là an bài kia 12 con quỷ thi cùng nhân ngư thi công kích chúng ta, cái này giống như không phải muốn gặp thái độ của chúng ta. Một thanh lời nói nhắc nhở ta, cũng cho ta nghĩ đến một người khác, Dĩ Lộ, các ngươi trong sư môn có một cái gọi là Trương Ngọc, không biết rõ ngươi quen thuộc hay không, chính là nàng dẫn chúng ta lại tới đây, nhưng là vừa mới xảy ra chút ngoài ý muốn, chúng ta cùng nàng đi rời ra, hiện tại cũng là sống chết không rõ. Giang Dĩ Lộ hầu nghi nhìn ta, Trương Ngọc, là ai a? Ta không biết. Cái gì? Ta cùng Mục Thanh đều kinh ngạc một chút, ngươi không biết. Nhìn thấy chúng ta tỏ vẻ kinh ngạc, Giang Dĩ Lộ ngược lại càng thêm kinh ngạc, không. Không biết à, chúng ta sư môn tổng cộng cũng không đủ trăm người, ta mỗi cái đều biết, xưa nay chưa nghe nói qua một cái tên là Trương Ngọc, các ngươi. Không phải là bị lừa à. Ta nháy nháy mắt, trong đầu cấp tốc đem trước chuyện đã xảy ra đánh giá lại một lần, cuối cùng bua hót một cái. Mục Thanh, trước đó chúng ta ở trong sương mù gặp phải kia 5 cái nữ đạo sĩ, trong đó có một cái tại trước khi chết nhắc nhở chúng ta cẩn thận. Nguyệt, ngươi còn nhớ hay không? Mục Thanh hồi tưởng một lát, giật mình nói, nàng nói không phải cẩn thận Nguyệt, mà là cẩn thận Ngọc, nàng đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận Trương Ngọc. Không chờ ta mở miệng, Giang Dĩ Lộ đống nhiên sắc mặt giật mình, ta tốt muốn biết các ngươi nói tới ai. Bất quá nàng không gọi Trương Ngọc, hoặc là nói nàng không nên gọi Trương Ngọc, chúng ta trong sư môn có một người, chúng ta cũng sẽ ở phía sau xưng nàng là Ngọc, bởi vì nàng tên tục ra gọi như Ngọc, đạo hiệu Ngọc Hoa chân nhân, nàng là trưởng môn của chúng ta. A, ta dọn một chút nhẹ, không thể nào. Cái kia Trương Ngọc nhìn xem mới hơn 30 tuổi, Lưu Vân quán trưởng môn còn trẻ như vậy sao? Giang Dĩ Lộ còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, bờ sông đống nhiên chuyển đến một hồi ừ ngực tiếng nước chảy, chúng ta cấp tốc chạy đến bên bờ sông lại là gặp được không thể tưởng tượng một màn. Chương 473, uy hiếp. Tiến vào đáy sông chương 473, uy hiếp. Tiến vào đáy sông bờ sông đống nhiên chuyển đến một hồi ừ ngực tiếng nước chảy, chúng ta cấp tốc chạy đến bên bờ sông lại là gặp được không thể tưởng tượng một màn. Bên bờ sông trong thủy vực đống nhiên tụ tập đến không hết nhân ngư thi, bọn hắn ở trong nước qua lại đảo thân, đầu tiên là cao cao nhảy ra mặt nước, sau đó lại một đầu đâm vào trong nước, một cái tiếp lấy một cái, không biết rõ đang làm gì. Vì nhìn rõ ràng hơn một chút, ta chậm rãi tới gần bên bờ, dò xét cái đầu hướng trong nước nhìn lại. Đây là chỉ thấy người của từng cái xác cá ở trong nước thật chặt sát bên đồng thời hướng nước kéo dài xuống, tạo thành một đầu thông hướng khu nước sâu vực bậc thang. Bọn hắn, cái này là muốn cho chúng ta xuống dưới sao? Âm thanh của Mục Thanh cũng mang theo che đậy không giấu được kinh ngạc. Tiểu Nhân ca, các ngươi mau nhìn. Giang Dĩ Lộ tay chỉ mặt nước nghẹn ngào hô. Dương mắt nhìn lên, đã thấy trong sông nước bỗng nhiên hướng ra phía ngoài sôi trào, mang theo cao 2-3 mét đến mặt nước, tạo thành một cái hình trụ tròn màn nước. Tựa hồ là có đồ vật gì theo trong nước hiện ra. Chờ màn nước rơi xuống về sau, một đạo thân mặc bạch y bóng người hiện lên ở trên mặt nước. Ta ngưng lông mày xem xét, là nữ nhân, nàng mặc một thân đạo bào màu trắng, mặc dù khuôn mặt mỹ lệ đồng thời khỏe miệng mang theo ý cười, nhưng vẻ mặt lại là hung ác nham hiểm rất. Mấu chốt nhất là nàng tóc dài khoát trên bả vai một bên, trong ánh mắt còn mang theo một tia mỹ thái, chỉnh thể cảm giác cùng trên người nàng đạo bào không những không xứng đôi, quả thực chính là dở dở gương. Hơn nữa người này ta cùng Mục Thanh đều biết. Trương Ngọc ta chậm rãi phun ra hai chữ này, Giang Dĩ Lộ cũng tại lúc này mở miệng. Trưởng môn ta trong lòng hơi động, quả nhiên là cùng một người. Ha ha Trương Ngọc. Không, phải nói là Ngọc Hoa chân nhân thanh lãnh cười cười, Dĩ Lộ, ngươi tại Lưu Vân quán 5 tháng cũng không ít, đi theo sư phụ ngươi cái gì cũng không học được, tại xem bên trong cũng nhận bị khinh khỉnh không thiếu, nói thật Lưu Vân quán có ngươi cũng không có ngươi đều như thế, nếu không phải sư phụ ngươi chết, ta sợ là đều muốn quên ngươi tên gì bất quá, lần này ngươi cũng là lập công lớn, không, có ngươi lời nói, ta tin tưởng trước mắt vị này tiên đạo pháp sư cũng sẽ không tới, ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi đây. Ha ha. Bộ dáng này không cần đoán cũng biết, Ngọc Hoa chân nhân đã sớm cùng dưới nước vật kia thông đồng làm bậy chung một phe. Giang Dĩ Lộ khó có thể tin nhìn xem nàng, vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi thật là Lưu Vân quán trưởng môn, tại sao phải cùng kia tà vật thông đồng một mạch, giết ta Lưu Vân quán nhiều đệ tử như vậy? Im ngay. Ngọc Hoa chân nhân mặt âm trầm nhấc tay chỉ Giang Dĩ Lộ, Lưu Vân quán là ta, không phải ngươi. Ta làm như vậy cũng là vì Lưu Vân quán. Ngươi tự nhiên là sẽ không hiểu. Hiện tại ngươi đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, chờ ta giải quyết phiền toái trước mắt, tự sẽ trở lại đáy sông chu sát nhục thể của ngươi. Nói xong, Ngọc Hoa chân nhân liền không để ý tới nàng nữa, mà là quay đầu nhìn về phía ta cùng Mục Thanh, hai vị đợi lâu, phí hết lớn như thế chắc trở đem các ngươi mời đến cũng không phải là bản ý của ta, mà là chủ nhân nhà ta ý tứ, dưới mắt ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hồ nhiên, chủ nhân nhà ta bằng giao, xin ngươi nhập đáy sông một lần. Ta lắc đầu cười cười, ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Đường đường Lưu Vân quán trưởng môn vậy mà giết chính mình đồng môn nhận người khác làm chủ, hơn nữa đối phương vẫn là một cái tà vật, ngươi còn đường hoàng nói là vì Lưu Vân quán tốt ta hổ nhiên đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, ách, thật không tiện, nói làm kêu một chút, hẳn là còn chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Ngươi, Ngọc Hoa chân nhân cắn răng nghiến lợi trừng mắt ta, toàn thân đều đang run rẩy, nhìn ra được nàng đang cực lực chịu đựng, có thể qua trong giây lát nàng đống nhiên miệng khẽ cong, đối ta cười. Ngươi đến cùng nhập không vào đáy sông. Tiểu nhiên, trên một thanh trước lôi kéo ta, tuyệt đối không thể xuống dưới, trong nước có đếm không hết nhân ngư thì, hơn nữa phía dưới đến tuột cùng ẩn giấu đi thứ gì chúng ta cũng không biết, tuyệt đối đừng nghe nàng. Đạo lý kia ta tự nhiên hiểu, ta cũng căn bản không chuẩn bị xuống sông. Ngọc Hoa chân nhân, chủ nhân nhà ngươi nếu là muốn cùng ta một lần, đều có thể lên bờ tới gặp ta, làm gì để cho ta xuống dưới đâu. Ngọc Hoa chân nhân không có nóng lòng nói chuyện, chỉ là đem bàn tay tiến đạo bảo không biết rõ đang tìm tòi cái gì, làm tay của nàng lần nữa cầm lúc đi ra, lại là thật chặt nắm chặt một cái lông xù đồ vật, nàng đưa tay đối ta lung lay, Thiên đạo đại pháp sư, ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Ta hí mắt, nhìn kỹ lại, kết quả cái này xem xét lại là nhường thân thể ta bị điện giật chuyển run một cái, trong tay hắn nắm chặt chính là một cái nhọn lỗ thai, hồ ly lỗ thai. Các ngươi làm gì Lý Thiên? Ngữ khí của ta mặc dù âm lãnh, nhưng mười phần bình tĩnh. Ha ha, không chút dạng, cái kia bất nhập lưu hồ yêu bây giờ đang ở ta chủ nhân dưới nước trong động phủ, hiện tại bất quá là thiếu đi một lỗ thai mà thôi, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, ta liền không thể cam đoan hắn sẽ thiếu cái gì nói đến đây. Nàng đột nhiên đoạn quát một tiếng, hồ nhiên, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi nếu là lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền đừng trách ta không nể tình. Ta hít sâu một hơi, quay đầu lại hướng Mộc Thanh cùng Giang Dĩ Lộ nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không có đồng ý của ta, ai cũng không thể xuống nước, đã hiểu à? Tiểu nhiên ca. Hai người đồng thời hô một tiếng, ta quay đầu nhìn xem Mộc Thanh, chờ lấy ta mang Trả Thiên Nhi ra lại. Mộc Thanh khỏe miệng có chút rung động, lại là không nói thêm cái gì, chỉ là đi đến bên cạnh ta hướng trong tay của ta lấp một vật, sau đó liền ngăn khuất trước người của Giang Dĩ Lộ. Ta quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoa chân nhân, dẫn đường nàng đắc ý cười cười, thân thể lúc này chậm rãi rơi vào trong nước, ta thì là đem Tị Thủy Châu ngậm trong miệng, dẫm lên nhân ngư thi dựng thành cái thang từng bước một hướng dưới nước đi đến. Bởi vì Tị Thủy Châu nguyên nhân, cho nên nước sông không cách nào gần thân thể của ta, đương nhiên vẫn là cần ta đi thao túng nó, hơn nữa tại dưới tình huống khác biệt Tị Thủy Châu có thể mang đến hiệu quả khác nhau. Chỉ cần ta bằng lòng liền có thể tại nước không dính vào người dưới tình huống tùy ý lặn, cũng có thể như dẫm trên đất bằng giống như vào nước, liền giống bây giờ như thế chịu sức nổi ảnh hưởng rất nhỏ, có thể đạp trên thân thể của nhân ngư thi đi vào trong nước. Làm đầu của ta hoàn toàn không có vào trong nước sông về sau, trước mắt thoáng chốc lâm vào một mảnh đục ngầu trạng thái, giống như là cho ánh mắt bị kín một tấm lụa mỏng, tất cả đều là sương mù mông lung. Càng như vậy ta càng là cẩn thận, sợ những này nhân ngư thi bỗng nhiên công kích ta, cũng may chuyện như vậy cũng không có xảy ra, dẫm lên thân thể của bọn hắn không biết rõ đi được bao lâu, trước mắt lâm vào trong bóng tối vô tận. Lúc này, một đạo bóng trắng chậm rãi rơi vào bên cạnh ta, chính là Ngọc Hoàng chân nhân. Không biết rõ vì cái gì, cứ việc bốn phía đen như mực, nhưng ta nhìn nàng lại thấy rõ ràng, cũng chính là tại ở thời điểm này ta mới phát hiện đã đi vào đáy sông. Ta quan sát lần nữa một cái Ngọc Hoa chân nhân, đem Tị Thủy Châu đặt ở gốc lưới, mơ hồ không rõ mà hỏi, ngươi còn sống, vì cái gì có thể không nhận nước ảnh hưởng mà chìm vào trong nước? Ngọc Hoa chân nhân có chút hất cằm lên, có lẽ không bao lâu ngươi sẽ biết, đi theo ta a chương 474, dưới nước hang động, gặp lại hộ pháp chương 474, dưới nước hang động, gặp lại hộ pháp đi theo ta a Ngọc Hoa chân nhân nói một câu, sau đó liền dẫm lên đáy nước từng bước một tiến về phía trước phương trong bóng tối vô tận đi đến. Mặc dù ta miệng ngậm Tị Thủy Châu, nhưng cái này dù sao cũng là dưới đáy nước, trong nước sức nổi cùng lực cản muốn so nước cạn khu mạnh rất nhiều, Tị Thủy Châu là pháp khí không phải tiên khí, tự nhiên là chịu lấy ảnh hưởng, cho nên ta động tác cũng không có Ngọc Hoa chân nhân như vậy cân đối cùng nhanh nhẹn. Cái này liền càng thêm để cho ta tò mò, nàng đến là làm được bằng cách nào? Dưới đáy nước là không có co phương hướng, nhưng dù sao toàn bộ sông cũng liền rộng vài chục thước, cho nên đi không bao xa Ngọc Hoa chân nhân liền thả chậm bước chân, trong bóng tối loáng thoáng xuất hiện hai ngọn lục u u đèn lồng. Không biết là phiêu ở trong nước vẫn là treo ở địa phương nào. Lại đi trong chốc lát, trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái hình vòm hang động, hai ngọn lục sắc đèn lồng chính là treo ở hang động hai bên. Ta mắt liếc một cái, huyệt động này hẳn là đối diện bờ sông dưới nước bộ phận vách đá, nói cách khác chúng ta theo dòng sông bờ nam đi tới bờ bắc. Chỉ là không biết rõ huyệt động này là người vì mở đi ra vẫn là tự nhiên hình thành. Ngọc Hoa chân nhân cất bước đi vào hang động, ta cũng đi theo đi vào, có thể vừa đi vào hang động ta liền ngây ngẩn cả người, nước sông vậy mà không có ngược thổi vào, mà là hướng giống như thủy liêm động treo ở hang động bên ngoài. Trong lòng ta kinh ngạc, lập tức nhìn bốn phía lên, phát hiện trong huyệt động bên cạnh trên vách đá treo ba bộ xương cá, cùng bình thường xương cá khác biệt chính là, cái này ba bộ xương cá giống như nhân ngư thi, là thân người đôi cá. Mà tại ba bộ xương cá ở giữa, một quả như đầu người lớn nhỏ hạt châu màu trắng khảm đính vào trên vách đá, châu tí thời thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo quang. Ba bộ xương cá vây quanh hạt châu màu trắng, giống như là tại chơi đùa, lại giống là tại bảo hộ lấy nó. Trong lòng ta kết luận, nước sông sở dĩ không cách nào ngược thổi vào tất nhiên cùng biên này hạt châu màu trắng có quan hệ. Cái này treo trên vách tường chính là Đông Hải Minh Châu, cùng trong miệng ngươi Tị Thủy Châu có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ có điều ngươi Tị Thủy Châu tránh chính là tiểu thủy, cái này Đông Hải Minh Châu tránh đến chính là hồng thủy. Ngọc Hoa chân nhân trong khẩu khí mang theo không che giấu được đắc ý, ta quay đầu nhìn xem nàng, phát hiện khóe miệng của nàng đều nhanh muốn bứt đi đến đỉnh đầu. Ta cười cười, thế nào? Cái này Đông Hải Minh Châu là ngươi đẻ trứng hạ đi ra. Đắc ý như vậy. Ngọc Hoa chân nhân biểu lộ ném một cái, thử. Thô tục không chịu nổi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Nói xong, nàng hất lên đạo bào hướng hang động chỗ sâu đi đến, ta thì là lấy Tị Thủy Châu ra tạm thời thu vào. Nhìn xem bóng lưng của nàng, lông mày của ta chậm rãi nhíu lại, ta từng nghe Tam Thúc nói qua, Đông Hải giao nhân có một bảo, chính là Đông Hải Minh Châu. Đây chính là giao nhân nhất tộc thế hệ chuyển thừa xuống đồ tốt, Thiên Kim cung bán vạn kim khó cầu bảo bối, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Liên tưởng đến đường sông bên trong nhân ngư thi, lòng ta không khỏi thăng ra một cái to gan suy đoán. Không bao lâu hang động hai bên trên vách tường liền xuất hiện ánh lửa, ta cố ý đi lên trước nhìn một chút, là từng chiếc khảm nạm tại trên vách động đèn bàn, đèn trong mâm là trong suốt chất lỏng, loại này Trường Minh đăng ta từng tại bên trong tiên ti bi mộ gặp qua, bên trong là người của Đông Hải giao nhân cá dầu. Là đem giao nhân tươi sống hơi cho khô sau, theo bọn nó thể nội chảy ra chất lỏng. Lại đi không bao xa, vách động hai bên bỗng nhiên xuất hiện hai hàng người, những người này thân mặc đạo bào tay cầm pháp kiếm, thẳng tắp đứng ở nơi đó không nhúc đích, nhìn qua hẳn là đệ tử của Lưu Vân Quán, xem ra Lưu Vân Quán đệ tử cũng không phải là tất cả đều rơi xuống khó. Theo các nàng bên người đi qua lúc ta cảm giác một chút, những người này mặc dù ánh mắt không ánh sáng, nhưng là cũng không đục ngầu, nói cách khác các nàng cũng không có bị tà khí khống chế, chỉ là các nàng ánh mắt nhìn Ngọc Hoa chân nhân bên trong tràn đầy oán hận thậm chí là tuyệt vọng. Còn chưa tới a? Ngữ khí của ta có chút không vui. Không cần phải gấp, cái này đã đến. Đang khi nói chuyện xuất hiện trước mặt một đạo nặng nề cửa đá, Ngọc Hoa chân nhân đứng ở trước cửa, dùng cung kính ngữ khí nói rằng, chủ nhân, hồ nhân đã đưa đến. Nhìn cử động của nàng ta cảm thấy có chút không hiểu đấu, cái này cửa đá nói ít cũng có mấy chục centimet dày. Dạng này khinh thanh khinh ngữ nói chuyện, người ở bên trong làm sao có thể nghe được, có thể một giây sau ta liền biết chính mình sai. Tại tiếng nói của nàng rơi xuống vài giây đồng hồ về sau, cửa đá liền ầm ầm một tiếng chậm rãi mở ra, ngay sau đó một cái âm trầm nặng nề thanh âm từ bên trong truyền ra. Vào đi, ta khẽ nhíu mày, thanh âm này cùng ngữ khí dường như có mấy phần quen thuộc. Ngọc Hoa chân nhân đối ta làm một cái thủ hiệu mời, chứa cười nói, mời đi. Ngoài miệng nói như vậy, nàng lại trước đi vào, ta theo sát phía sau cũng đi vào theo. Vừa đi vào cửa đá, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Đây là một cái hình tròn thạch thất, chính xác đúng dưới mặt đất hang động, chung quanh trên vách đá đều đốt Trường Minh đăng, đem hang động chiếu rất sáng, mà tại hang động ở giữa nhất thì là có một cái hình tròn ao nước. Trong ao sóng biết dập dờn nhìn qua mặt nước mười phần thanh tịnh. Ta vốn là muốn tìm lời mới vừa nói thanh âm chủ nhân, có thể nhìn chung quanh một cái bốn phía về sau, ta lại bị vách tường chung quanh bên trên đếm không hết xương cá hấp dẫn. Những này xương cá còn là thân người đôi cá, có thể để ta cảm thấy không thoải mái là những này xương cá đôi cá giữ lại hoàn chỉnh, nửa người trên thân người cũng là bị cạo sạch sẽ, chỉ còn lại đống máu xương cá. Có xương cá bên trên còn lưu lại thì nát, nhìn qua rất là huyết tinh. Ta khẽ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, ở giữa ao nước phía trước bày biện một thanh khổng lồ băng ghế đá, lúc này trên ghế ngồi một người mặc hắc bào người. Người này tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay bám lấy bên mặt, một bộ thanh nhàn dáng vẻ, mà trên mặt của hắn thì là mang theo một cái mặt nạ màu đen. Hồ Nhiên, thật cao hứng gặp lại ngươi, dưới mặt nạ vang lên hắn âm trầm thanh âm. Trước đó ta đã cảm thấy thanh âm của hắn rất quen thuộc, bị hắn kiểu nói này, ta càng thêm kết luận mình đã từng thấy hắn, hơn nữa hẳn là trước đây không lâu. Ta hồi tưởng một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Là ngươi. Ha ha, nam tử cười một tiếng, theo trên băng ghế đá đứng lên, cùng ta cách ao nước tương vọng, ta hộ pháp lệnh ngươi có thể từng nghiệp qua. Ngay tại vài ngày trước, tại Ôn Thành Từ đường đường cách đó không xa trong rừng cây, ta từng cùng trước mắt người này giao thủ qua một lần, hắn lúc đó cũng không hề lộ diện, lại tại lúc gần đi lưu lại một cái hộ pháp lệnh, không sai chính là hắn. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha. Ngươi thật đúng là bận điệu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đến chỗ gây sóng gió, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn không có trả lời ta, mà là vung ngón tay chỉ treo trên vách tường xương cá. Ngươi cũng đã biết những người cá này xương đến từ nơi đâu. Đông Hải. Ta không chút nghĩ ngợi liền nói. Ha ha. Không tệ, các nàng chính là tới từ Đông Hải giao nhân, nhưng bây giờ giao nhân một mạch mấy có lẽ đã bị chúng ta giết sạch. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, ngươi muốn nói cái gì? Chương 475, ngươi động ta người, ta muốn mạng của ngươi. Chương 475, ngươi động ta người, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta lạnh lấy thanh âm hỏi câu nói này, mặc dù Đông Hải giao nhân cùng ta không thân chẳng quen, nhưng nghe đến các nàng mấy có lẽ đã bị giết sạch, trong tim ta vẫn là lộn bột một chút. Ha ha, hắn cười cười, không có trả lời vấn đề của ta, mà là tiện tay nhặt lên một khối đá ném vào trước mặt trong ao. Dưới mắt cái ao này bên trong còn cận tồn lấy mấy đầu giao nhân, ngươi biết ta tại sao phải giữ lại các nàng sao? Ta đi đến bên cạnh cái ao, túi đầu hướng trong ao vứt đi thêm vài lần, quả nhiên thấy thanh tịnh đáy ao có ba đầu thân người đôi cá giao nhân, các nàng chìm ở đáy hồ thân thể nhẹ nhàng đung đưa, nhưng chính là du không được. Ta quan sát một lát, mới nhìn đến mỗi đầu dao nhân trên cổ đều siết chặt lấy, giữ lấy một cái thô to thiết hoàn hai đoạn bị gắt gao đính tại đáy ao, cho nên bọn họ mới không cách nào tránh thoát. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta rốt cục nhịn không được hỏi. Không cần khẩn trương, ta biết ngươi nhất định đang muốn vì cái gì ta muốn đem ngươi mời đến, lại vì cái gì ta muốn đổ sắt Đông Hải giao nhân. Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm đỏ giao dịch. Ta nhíu mày, giao dịch? Ta cùng ngươi bất quá hai mặt duyên phận, ta là nhân gian pháp sư, ngươi là âm quan hộ pháp, ngươi ta ở giữa có thể có giao dịch gì? Huống hồ cho tới bây giờ ta cũng không biết ngươi tên gì. Cách mặt nạ, ta nhìn thấy hắn hai con mắt hiện ra màu đỏ huyết quang, danh tự bất quá là danh hiệu mà thôi, có trọng yếu như vậy à? Ta giang tay ra, liền danh tự không dám nói cho ta, kia còn nói gì giao dịch? Ta nhìn ngươi là một chút thành ý đều không có. Ha ha, cũng tốt, vậy theo ý ngươi, ta chính là âm quan tam đại hộ pháp một trong, Đồ Cương. Đồ Cương ta lặp lại một lần, sau đó trở lại chỉ vào Ngọc Hoa chân nhân, ngươi cùng ta giao dịch có giao nhân thăm dự, kia nàng tính là thứ gì? Nghe xong lời này, trên mặt Ngọc Hoa chân nhân lập tức nổi lên vẻ hoán độc, khoe miệng nàng co rúm chỉ là không dám động thủ, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía đối diện Đồ Cương, dạng như vậy phảng phất là cầu xin chủ nhân nhanh thay mình xuất này ngũ ác khí. Đồ Cương phủi nàng một cái, công cụ mà thôi, không cần để ý. Thật đơn giản một câu, quả thật làm cho Ngọc Hoa chân nhân phá phòng, nàng toàn thân đột nhiên run lên, sắc mặt là thoạt đỏ thoạt trắng. Ta cảm thấy buồn cười, lại là không có xen vào nữa nàng, mà là hỏi Đồ Cương, bằng hữu của ta Ly Thiên hẳn là tại trên tay ngươi à? Còn có Lưu Vân quán đệ tử cơ thể Giang Dĩ Lộ. Ta rõ ràng nhìn thấy dưới mặt nạ Đồ Cương hai cái huyết nhãn có chút híp híp, hắn dương lên đầu, ngươi không cảm thấy mình quá tham lam sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ tham càng nhiều chết càng thảm đạo lý sao? Ta đã phô bày thành ý của mình, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn bỗng nhiên phốc một tiếng tràn ra một vệt đục ngầu hắc khí, hiển nhiên hắn có chút không cao hứng. Ta nhíu nhíu mày, một cái tay nắm thật chặt bên hông câu hồn tỏa, nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt cười cười, ta một mình đi vào đáy sông thấy ngươi chính là lớn nhất thành ý, ngươi bất quá chỉ là nói cho ta biết tên của ngươi mà thôi, đây coi là cái gì thành ý? Đừng quên là ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, không phải ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, cùng lắm thì giao dịch không làm, ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Nói xong câu đó, lòng ta cũng đi theo nhấc lên, mặt ngoài đến xem dường như Đồ Cương muốn cầu cạnh ta, nhưng trên thực tế hắn chiếm tuyệt đối quyền chủ đạo, nơi này đều là người của hắn, hắn tùy thời có thể động thủ đối ta. Ta duy nhất có thể chống lại tư vốn là trong miệng hắn giao dịch, cho nên ta cần đánh cược một lần, đánh cược chính là tại không biết rõ giao dịch nội dung dưới tình huống, hắn vẫn sẽ vì đạt thành giao dịch mục đích mà cùng ta thỏa hiệp. Cho nên ta mới thả ngân thoại, Đồ Cương trực câu câu chừng mắt ta không nói gì, giống như là tại cân nhắc. Không bao lâu hắn đột nhiên phủi tay, ta lúc này cảnh giác lên, đã thấy nguyên bản bình tĩnh trong ao đột nhiên xoạt một thanh âm vang lên, có đồ vật gì bị theo trong nước ném ra bay về phía ta bên này. Ta lập tức tiến lên một bước tiếp nhận vật kia, cầm lên xem xét lại là toàn thân ướt rẩm rề Ly Thiên, hắn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy không ngừng, cũng may còn có hô hấp, lại nhìn hắn hồ ly đầu, thật là thiếu đi một lỗ thai. Hơn nữa Ly Thiên tứ chi móng đuốt ra thịt bên ngoài lật máu thịt bé bét, rõ ràng là nhận qua cực hình. Ta không có chần chờ chút nào, vội vàng cho hắn băng bó, Thiên nhi ra. Đừng sợ, ta tới. Ta đem băng bó kỹ Ly Thiên thận trọng bỏ vào ba lô, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoa chân nhân, mặt lạnh lấy hỏi, vết thương trên người hắn là ngươi làm? Ngọc Hoa chân nhân hừ một tiếng, một cái bất nhập lưu hồ yêu mà thôi, chém hắn một lỗ thai xem như nhẹ, cũng nhiều thua thiệt ngươi tới sớm, bằng không ta không phải lột ra hắn rút hắn gần không thể, phải biết không chờ nàng nói hết lời, ta liền lách mình vào tới, trong tay nhanh chóng đánh ra ba cái đồng đinh, sắc mặt Ngọc Hoa chân nhân giật mình, lúc này rút ra pháp kiếm múa ra mấy đạo kiếm hoa, đánh bay đồng đinh. Hừ, liền cái này hai lần, còn muốn phốc phốc một thanh âm vang lên, tại nàng còn tại bức bức lúc nói chuyện, xích lân kiếm đã là chém vào trên cổ của nàng, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn ta, trên cổ máu chảy ồ ạt. Ta lạnh lùng nhìn xem nàng, từng chữ nói ra nói, ngươi động ta người, ta liền muốn mạng của ngươi. Vừa mới nói xong, ta lập tức ép xuống mũi kiếm, đầu của Ngọc Hoa chân nhân liền bị ta mạnh mẽ bổ xuống. Nàng phù phù một tiếng ngã xuống đất, toàn thân co quắp, không bao lâu một cái bóng mở theo nàng nhục thân bên trong bay ra thật nhanh hướng Đồ Cương bay đi, ta thuận tay đánh ra một cái ngũ đế tiền, trực tiếp xuyên thủng nàng quỷ thân, hồn phách phước hóa thành một sợi khói đen, hồn phi phách tán. Ta cất kỹ xích lân kiếm quay đầu nhìn về phía Đồ Cương, làm trong cả quá trình hắn một câu cũng không nói. Cơ thể Giang Dĩ Lộ đâu? Yên tâm, cái ao này dưới có thần ý, đã có người đem chứa nàng nhục thân quan tài đưa đến bên bờ sông, chắc hẳn Thất Vĩ Hồ Yêu đã tiếp thu. Trong miệng hắn Thất Vĩ Hồ Yêu chỉ dĩ nhiên chính là một thanh. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức xoa xoa tràn đầy máu tươi mũi kiếm, nhìn ngươi như thế có thành ý, vậy ta cũng không tốt lại từ chối, nói đi, trong miệng ngươi giao dịch là cái gì? Ha ha, thông quái, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng Đông Hải giao nhân một mạch có một vị công chúa a. Nàng không chỉ có nắm trong tay giao nhân tộc đàn, hơn nữa tư sắc cực kỳ, càng là mấy trăm năm qua chưa hề bị bất kỳ nam nhân nào nhúng chạm qua. Ta nhíu nhíu mày, ngươi thế nào luôn luôn cùng ta xách giao nhân, kia cùng ta có liên can gì? Đương nhiên là có quan hệ, dưới mắt vị này giao nhân công chúa ngay tại trong ao, chỉ cần ngươi cho ta một vật, ta liền có thể đem giao nhân công chúa tặng cho ngươi. Tính cả huyệt động cửa vào chỗ Đông Hải Minh Châu đều có thể cho ngươi. Thế nào? Ta hơi kinh ngạc, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Đồ Cương ngữ khí bỗng nhiên hưng phấn lên, ngón tay hắn lấy đỉnh đầu, rất đơn giản, ta muốn là bên bờ sông cái kia Thất Vĩ Yêu Hồ trong thân thể Hồ Vương Viết. Chương 476, Hồ Vương Viết. Đồ Cương phẫn nộ chương 476, Hồ Vương Viết. Đồ Cương phẫn nộ rất đơn giản, ta muốn là bên bờ sông cái kia Thất Vĩ Yêu Hồ trong thân thể Hồ Vương Viết. Cái gì? ta kinh ngạc một tiếng. Đồ Cương hướng ta khoát tay áo, ngươi không cần ngạc nhiên, ta biết cái kia Thất Vi yêu hồ cùng ngươi quan hệ không tầm thường, ngươi đương nhiên là không nỡ nàng, có thể ngươi đừng quên, giao nhân công chúa một chút đều không kém nàng, không có hồ yêu, ngươi làm theo có thể ôm mỹ nữ vào lòng, cũng sẽ không tổn thất cái gì, huống chi còn có Đông Hải Minh Châu, ngươi không lỗ. Còn có chính là, ta biết đặc sứ Vân Thanh Niên đối ngươi mối tình thắm thiết, chỉ cần Thất Vi hồ yêu rời đi, nàng vẫn là bằng lòng trở lại bên cạnh ngươi, đến lúc đó Vân Thanh Niên làm lớn, giao nhân công chúa làm tiểu, ngươi đều có thể thỏa thích hưởng thụ nam nhân chi nhạc, không thể so với hiện tại mạnh hơn trăm lần sao? Ha ha, ta cười lạnh vài tiếng, nghe ngươi tiểu nói này, ngược cũng thực không tồi, Vân Thanh Niên cùng giao nhân công chúa đều là mỹ nữ, nhường hai người bọn họ phục vụ thật là mấy đời đều tu không đến phúc phận a. Nghe xong lời này, Đồ Cương lập tức hưng phấn lên, không tệ, không hổ là thiên đạo pháp sư, quả nhiên là người thông minh, ta nhất bằng lòng cùng người thông minh liên hệ. Nói như vậy ngươi là đồng ý? Ngươi đừng nội, ta đến hỏi một chút ngươi, tu vi một thanh bị thể nội hồ vương huyết áp chế, lấy thực lực của các ngươi mong muốn cướp đi nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay, lấy được hồ vương huyết cũng là dễ dàng rất, tại sao phải tới tìm ta thương lượng? Đồ Cương vòng quanh hình tròn ao nước hướng ta đi tới, trong lúc đó ta cẩn thận cảm giác một chút hắn khí tức trong người, kết quả cơ hồ cái gì cũng dò xét tra không được, cái này đã nói lên hắn lợi dụng tu làm che chắn, ta không có khả năng dễ như trở bàn tay nhìn ra hắn thực chất. Lúc này, hắn đứng ở ta đối diện, Hồ đại pháp sư, ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không biết ta. Ta khẽ nhíu mày, biết cái gì? Hồ vương huyết ở đằng kia trong cơ thể của hồ yêu, chúng ta thực sự là có thể dễ như trở bàn tay lấy ra, nhưng lại như thế căn bản là vô dụng, chỉ có nàng cam tâm tình nguyện dâng ra hồ vương huyết khả năng bảo trì máu hoạt tính. Nếu không kia đám người mơ ước hổ vương huyết liền như là bình thường yếu huyết như thế không dùng được. Liên quan tới điểm này, Mục Thanh cũng cùng ta nói qua, cái này thì tương đương với trăm năm trước đỉnh xuyên khuyên Tâu Ngải hiện thân như thế, chỉ có Tâu Ngải cam tâm tình nguyện khả năng đạt tới bọn hắn mong muốn hiệu quả. Nghĩ tới đây, ta liền nói rằng, đó cũng không phải các ngươi nhất định phải tìm ta hợp tác chân chính lý do. Ta muốn nghe nói thật. Đồ Cương nhìn ta một cái, xem ra cái gì cũng không gạt được ngươi, vậy ta cũng liền nói trắng ra, hổ vương huyết mong muốn tạm thời áp chế hoạt tính bảo tồn tại trong cơ thể của nàng, liền cần hài lòng một cái điều kiện. Cái kia chính là Thất Vĩ hồ yêu nhất định phải là tấm thân xử nữ. Nếu như muốn tại nàng dâng ra hồ vương huyết thời điểm hoàn toàn kích phát hồ vương huyết hoạt tính, vậy thì nhất định phải bài trừ nàng tấm thân xử nữ, nếu không cho dù là nàng phun ra hồ vương huyết, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lần này ngươi đã hiểu à, chân chính cam tâm tình nguyện là phải dâng ra chính mình quý giá thân thể, thử hỏi ngoại trừ ngươi. Thế gian này ai còn có thể làm được? Cái gì nghe hắn nói xong sau, đầu của ta bên trong là một mảnh trống không, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại ở chung với một thanh từng ly từng tí, nàng chưa bao giờ cùng ta nói qua những này, nhưng cũng dường như chưa từng có cố ý để phòng ta đối nàng làm cái gì. Kia nếu là phá tấm thân xử nữ, lấy ra hồ vương huyết, nàng sẽ như thế nào? Ha ha, nàng bất quá chỉ là một cái vật chứa mà thôi, lúc trước đem thứ này bỏ vào trong cơ thể nàng người liền chưa hề nghĩ tới nhường nàng còn sống, mà là nghĩ đến chỉ cần nàng dám can đảm cam tâm tình nguyện giao ra hồ vương huyết, vậy thì chỉ có một con đường chết. Cho nên ngươi đã hiểu a? Nàng sống ở thế gian này ý nghĩa chính là trông coi hồ vương huyết. Thân thể của ta hơi trao đảo một cái, nói cách khác chỉ cần nàng giao ra hồ vương huyết, chờ đợi nàng cũng chỉ có chết không tệ. Cho nên Hồ đại pháp sư, nghe ta một lời khuyên, trông coi dạng này một nữ tử không có chút ý nghĩa nào, không bằng cứ dựa theo ta nói, nhường Vân Thanh Niên cùng giao nhân công chúa bồi tiếp người, trái ôm phải ấp chẳng phải sung sướng. Ta nhớ tới sớm chút thời gian, Mục Thanh nói cho ta liên quan tới trong cơ thể nàng cất giấu hồ vương huyết thời điểm, nàng từng ở ngay trước mặt ta phun ra hồ vương huyết, kia là như thế nào một loại tín nhiệm cùng phó thác. Mặc dù nàng cũng đối với ta nói qua chỉ cần giao ra hồ vương huyết, nàng liền có thể sẽ chết, nhưng ta lúc ấy vẫn ôm rất lớn hy vọng, cảm thấy rồi sẽ có biện pháp giải quyết, hiện tại xem ra là chính ta quá lạc quan. Ha ha, ta nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Ha ha. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Đồ Cương ngữ khí có chút không vui. Ta ngưng cười âm thanh, nhấc tay chỉ hắn, ta muốn cảm tạ ngươi nói cho ta đây hết thảy, ngươi thật sự rất có thành ý. Nói như vậy ngươi nghĩ thông suốt. Ta nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời, không tệ, ta đã nghĩ thông suốt, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Trong lòng ta ai đều không thể thay thế một thành, hồ vương huyết sẽ vĩnh viễn lưu tại trong cơ thể của nàng, ai cũng đừng muốn lấy đi, ta ý tứ, ngươi rõ chưa? Cách mặt nạ, ta nhìn thấy Đồ Cương phiếm hồng trong hai mắt đống nhiên đã tuôn ra từng tia từng sợi hắc tuyến, giống như là từng đầu dài nhỏ côn trùng tại con mắt bên trên núp đích, không có mấy giây, trên huyết nhãn liền bỏ đầy hắc tuyến. Đen nhánh ánh mắt cùng mặt nạ màu đen cơ hồ hòa thành một thể, một cái cực kỳ âm trầm thanh âm theo sau mặt nạ mặt truyền ra. Đã như vậy, vậy ta liền là kia Thất Vĩ hồ yêu một lần nữa tìm cái nam nhân thay thế ngươi đi. Vừa mới nói xong, Đồ Cương đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay lật qua trong giây lát tuôn ra một cỗ nồng đậm hắc khí giống đạn pháo như thế đánh tới, tại sắp tiếp xúc đến ta thời điểm, hắc khí cấp tốc huyết tán hiện lên xuống lại chi thế muốn ta xoắn tới. Ta sát mặt trầm xuống, lúc này thi triển bộ pháp, đồng thời một tay bấm quyết vỗ tới. 3. Pháp quyết trong khoảnh khắc đem hắc khí đập tan, ta ngưng thần nhìn một cái, đã thấy một đạo hắc ảnh đã lẻn đến trước người của ta, một cái khô cằn tay rắn rắn chắc chắc đập vào lồng ngực của ta. Ân. Ta kêu lên một tiếng đau đớn rút lui cách xa mấy mét, thân hình đứng vững sau trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, trong lòng ta thầm giật mình, gia hỏa này không chỉ có bản lĩnh nhanh nhẹn, khí lực cũng là lớn đến kinh người, nhưng quỷ dị chính là theo trong cơ thể hắn tuôn ra hắc khí rõ ràng rất mạnh mẽ, có thể ta lại không ngay đầu tiên nhìn ra trong đó mánh khỏe. Nói cách khác cho tới bây giờ ta còn không biết hắn đến cùng là tam hộ pháp bên trong vị kia, đến cùng là cương thi, tà linh vẫn là người. Đồ Cương từng bước một hướng ta đi tới, ta cho đủ mặt mũi ngươi, có thể nhưng ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sự kiên nhẫn của ta cũng bị ngươi một chút xíu hao hết, đối với người không nghe lời mà nói, chờ đợi hắn chỉ có một chữ, chết. Đang khi nói chuyện, Đồ Cương thân thể đột nhiên rung động, dường như mặt đất đều run lên một cái, liền bên cạnh trong ao mặt nước đều xuất hiện tạp nhạp gợn sóng, trong lòng ta trầm xuống, đã thấy dưới chân hắn trống rông xuất hiện một cái hắc khí ngưng tụ vòng xoáy. Liền tại một giây sau, một đôi máu me nhảy múa tay theo kia vòng xoáy màu đen bên trong dãy rủa lấy đưa ra ngoài. Chương 477, âm dương mặt. Hộ pháp cương thi chương 477, âm dương mặt. Hộ pháp cương thi một đôi máu me nhảy múa tay theo kia vòng xoáy màu đen bên trong dãy rủa lấy đưa ra ngoài. Ta ngưng thần xem xét, bỏ ra tới là một cái không có đầu lâu huyết thi, toàn thân không có da, chỉ có đấm máu thịt, còn đang không ngừng hướng xuống chạy xuống máu. Kỳ quái là, huyết thi sau khi bỏ ra, chỉ là tả hữu bảy chuyển động thân thể, có chút con rồi không đầu tìm không thấy phương hướng cảm giác, lúc này tại dưới chân cách đó không xa một cái đầu đống nhiên hướng về không đầu huyết thi lan tới. Kia là bị ta chém đứt đầu của Ngọc Hoa chân nhân, chỉ thấy đầu của nàng lăn đến huyết thi trước người, huyết thi vội vàng đem chống không bả vai đưa tới, đầu lúc này răng rắc chuyển vài vòng, sau đó liền gắt gao khảm đính vào huyết thi trên thân thể. Huyết thi xoay người, dạng như vậy như là Ngọc Hoa chân nhân sống lại. Chỉ thấy nàng nhếch miệng đối ta cười hắc hắc, đống nhiên hướng huyết xanh như thế nhảy đi qua, ta rút ra câu hồn tỏa hùng hăng quất vào trên người nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ta đang muốn đuổi theo bổ đao, một hồi tất tất run lẩy bẩy thanh âm đưa tới chú ý của ta. Ta dừng bước lại nghe tiếng nhìn lại, đã thấy theo Đồ Cương dưới chân vòng xoáy màu đen bên trong lại leo ra mười mấy con không đầu huyết thi, cũng giống như thạch sùng như thế hướng ta nhanh chóng bỏ đến. Ta nhướng mày, hắn đây là muốn không tự mình ra tay, nhường huyết thi đem ta mãi chết. Gặp tình hình này, ta lấy ra mười mấy quả đồng đậu tử hướng phía huyết thi nhóm đánh ra ngoài, miệng thi thầm, trung mang bắt đầu thất tinh, chân đạp cửu khúc hoàng hà, ta dâng lên giới sát mệnh, đặt cách tát đầu thành binh. Phá. Nhưng nghe phốc 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 mười mấy âm thanh nổ vang, đồng đậu tử tất cả đều ở giữa không trung nứt ra. Từng đoàn khói đen từ đó chui ra hóa thành 10 cái người mặc giáp trụ quỷ võ sĩ, cầm trong tay đại đao bổ về phía huyết thi. Tát đầu thành binh sẽ căn cứ người thi pháp tu vi sinh ra biến hóa khác, mấy tháng trước ta sử dụng phương pháp này thời điểm mặc dù cũng có thể gọi ra quỷ võ sĩ, nhưng phần lớn đều là phô trương thanh thế người giả mặc dù khí thế không thua, nhưng cũng chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Gặp phải tu vi thấp tà vật vẫn được, nếu là gặp phải có chút đạo hạnh liền không có cách nào hù dọa đối phương. Nhưng bây giờ theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, gọi ra quỷ võ sĩ đều là thật sự lệ quỷ, đối phó dạng này huyết thi hẳn là không thành vấn đề. Chính như ta suy nghĩ, mười mấy con quỷ võ sĩ xông vào huyết thi nhóm bắt đầu cùng nó điên cuồng chém giết, tiếng la giết, tiếng gào thét thoáng chốc vang vọng toàn bộ dưới mặt đất hang động. Khảm nạm lấy Ngọc Hoa chân nhân đầu cái kia huyết thi cũng bị giam ở trong đó không được bứt ra, mà tại lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên đối diện bay tới, ta trước tiên cảm thấy không đúng, lập tức chân đạp thiên cương nên đón. Có chút ý tứ Đồ Cương nhàn nhạt nói một câu, xốc lên áo bào đen duỗi ra một cái mang theo tay của kim ti nhuyễn giáp hướng ta chụp tới, ta thật nhanh rút ra xích lân kiếm nằm ngang quét qua. Giang giáp. Một hồi chói hai tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Đồ Cương vậy mà đổ tay nắm chặt xích lân kiếm mũi kiếm, ta thấy thế cấp tốc xoay tròn xích lân kiếm, mũi kiếm ở trong tay của Đồ Cương đi theo nhất chuyển, lại là một tiếng chói hai kim loại tiếng ma sát vang lên. Đồ Cương theo bản năng buông tay ra, ta cầm xích lân kiếm nghiêng hướng lên quét qua, mũi kiếm nhanh mà chuẩn theo hắn mặt nạ trên mặt sẽ qua, cái kia màu đen kim loại mặt nạ trong khoảnh khắc nứt thành hai nửa nhi rớt xuống đất. Đồ Cương bụng mặt lui ra phía sau một bước, toàn thân đều đi theo run lên một cái. Giờ phút này, chúng ta rất có ăn ý toàn bộ đều ngừng tay, ta tự nhiên là muốn nhìn một chút vị này âm quan hộ pháp chân diện mục, mà hắn chắc là tức điên lên a. Khoe miệng ta con cong, đến, đừng thẹn thùng, nhấc lên ngươi khăn cô dâu đến, nhường ca nhìn xem diện mục thật của ngươi. Đồ Cương trầm mặc nửa ngày, tay như cũ bụng mặt, trong miệng lại là nói rằng, cũng tốt. Như vậy có thể để cho ta không cố kỵ gì giết ngươi nói xong, hắn đem tay của mình chậm rãi rời, ta lập tức nhìn chằm chằm hắn, tại hắn lộ ra bản thân gương mặt kia trong nháy mắt, ta liền hít vào một ngụm khí lạnh. T. Kia là một trương âm dương mặt, bên phải là hé mở bầm đen mặt người, giống như là chúng kịch độc dường như, mạch máu màu đen đổ xuất làn da mặt ngoài, có thể thấy rõ ràng, tựa như là từng đầu rắn. Bên trái thì là hé mở khô lâu mặt, đồng dạng là bầm đen sắc, một cái miệng cũng bị chia làm nhe răng trợn mắt khô lâu cùng bình thường đôi môi, chỉ có cặp kia bỏ đầy hắc tuyến ánh mắt tả hữu không có gì khác nhau. Đục ngầu hắc khí theo mũi của hắn bên trong chậm rãi chảy ra, tại thời khắc này ta cũng rốt cục xác nhận, trước mắt vị này hộ pháp là một cái cương thi. Lúc này, hắn nhấc chân hướng ta tới gần, trong miệng âm trầm nói rằng, xử lý xong ngươi về sau, ta lại đến đi tìm cái kia hộ yêu, phàm là gặp qua ta chân dung người, đều phải chết, một tên cũng không để lại. Vừa mới nói xong, thân hình Đồ Cương lóe lên, lại biến mất khỏi chỗ cũ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta đột nhiên cảm giác được sau lưng khí tức chấn động, trong lúc đội vàng trở tay đem xích lân kiếm đâm về phía sau lưng. Âm một thanh âm vang lên, mũi kiếm đâm vào cái gì vật cứng bên trên, ta nhìn lại, quả nhiên là hắn. Để cho ta không nghĩ tới là mũi kiếm đâm vào bụng của hắn sau vậy mà không nhúc nhích tí nào, giống như là đâm tại một khối trên miếng sắt, cái này khiến ta xác định tại hắn áo bào đen phía dưới nhất định còn có đồ vật gì. Nhưng bây giờ không tới phiên ta đi nghĩ lại, Đồ Cương đưa tay hung hăng đập vào trên chuôi kiếm, xích lân kiếm đột nhiên rung động, trực tiếp đem tay của ta chấn khai. Hắn thuận thế đem xích lân kiếm ném sang một bên, sắc bén tay chiếu vào lồng ngực của ta liền đâm đi qua. Ta dưới chân sau xử trí, vung ra câu hồn tỏa trước người giao nhau, vừa vặn kẹp lấy tay của hắn, hắn phản tay nắm chặt câu hồn tỏa hướng về sau kéo một phát ngay tiếp theo ta cùng một chỗ lôi đến trước người. Không chờ ta tới cùng phản ứng, hắn liền hai cánh tay bắt ở của ta eo, đem ta cao cao giơ lên. Ta lập tức cảm thấy phần bụng truyền đến một hồi như kim đâm đâm nói, hắn sắc bén tay bắt vào da thịt của ta, đau ta là từng đợt co rút, một giây sau hắn hai cánh tay bỗng nhiên hướng hai vừa dùng sức, ta chỉ cảm thấy hai cái đùi cùng nửa người trên một chút liền căng thẳng, bắp thịt toàn thân mãnh rút, hắn đây là muốn đem ta phân thây. Ân. Ta than nhẹ một tiếng, tiện tay lấy ra một cái đồng đinh đâm vào đồ cương sau cái cổ. Đồ cương bị đau, đầu dùng sức lay động, tay của ta lại là gắt gao cầm đồng đinh không cho hắn tránh thoát, hắn giống giận đem ta ném ra ngoài, cũng may ta công bằng rơi vào trong ao. Mặc dù là nước, nhưng bởi vì đồ cương khí lực quá lớn, cho nên cùng quẳng xuống đất không có gì quá lớn phân biệt, rơi xuống nước sau thân thể của ta mau chóng chìm xuống, chớp mắt liền chìm xuống đáy nước. Vì để tránh cho trong ba lô pháp thuốc cùng pháp khí bị cua ướt, ta tranh thủ thời gian lấy ra tị thủy châu ngậm trong miệng, quanh thân nước lập tức nhượng bộ lui mình, ngẩng đầu nhìn lại, đồ cương còn không có đuổi theo. Ta đang nghĩ ngợi tranh thủ thời gian bay lên mặt nước, lại chợt thấy dưới chân kia ba đầu giao nhân, cổ của các nàng bị thiết hoàn bao lấy cô ổn định ở đáy ao, nửa người dưới liều mạng du động lại là không cách nào tránh thoát, nhìn qua hết sức thống khổ. Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn vung vẩy xích lân kiếm đem ba đạo thiết hoàn toàn bộ chặt đứt, sau đó mới lên du nổi lên mặt nước. Chương 478, kim sắc giao nhân chương 478, kim sắc giao nhân ta vung vẩy xích lân kiếm đem vây khốn giao nhân ba đạo thiết hoàn toàn bộ chặt đứt, sau đó mới lên du nổi lên mặt nước. Ta thận trọng nổi lên mặt nước, quan sát đến phía trên tình huống, lại phát hiện đồ cương đã không thấy, ta giật mình, tranh thủ thời gian bỏ lên bờ bốn phía tìm kiếm, có thể chung quanh trừ bỏ bị quỷ võ sĩ diệt đi huyết thi bên ngoài, một cái còn sống đồ vật đều không có. Ta hơi kinh ngạc, gia hỏa này sao không gặp? Chạy. Theo đạo lý mà nói không có khả năng, a ta bước nhanh đi đến vừa rồi dùng đồng đinh đâm xuyên cổ của hắn địa phương, phát hiện trên đất thật có một bãi nhỏ thi huyết, nhưng mà cái này bãi thi huyết lại là một mực hướng phía ngoài kéo dài. Ta theo vết máu một đường đuổi tới trước cửa đá, phát hiện thi huyết vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Bên ngoài là thông hướng âm dương hà hang động, chẳng lẽ đổ cương ra trên hang động bờ? Ta đầu ông một thanh âm vang lên, tập trùng kia không phải là trực tiếp lên bờ tìm một thanh đi a? Vừa nghĩ đến đây, ta liền đẩy ra cửa đá xông vào hang động một đường đuổi tới trước thủy liêm động. Đông Hải Minh Châu còn tại đầu động chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng muốn mạng chính là lúc này cách màn nước ta nhìn thấy trong nước sông vây quanh mười mấy đầu nhân ngư thi, hiển nhiên là đang chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nếu là sông vào trong nước thế tất sẽ cùng chúng nó tao ngộ, bọn chúng vốn là hung tàn, hơn nữa trên người của ta có tổn thương cũng lưu không ít máu, lúc này cùng bọn hắn động thủ chắc chắn dẫn tới bọn hắn điên cuồng công kích, ngược lại sẽ mệt mỏi lãng phí không ít thời gian. Ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thế là ta theo trong ba lô lấy ra huyết tinh thạch, đây là xuống nước trước một thanh nhét vào trong tay của ta, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ Hoa, ta hô một tiếng. Một cố khói xanh từ đó bay ra hóa thành hình người. Chủ nhân, người mặc một bộ thủy mặc hoa phục Cơ Hoa đối với ta có chút không người. Ngươi nhanh từ nơi này trở lại mặt nước, âm quan hộ pháp đồ cương rất có thể đi tìm một thanh gây phiền toái. Ngươi về trước đi giúp nàng ngăn cản, ta sau đó liền đuổi tới. Nghe xong một thanh khả năng gặp nguy hiểm, Cơ Hoa cũng không nhiều hỏi, trực tiếp người nhẹ nhàng xuyên qua màn nước tiến vào trong âm dương hà. Cơ Hoa mặc dù không phải thủy quỷ, nhưng dù sao cũng là quỷ, thuộc về hồn thể, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tại hồn thể trạng thái nhân ngư thì không cách nào đối nàng tiến hành bao vây chặn đánh. Thấy Cơ Hoa sau khi rời đi, ta lại quay người hướng trong động ao nước chạy tới. Đồ cương trước đó nói qua, ao nước phía dưới có thẩm nghĩ, có thể thông đi ra bên ngoài thủy vực, hắn liền là thông qua đầu kia thẩm nghĩ đem chứa giang dĩ lộ nhục thân quan tài mang đến trên bờ sông. Giờ này phút này, ta chỉ có thể cầu nguyện hắn nói là sự thật. Nghĩ lại ở giữa, ta đã lại về tới trong huyệt động bên bờ ao bên cạnh, đang muốn nhảy xuống lúc, đột nhiên phát hiện trong nước có ba đầu nhân ngư qua lại du động, là ba cái kia giao nhân. Nhìn các nàng du động tốc độ, ta liền toát ra một cái ý nghĩ, thế là thử đối với các nàng nói rằng, phía dưới này có thẩm nghĩ có thể thông hướng mặt ngoài thủy vực sao? Trong đó một đầu toàn thân kim hoàng giao nhân dùng sức lắc lắc cái đuôi, ta có thể cảm giác được nàng là tại đáp lại ta. Ta trong lòng hơi động, có thể hay không đưa ta tới. Gặp nàng lại lắc lắc kim sắc đuôi cá, ta liền miệng ngậm tị thủy châu một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, không chút nghĩ ngợi liền thuận tay ôm lấy kim sắc giao nhân đuôi cá, nàng xoay bông nhúc nhích thân thể, thật nhanh chìm vào đáy nước. Tốc độ nhanh chóng tựa như là một cái xuyên thẳng qua ở trong nước phi kiếm. Nếu không phải ta ôm gấp, sợ là phải bị vãi ra. Lúc này, ao nước dưới đáy quả nhiên xuất hiện một đầu hẹp dài thông đạo. Nhìn qua nhiều nhất có thể cho phép hai người sóng vai đồng thời bỏ qua, kim sắc giao nhân chập chững thân thể chui vào thông đạo, trước mắt lập tức biến đưa tay không thấy được năm ngón. Ta ôm giao nhân qua lại du động, hoàn toàn mất đi nhìn về phía, chỉ có thể là mặc cho nàng mang theo ta tiến lên. Không bao lâu, chúng ta rốt cục bơi ra thông đạo đi tới rộng rãi thủy vực, ta nhanh chóng nhìn lướt qua, mặc dù trước mắt vẫn là mờ tối, nhưng tốt tại không có nhân ngư thi bao vây chặn đánh, kim sắc giao nhân cấp tốc nổi lên, không có mấy giây liền nổi lên mặt nước. Ta nhanh chóng trở lại bên bờ, bốn phía nhìn lại, nghe được cách đó không xa quả nhiên có đánh nhau đến thanh âm. Đa tạ. Các người đi nhanh đi, đừng có lại bị hắn bắt lấy. Ta quay đầu lại hướng giao nhân nói một câu, không để ý tới cùng nàng có quá nhiều hàn huyên, liền theo bên bờ hướng đấu pháp địa phương chạy tới. Theo tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, ta nhìn thấy hai bóng người đẹp đẽ đang vây công lấy một cái mọc ra âm dương mặt cương thi, đồ cương. Kia hai bóng người đẹp đẽ chính là một thanh cùng Cơ Hoa, lúc này một thanh khỏe miệng lấy vết máu loang lổ, Cơ Hoa cũng là có chút chật vật, hiển nhiên các nàng đều thụ chút tổn thương, tốt tại không có lớn phiền toái. Hừ, Hồ Yêu. Hồ Nhiên đã bị vây ở dưới nước, không ai cứu được ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp ta. Sau khi chuyện thành công nói không chừng ta sẽ lại để cho ngươi thấy tiểu tử kia một mặt. Nói nhiều. Một thanh tiểu quát một tiếng, trong tay linh lung tiên điên cuồng bung mà ra cuốn lấy thân thể của đồ cương. Đồ cương quét ra một nửa khô lâu một nửa huyết đục miệng, khinh thường cười cười, thân thể chấn động mạnh một cái liền tránh ra khỏi linh lung tiên. hắn thân thể hướng về phía trước bắn ra vọt tới trước mặt Mục Thành, đang lúc hắn đưa tay muốn bóp Mục Thành cổ thời điểm, cơ hoa lách mình mà ra chui vào trong cơ thể của hắn, độ cương thân thể cứng đờ, lúc này ngẩn người tại chỗ động một cái cũng không thể động. Mục Thành mau ra tay. Âm thanh của cơ hoa theo trong cơ thể độ cương truyền ra, nàng lên độ cương thân, mục đích đúng là khống chế thân thể của hắn. Mục Thành không nói hai lời từ bên hông rút ra một thanh dao găm đâm về phía đầu của độ cương. Ha ha, độ cương bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, thân thể một kéo căng, cơ hoa liền kêu thảm một tiếng theo trong cơ thể hắn bắn đi ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó, độ cương hé miệng dùng hai hàng răng nanh gắt gao cắn một thanh dao găm, một cái tay lần nữa chộp tới cổ của nàng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc chi kích, ta nhanh chóng đuổi tới, trong tay điêu mâu đại tiền này sinh ác độc đánh ra ngoài, chính giữa tay của độ cương cổ tay. Độ cương đội vàng nhả ra thu tay lại quay đầu nhìn lại, ngươi là thế nào đi ra? Mục Thành cùng cơ hoa cũng đều thấy được ta, hai người thật nhanh đi vào bên cạnh ta. Tiểu nhiên, Mục Thành nhìn thấy ta tràn đầy máu tươi phân bụng, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Chủ nhân, ngươi hiện ra. Cơ hoa lại có vẻ càng thêm hưng phấn một chút. Ân, các ngươi đi bờ sông nhìn xem, nơi đó có ba cái giao nhân, các nàng hiện tại có thể sẽ bị nhân ngư thi vây công, nghĩ biện pháp giúp các nàng, nơi này giao cho ta. Nói chuyện, ta đem tị thủy châu cho Mục Thành, đương nhiên, cho trước đó ta cố ý trên người mình lung tung xoa xoa. Giao nhân, Mục Thành hơi kinh ngạc. Ân, nếu không phải các nàng, ta khả năng liền không ra được. Nghe xong lời này, Mục Thành liền không hỏi thêm nữa, mang theo cơ hoa liền hướng bờ sông đuổi theo. Ta thì là chậm rãi đi tới trước mặt Đồ Cương, tốt, lần này không có người khác, người ta cuối cùng là có thể làm cái kết thúc. Ha ha, ngươi cho rằng theo dưới nước trốn tới liền có thể thắng được ta sao? Ta không nhanh không chậm theo trong ba lô lấy ra một trường tử phụ trong tay bước, có thể hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết, mới đầu ta còn muốn cùng ngươi nhiều luận bàn một chút, có thể ngươi đối Mục Thành mở miệng vũ nhục, ta cũng chỉ có thể lập tức. Lập tức, giết ngươi. Chương 479, diệt đi. Chương 479, diệt đi. Mới đầu ta còn muốn cùng ngươi nhiều luận bàn một chút, có thể ngươi đối Mục Thành mở miệng vũ nhục, ta cũng chỉ có thể lập tức. Lập tức, giết ngươi. Ha ha. Ha ha, Đồ Cương lắc đầu cười ha hả, muốn giết ta dựa vào là thực lực, mà không phải công phu miệng. Hừ. Ta lạnh hừ một tiếng, đem trong tay tử phù đánh ra ngoài, lá bùa bay đi lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, Đồ Cương lúc này ngửa đầu há mồm, phun ra một ngụm thi khí cấp tốc đem tử phù bao khỏa, trong chớp mắt liền đem tử phù ăn mòn hầu như không còn. Ta lúc ấy thứ gì, bất quá là một trương tử phù mà thôi, điều trùng tiểu kỹ. Đồ Cương khinh thường nói, lập tức chậm rãi cúi đầu, mà lúc này ta đã đạp trên thiên cương bộ cư trú đi tới trước mặt hắn, trong tay cầm mặt khác một tấm bùa nhấn tại lồng ngực của hắn, ta cười nhạt một tiếng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ không thấy được trước đó ta không có thôi động tấm kia tử phù a? Sắc mặt Đồ Cương dừng lại, lúc này nhìn về phía bộ ngực mình linh phủ, mong muốn tránh né đã là không còn kịp rồi. Phanh một thanh âm vang lên, trên lá bùa tử quang chợt hiện, Đồ Cương thân thể run lên bần bật, lúc này bị chấn bay ngược ra ngoài, ta bước nhanh đuổi theo, đánh ra điêu mâu đại tiễn, thừa dịp hắn còn chưa rơi xuống đất, liền hai tay kết ấn, miệng thì thầm, bên trên thông thương khung nhật nguyệt minh, hạ chuyển thấy giống sơn thủy thanh, nhóm ở lại phàm tinh thuận đứng, âm dương linh tiễn thông bảo đi. Phá! Liền nghe ông một thanh âm vang lên, điêu mâu đại tiễn truyền đến một hồi phong minh. Ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ xa xa chỉ hướng giữa không trung điêu mẫu đại tiền dùng sức hướng phía dưới bung lên, một vệt kim quang lóe ra lần nữa đánh vào ngực của Đồ Cương. Ân. Đồ Cương bị đau, cao lớn thân thể hùng hăng nện xuống đất. Bất quá hắn đích thật là thật sự có tài, bị tử phù cùng điêu mẫu đại tiền liên tục đánh trúng, lại còn là nhanh chóng xoay người đứng lên, cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong, ta căn bản không có ý định dừng tay. Cho nên khi hắn đứng lên thời điểm, ta đã thật nhanh lẹn đến phía sau hắn, ta theo trong ba lô lấy ra dây đỏ đang muốn siết cổ của hắn, Đồ Cương bỗng nhiên trở tay hướng về sau chụp tới. Ta thân thể thuận thế hướng về sau không lời, cứ việc không có nhường hắn hoàn toàn bắt lấy, nhưng hắn kia mang theo kim sắc nhuyễn giáp ngón tay vẫn là có một số nhỏ chạm vào bụng của ta. T. Ta hít sâu một hơi, ngoại trừ cảm giác được đau bên ngoài, càng là cảm thấy mình không may đấu, gần nhất trong khoảng thời gian này thụ thương dường như luôn luôn bụng. Không có thời gian suy nghĩ lung tung, ta lại thuận thế hướng rút lui một bước, lập tức hướng về phía trước xoay người lại tới trước mặt hắn, lấy ra đồng đinh đâm về phía cái cằm của hắn. Đồ Cương nhanh chóng cúi đầu lại dùng kia hai hàng nhọn răng cắn đồng đinh, ta mỉm cười, một cái. Chó ngoan. Nói xong, ta mạo đủ sức lực ép xuống đồng đinh, cắn lấy trong miệng hắn kia bộ phận đột nhiên hướng về sau nhếch lên, liền nghe cốt ca cốt két hai tiếng giòn vang, hai viên răng nanh trong nháy mắt đứt gãy theo trong miệng hắn bay ra. Đồ Cương rốt cục nhịn không được kêu rên một tiếng, che miệng liên tiếp lui về phía sau, màu đen thi huyết theo hắn miệng bên trong chảy ra. Răng giòm bị đối với cương thi mà nói ý nghĩa cũng không bình thường, có chút đẳng cấp cao cương thi, răng giòm bị thì tương đương với là thân phận tượng trưng, đặc biệt là đối với Đồ Cương loại này đẳng cấp cương thi mà nói, gãy mất răng giòm bị cùng lấy mạng của hắn cơ hồ không có gì khác biệt. Quả nhiên, nhìn thấy răng giòm bị đứt gãy sau, Đồ Cương hai viên bỏ đầy hắc tuyến ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, hổ. Không sai. Ta muốn mạng của ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dôi tay nắm lấy chính mình trường bào màu đen ra bên ngoài hất lên, lộ ra kia nửa thịt nửa khô lâu thi thể, ta ngưng thần xem xét, lập tức liền lấy làm kinh hãi. Đã thấy tại hắn trần trụi trong lồng ngực vậy mà treo lấy một quả đen xì đồ vật, vật kia giật giật, trung quanh còn liên tiếp từng đầu mạch máu màu đen, là trái tim. Chỉ thấy hắn đổ tay vươn vào khoang ngực của mình, nắm thật chặt trái tim dùng sức ra bên ngoài kéo một cái, quả thực là đem bịch bịch trực nhảy trái tim tốn đi ra. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết do hắn muốn làm gì, chỉ thấy hắn đem khiêu động trái tim chậm rãi cầm đến đỉnh đầu, sau đó dụng lực bóp, liền nghe phốc phốc một thanh âm vang lên. Trái tim bị bóp nát đồng thời chảy ra một cỗ màu đen dịch nhờn, Đồ Cương hé miệng đem những cái kia dịch nhờn một giọt không dư thừa nuốt tới trong miệng, một giây sau toàn thân hắn như giật điện run lên, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Theo hắn không ngừng mà co quắp, còn sót lại một nửa da thịt bỗng nhiên bắt đầu từng mảnh nhỏ tự hành chốc ra, thẳng đến hoàn toàn thuế tận, hắn lúc này đã thành một bộ đen nhánh cung xương. Ha ha, trong miệng hắn truyền ra khàn khàn tiếng cười, nghe được ta toàn thân thẳng nổi da gà. Nội điên Đồ Cương có chút cung chân như đạn pháo chuyển chui ra, ta trong lòng cả kinh tiện tay đem câu hồn tỏa đánh ra ngoài, không nghĩ hắn phá tan câu hồn tỏa sau, quên thân thi khí tăng vọt trong nháy mắt như mây đen giống như đem ta bao phủ. Trước mắt ta thoáng chốc biến đen kịt một màu, như là rơi vào như lọt vào trong sương mù, Đồ Cương thi thể cũng không thấy bóng dáng. Cứ việc ta có chỗ cảnh giác, nhưng bỗng nhiên từ đỉnh đầu xuất hiện Đồ Cương vẫn là để ta vội vàng không kịp chuẩn bị, làm ta phát hiện hắn thời điểm, tay của hắn đã chiếu vào đỉnh đầu của ta đâm xuống dưới, ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính hướng bên cạnh trốn tránh. Có thể tay của hắn vẫn là móc tiến vào bắp đùi của ta cạnh ngoài, ta lập tức cảm thấy mình giống như là bị một thanh dùng băng làm dao cắm vào trong thân thể, không đơn thuần là đau, càng là lạnh ta run lập cập. Làm ta muốn phản kích thời điểm, Đồ Cương lại lần nữa biến mất tại đục ngầu thi khí bên trong không có động tĩnh. Ta thở hổn hển, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, một bên theo trong ba lô lấy ra cầm máu dược cao lung tung vẩy vào đùi cùng miệng vết thương ở bụng chỗ, bất kể như thế nào đến tạm thời cầm máu. Lúc này, sau lưng truyền đến dị động, ta không chút nghĩ ngợi trở lại chính là một kiếm. Mũi kiếm công bằng chém vào Đồ Cương bả vai, quả thực là đánh ra một đầu không sâu không cạn vết rạn, hắn một tay đè ép bờ vai của mình khiến cho ta không cách nào rút ra xích lân kiếm, một cái tay khác hiện lên đao chạm bổ về phía cổ tay của ta. Trong lòng ta trầm xuống, đành phải buông ra xích lân kiếm, nhưng hắn thật vất vả hiện thân, ta cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta cấp tốc theo trong ba lô lấy ra một thanh gạo nếp phấn rơi tại trên mặt của hắn, hắn cái này cấp bậc cương thi đối gạo nếp đương nhiên sẽ không rụt rè, nhưng là bản năng chán ghét khẳng định là có. Tại gạo nếp rơi xuống trong nháy mắt, Đồ Cương đem đầu vứt đi tới một bên, ta thừa cơ xuất ra mặc đầu lôi ra dây đỏ nhanh chóng tại bên hông hắn quấn quanh một vòng đánh thành pháp kết, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, ta đã là lui về sau một bước. Đồ Cương lúc này túi đầu đi xé rách dây đỏ, khóe miệng ta khẽ cong, đưa tay đánh ra một trường tử phù, tiếp lấy hai tay kết thành pháp ấn trong miệng nghiêm nghị quát, ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng chuyển luân vương, giật mình lúc bắn ra một tuyên quang, thế gian tà mà không dám cản. Phá. Diệt thi chú đọc xong, trên lá bùa đột nhiên sáng lên, lập tức bắn ra ba đạo tử quang. Chương 480, gặp lại thượng cổ thi vương. Chương 480, gặp lại thượng cổ thi vương. Diệt thi chú đọc xong, trên lá bùa đột nhiên sáng lên, lập tức bắn ra ba đạo tử quang. Đồ Cương cảm thấy nguy hiểm, ngẩng đầu mong muốn ngăn cản, có thể đã là chậm, hắn trong lúc đội vã chống lên hai tay bảo vệ đầu, tay trong bàn tay vẫn là đã tuôn ra thi khí xem như bình thường. Thi khí ngưng tụ đồng thời, ba đạo tử quang liền xuyên qua mà vào. Phanh 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 ba tiếng vang, thi khí trong nháy mắt bị đánh tan, lại nhìn Đồ Cương, hai tay hoàn toàn bị đánh nát, thừa thất thi huyết theo thân thể của hắn giữ lại đầy đất đều là, khi hắn buông xuống mục nát hai tay lúc, hiện lộ ra chính là một trường tàn phá mặt. Cứ việc có thi khí cùng hai tay cách trở, có thể hắn bên trái nửa gương mặt cũng vẫn là cơ hồ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Đồ Cương toàn thân run rẩy, trong miệng hô hô thở hổn hển, hắn dùng còn sót lại một cái huyết nhãn âm tàn trừng mắt ta, hô, hô. Ngươi thả ra dây đỏ bất quá là phân tán lực chú ý của ta mà thôi. Thật sự là âm hiểm xảo trá người. Ha ha, ta ngửa đầu cười cười, ngươi thật đúng là buồn cười à, đấu pháp thắng thua thật là quyết định ai có thể còn sống đi đến cuối cùng, được chính là mục đích, có cái gì âm hiểm không âm hiểm. Huống hồ cho dù là đánh nhau cũng phải là giảng cứu sách lược, cái này đồng dạng là thực lực một bộ phận. Lại nói, ta chẳng qua là giả thoáng một chiêu, sao có thể được cho âm hiểm. Nói đến đây, ta bắt đầu từng bước một đi hướng hắn, muốn nói âm hiểm ai có thể so ra mà với ngươi. Ngươi lợi dụng Ly Thiên cùng Giang Dĩ Lộ uy hiếp ta, không chỉ có giết Lưu Vân Quán nhiều người như vậy, còn cơ hồ đổ Đông Hải giao nhân một mạch, ngươi có tư cách gì nói ta âm hiểm? Đồ Cương bụng mặt bắt đầu lui lại, theo trên người hắn ta lần thứ nhất chạy tới vẻ sợ hãi, ta cười lạnh một tiếng, ha ha. Còn nhớ rõ lần trước tại Ninh Thành Ôn gia từ đường phụ cận trong rừng, ngươi tự tay giết âm quan đặc sứ lão nhị, ngươi còn nói một câu Đồ Cương không có tiếp ta gốc dạng, vẫn tại chậm rãi lui lại, ta nói tiếp, ngươi nói kẻ thất bại không cần sống tiếp nữa, hiện tại ta liền đem câu nói này đưa trả lại cho ngươi, đối với ngươi bây giờ để ta nói, kẻ thất bại đích thật là không cần sống tiếp nữa. Nói xong, ta chép lên xích lân kiếm chạy vội mà lên, Đồ Cương đống nhiên giang hai tay ra, một cỗ cường đại màu đen tà gió theo hắn gần như đen nhánh khô lâu khung xương bên trong quét sạch mà chỗ, ta trừng mắt, nhìn ra đây chính là lần trước đem trên người của ta cắt ra vô số đạo miệng máu tà gió, vì thế ta còn nằm bệnh viện thời gian thật dài. Thân thể của Đồ Cương biến mất tại đen nhánh tà trong gió, ta cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tại trên kiếm phong, sau đó chân đạp thất tinh vung lên xích lân kiếm đón tà gió bổ xuống. Phốc phốc, tà gió trong nháy mắt bị xích lân kiếm rối tung, lại nhìn Đồ Cương đã là chạy ra ngoài xa mấy chục thước, muốn chạy trốn. Ta đoạn quát một tiếng, đang muốn đuổi kịp đi, eo của mình bỗng nhiên bị thứ gì cuốn lấy, túi đầu xem xét lại là Linh Lung Tiên. Tiểu nhiên, không nên. Một thanh hư nhược thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta nhìn lại, chỉ thấy một thanh lão đảo nghiêng ngã đi tới, sắc mặt nàng trắng bệch khỏe miệng có máu, tóc cũng là có chút lộn xộn. Ta giật mình, vội vàng nên đón bị nàng. Một thanh, ngươi thế nào? Có. Gặp nguy hiểm, không muốn đi qua, nàng thở rất lợi hại, hiển nhiên là trải qua một phen kịch chiến, mà tại lúc này, theo Đồ Cương thoát đi phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Ta bận bịu tìm theo tiếng nhìn lại, lại là thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy Đồ Cương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, hắn ngửa đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong miệng vẫn như cũng là kêu rên không ngừng, mà hắn đối diện thì là đứng đấy một cái hất lên đấu đồng màu đen nữ nhân. Nữ nhân này tóc dài múa, khuôn mặt tà mị, trên thân quần áo bại lộ, có thể nói là chỉ chặn trọng yếu bộ vị, nàng có chút mở ra đôi môi, dùng bàn tay gắt gao để ép đầu của Đồ Cương. Trong cơ thể Đồ Cương thi khí bị nàng hút vào trong miệng, chờ hoàn toàn hút khô sau, nữ nhân không lưu tình chút nào một trường vỗ tại trên đầu của hắn, Đồ Cương toàn thân đột nhiên run rẩy liền vỡ thành xương vụn. Nữ nhân thu tay lại chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt ý cười nhìn ta cùng một thanh. Ta giật mình, gương mặt này có chút quen thuộc. Là nàng đem ngươi đả thương. Ta nhỏ giọng hỏi một thanh. Ân. Chính là nàng, cũng may kêu ba cái giao nhân đã toàn cứu được, cơ hoa tại trông coi các nàng, ta vội vàng chạy tới chính là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Ta nhẹ gật đầu, nhìn cách đó không xa nữ nhân, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy liên quan tới nữ nhân này ký ức. Ha ha, lúc này, nữ nhân mỉm cười, thế nào, mới mấy tháng không thấy, liền không nhớ rõ ta. Nghe xong thanh âm này, lòng ta liền lộn bộ một chút, ta chừng trong mắt khó có thể tin hỏi nàng, ngươi là nữ bạn? Nàng hài lòng nhẹ gật đầu, khoe miệng ý cười càng thêm tà mị, sau đó nàng lại có chút hết bộ ngực đầy đặn, cũng không tệ lắm, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, cũng không tiếp tục là lúc trước kia cái mao đầu tiểu tử. Trong đầu của ta cấp tốc nhớ lại lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt lúc cảnh tượng, vậy vẫn là tại một thanh lớn lên địa phương Phong Lĩnh huyện, cũng là chúng ta gặp phải hồng thú địa phương. Nữ bạn lợi dụng tu vi nhường Phong Lĩnh huyện từ cây rong phong mạo địa phương biến thành một mảnh đất chết, tương ngộ với nàng lúc, nếu không phải tiểu tiên gia kịp thời ra tay, chính mình cùng một thanh sợ đã là chết tại trong tay của nàng, hơn nữa lúc kia nữ bạn dùng còn không phải là của mình chân thân. Nghĩ không ra sau mấy tháng vậy mà lần nữa tương ngộ với nàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Ta nắm chặt xích lân kiếm, cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nữ bạn ngẩng đầu lên, lộ ra một cố nữ vương tư thế, chớ khẩn trương, ta hôm nay tới đây không phải là vì Hồ Vương huyết, mà là vì hắn. Nữ bạn đưa tay chỉ trên mặt đất Đồ Cương lưu lại xương vụn, ta nhíu nhíu mày, ngươi đường đường thượng cổ thi vương, làm sao lại quan tâm trong cơ thể hắn điểm này thi khí? Ha ha, nữ bạn cười thân thể chợt trợn, cái kia điểm thi khí ta tự nhiên là trước mắt, chỉ là thuận tiện hấp thu một chút, ta đến là vì thanh lý môn hộ mà thôi. Thanh lý môn hộ? Đồ Cương là âm quan hộ pháp, cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi thì gia nhập vào âm quan? Ta không hiểu hỏi. Nữ bạn lại là khinh thường hừ một tiếng, ta chính là thượng cổ thi vương, chỉ là âm quan không cần phải nói, ta còn thực sự liền trước mắt, có thể Đồ Cương thân làm ta thi tộc một viên vậy mà bị thân gia nhập âm quan, cái này để cho ta không thể nào tiếp thu được, về sau chỉ nếu để cho ta hiểu rõ con nào cường thi gia nhập âm quan, ta tất nhiên tự tay trừ chi. Ta hít sâu một hơi, trong lòng tự đủ chỉ cần không phải tới tìm ta phiền toái liền tốt, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng ta bên trên lại nói, đây là ngươi bên trong thi tộc chuyện, không liên quan gì đến ta, bất quá đã ngươi không phải vì chúng ta mà đến, vậy chúng ta cũng liền không ở lâu, xin cứ tự nhiên a. Nói xong, ta kéo tay của một thanh liền muốn rời khỏi. Chậm rãi chương 481, Thủy Linh. Giao nhân công chúa chương 481, Thủy Linh. Giao nhân công chúa chậm rãi nữ bạt lách mình ngăn khuất ta cùng trước người một thanh, mặc dù không phải tới lui hồ bơm huyết, nhưng ta cũng không cho phép các ngươi đi à. Ta đem một thanh hộ tại sau lưng, đem xích lân kiếm đưa ngang trước người, lạnh giọng nói rằng, chúng ta đi không đi không tới phiền ngươi mà nói. Ha ha. Xem ra không chỉ có là tu vi tăng, liền tính tình cũng chướng không ít đâu. Ta chán ghét nhìn xem nàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ bạt thu hồi ý cười, đống nhiên nghiêm túc. Chớ khẩn trương, mặc dù ta không phải tìm đến hồ bơm huyết, nhưng ta vẫn còn có chút chuyện muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút, yên tâm, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Gặp nàng lần này đối với chúng ta dường như thật không có gì để ý, ta liền thoáng trầm tĩnh lại, ngươi hỏi đi. Rất đơn giản, ta muốn biết như thế nào mới có thể nhìn thấy Lâm Vũ. Ta cùng một thanh liếc nhau một cái, đều là sương sở, Lâm Vũ. Tiểu tiên gia. Không tệ, chính là trong miệng các ngươi tiểu tiên gia, lần trước ngươi ta tại Phong Lĩnh huyện gặp nhau, hay là hắn xuất thủ cứu ngươi, nghĩ đến quan hệ của các ngươi nhất định không tầm thường, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Ta trong lòng bừng tỉnh, thì ra nàng trước đó nói cái gì thanh lý môn hộ đơn thuần nói nhảm, nàng mục đích thực sự là muốn từ ta trong miệng nghe ngóng tin tức về tiểu tiên gia. Ngươi tìm tiểu tiên gia làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm hắn báo lần trước thủ? Nữ bạc khinh thường hừ một tiếng, hừ. Ta tìm hắn làm cái gì liền không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta làm sao có thể nhìn thấy hắn là được, dư thừa vấn đề ngươi không cần thiết biết. Ta nhún vai, vậy thì xin lỗi, mỗi một lần đều là tiểu tiên gia tới tìm ta, cụ thể làm sao tìm được hắn ta cũng không rõ ràng. Nữ bạc nghe vậy, biểu lộ hơi đổi, không chờ nàng nói chuyện, ta nói tiếp, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Tiểu tiên gia không phải người bình thường, hắn từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đừng nói là ta, ngay cả người của âm ti cũng không cách nào tùy tiện nhìn thấy hắn, cùng nó tại ta chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng đi hỏi một chút người khác. Hỏi người khác, vậy ngươi liền nói cho ta hỏi ai? Còn có ai biết hành tung của hắn? Nữ bạt ngữ khí rõ ràng có chút không vui, ta lật mắt nghĩ nghĩ, lập tức búng tay một cái, có hai người phải cùng hắn đi rất gần, ngươi đi hỏi hai người kia nhất định có thể biết tung tích của hắn. Cái nào hai người? Ta cười cười, một cái là luân hồi ti chuyển luân vương, một cái khác là thiền tử điện âm thiên tử, hai người bọn họ nhất định biết tâm tích của tiểu tiên gia. Nói xong câu này mang theo trêu chọc nhưng lại mười phần chân thực lời nói về sau, ta cũng có chút hối hận, mặc dù ta đã nghĩ đến kế tiếp nên ứng phó như thế nào nàng, nhưng nàng dù sao cũng là thượng cổ thi vương nữ bà ta, làm sao có thể chịu được ta trêu chọc đâu. Thế là ta gấp bắt tay bên trong xích lân kiếm, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện xung đột. Thật không nghĩ đến chính là nghe xong ta về sau, nữ bạc đông nhiên rất tà mị cười một tiếng, lời của ngươi nói Không phải không có lý, vậy ta liền đi thử xem, nếu như không được đến câu trả lời lời nói lại tới tìm ngươi không muộn. Nói đến đây, ánh mắt của nàng liền rơi trên thân Mục Thanh. Thất vĩ hồ yêu, ta vừa rồi thử qua tu vi của ngươi, đáng tiếc thời gian dài như vậy đi qua, tu vi của ngươi vẫn là cùng lần trước như thế bị Hồ Vương huyết áp chế rất lợi hại, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi sự khống chế của Hồ Vương huyết, áp chế tu vi là nhỏ, khó giữ được cái mạng nhỏ. Này là lớn. Vớt xuống câu nói này, nữ bạn hất lên đấu đồng màu đen liền hướng nơi xa bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Nhìn xem nàng biến mất thân ảnh, Mục Thanh có chút giật mình, nàng sẽ không thật nghe ngươi đi âm ti tìm chuyện Luân Vương cùng âm tiên tử đi. Ta cũng là có chút ngập bức, nhưng cuối cùng vẫn là khoát tay áo, âm ti hai vị kia đại lão có thể không có chúng ta tốt như vậy nói chuyện, nàng nếu là có can đảm lượng đến liền theo nàng đi thôi, chúng ta đi nhanh đi, đi bờ sông nhìn xem. Đúng rồi, ngươi thương không sao a? Mục Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, cũng là ngươi. Ta nhìn ngươi phần bụng lại là máu thịt bé bé. Ta trước thay ngươi băng bó một chút. Nàng theo trong ba lô lật ra băng vải thay ta làm đơn giản cầm máu cùng băng bó, chúng ta lúc này mới đi hướng bờ sông. Đi vào bờ sông sau, ta liếc mắt liền thấy đứng nơi đó năm đạo nhân ảnh, trong đó hai cái là Cơ Hoa cùng Giang Dĩ Lộ, còn có ba cái cô nương trẻ tuổi. Không biết là người nào? Chủ nhân, chủ mẫu, tiểu nhân ca, tiểu nhân đầu. Thấy ta cùng Mục Thanh đi tới, Cơ Hoa cùng Giang Dĩ Lộ cao hứng bừng bừng lao đến, thấy các nàng đều vô sự nhì, trong tim ta mới xem như thở dài một hơi. Dĩ Lộ, nhục thể của ngươi lên bờ sao? Ân, đi lên, là ở chỗ này. Ta theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy cách đó không xa bờ sông quả nhiên bày biện một cái quan tài. Một hồi ta liền giúp ngươi hồn về nhục thân. Nói xong câu đó, ta mới quay đầu nhìn về phía cá biệt ba người người. Ba cái này cô nương đều là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, đứng ở chính giữa cô nương dáng người cao gầy, thân mang một bộ màu sáng trường sam, mặt có khuynh quốc dáng vẻ, thân chứa linh thủy chi khí, đặc biệt là kia hai con mắt, quả thực chính là dùng làm bằng nước, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đứng ở sau lưng nàng hai cái cô nương người mặc thanh y liễu, cứ việc cũng là xinh đẹp, nhưng so với nàng mà nói vẫn là chênh lệch rất xa, nói trắng ra là chính là nha hoàn cùng tiểu thư khác biệt. Các ngươi thủy linh kính chào ân công không chờ ta nói chuyện, ở giữa nữ tử bỗng nhiên không mình hành lễ, gặp nàng dạng này, sau lưng nàng hai cái thanh y cô nương cũng lập tức hành lễ. Ta gấp đội khoát qua tay, không cần xưng hô như vậy ta gọi Hồ Nhiên, các ngươi đều là giao nhân. Thủy Linh khẽ gật đầu, ta liền theo Dĩ Lộ như thế, xưng ngươi là Tiểu Nhiên ca a. Tiểu Nhiên ca, chúng ta đều là Đông Hải giao nhân, nguyên bản một mực an an ổn ổn sinh hoạt tại Đông Hải, trước đó vài ngày âm quan hộ pháp Đồ Cường bỗng nhiên dẫn đầu một đám không đầu huyết thi đánh vào ta Đông Hải, chúng ta mặc dù cũng là yêu, nhưng bởi vì lâu dài an hưởng thái bình, cho nên tu vi đều rất bình thường, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Đồ Cương giết tộc nhân ta, đem ta bắt đi qua, một mực cầm tù tại dưới nước. Nếu không phải Tiểu Nhiên ca ngươi xả thân cứu giúp, sợ là chúng ta tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần lo lắng, chỉ là có một vấn đề, cái kia, ngươi chính là giao nhân công chúa. Ta không xác định hỏi. Thủy Linh nhẹ gật đầu, ân, không sai. Mục Thanh đi lên trước, Thủy Linh, vậy ngươi có biết hay không Đồ Cương đem ngươi trộm tới là vì cái gì? Hắn là vì để cho ta khụ, ta vội vàng ho khan vài tiếng cắt ngang nàng, lập tức thay nàng nói rằng, kia cái gì? Không, mặc kệ là vì cái gì, mọi thứ đều đi qua, đều đi qua. Thủy Linh dường như đoán được cái gì, rất có ăn ý không có lại tiếp tục cái đề tài này. Có thể ở thời điểm này, Giang Dĩ Lộ lại là nhảy ra nói một câu, Đồ Cương cái kia cầu vật đem Thủy Linh tỷ tỷ các nàng bắt đến là vì nhường nàng cho một người đàn ông làm vợ. Phi, Cương Thi cũng muốn cướp người làm vợ. Quả thực không muốn mặt. Nha đầu này, thật đúng là nói nhiều. Trong lòng ta tiêu khổ, lập tức theo bản năng nhìn một thành một cái, phát hiện nàng cũng đang nhìn ta. Ta nói thầm một tiếng không ổn, lập tức nói sang chuyện khác, Dĩ Lộ, nhanh, ta giúp ngươi hồn về nhục thân, sau đó còn có trọng yếu lên tiếng ngươi đây.